Đi. Cuối cùng, những này toán linh đoàn kết lại với nhau, hóa thành một đạo màu máu mũi tên nhọn, đi nhanh như điện chớp. Một tiễn này, nhắm thẳng vào Lý Vấn Thiền trái tim, một khi bị bắn trúng, toán linh liền sẽ lấy Lý Vấn Thiền trái tim làm thức ăn. Lý Vấn Thiền, ngươi nhanh tỉnh lại a. Linh Hoa Ảnh gấp phát ra la hét. Ba người công kích đều tới gần, có thể Lý Vấn Thiền vẫn là không có phản ứng. Vô dụng, hắn chúng ta thí hồn thuật. Liên tính hiện tại không có chết, chốc lát cũng không khả năng tỉnh lại. Đại tế tư tràn đầy tự tin nói. Ồ, phải không? Có thể khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới phải. Lý Vấn Thiền bỗng nhiên động. Hắn nhanh như tia chớp, đánh ra ba quyền. Đây là không có lưu lực ba quyền. Chân chính đạt tới nhất phẩm đại tông sư cấp bậc lực lượng. Quần quận thiên địa chi lực, hướng theo quả đấm của hắn mà vận chuyển, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng tại quả đấm của hắn dưới run rẩy. Làm sao sẽ? Cổ Thái Quyền Vương bạn mạ trong ánh mắt của, tràn đầy kinh khủng, sau đó hắn cả người, tại chỗ nổ thành phấn vụn. Không. Mã Lai tộc đại vu sư chỉ kịp gào thét một tiếng, liền cùng bạn mạ một dạng, hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Ta chọn sai địch nhân sao? Đại kèm hỉ ấu mạ sở y mai đề, trước khi chết, rốt cuộc cảm thấy hối hận, nhưng hối chi đã chậm, thân thể của hắn cùng hai người một dạng, bị miễn cưỡng đánh nát. Trong chớp mắt, ba vị nhị phẩm cường giả, toàn bộ vẫn lạc. Chơi ạ, nếu như đây nằm ngộng, nhất định là cơn ác ngộng. Nhanh để cho ta từ đây cơn ác ngộng bên trong tỉnh dậy đi. Có Đông Nam Á tông sư tâm thần run rẩy, không nhịn được lui về phía sau một bước. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Ngươi rõ ràng chúng ta thí hồn thuật. Ngươi vì sao có thể tỉnh lại? Đại tế tư đặt mông té ngồi trên mặt đất, chỉ đến Lý Vấn Thiền ngón tay, không ngừng run rẩy. Nếu như ngươi có thể đem tinh thần lực tu thành thân nghiệm, có lẽ còn có thể có chút tác dụng, chỉ bằng nho nhỏ tinh thần lực, cũng muốn đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Ban nãy ta đứng yên bất động, chỉ là rảnh rỗi đến phát chán, đùa bỡn các ngươi chơi mà thôi. Lý Vấn Thiền nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cười một tiếng, răng tuyết trắng, lấy hắn tuấn mỹ bề ngoài, nụ cười này, đủ để mê đảo muôn vạn thiếu nữ, bị người bình chọn đẹp nhất nam thần nụ cười. Nhưng mà rơi xuống trong mắt mọi người, nụ cười này, giống như là ác ma mở ra miệng lớn dính máu, phải đem bọn hắn kéo vào vực sâu địa ngục, vạn kiếp bất phục. Trốn, chạy mau. Có Đông Nam Á tông sư, trực tiếp đánh mất dũng khí. Nhìn thấy Lý Vấn Thiền dạng này vô địch tư thế, còn có ai dám liều mạng ra tay với hắn? Loại cương đại này, nhất định chính là không giảng đạo lý. Thân hình hắn khẽ động, liền nhớ chạy khỏi nơi này. Bành. Nhưng mà, hắn vừa thoát khỏi mấy bước, đồng nhiên đối diện vọt tới một đạo thân ảnh cao lớn, trực tiếp đem hắn một quyền đấm chết. Ha ha ha, không nghĩ đến đi, lão phu lại đánh trở lại. Xuất hiện ở nơi này người, chính là Trầm Dật Chu. Chỉ là, Lý Vấn Tiền lại phát hiện, trở về không chỉ là hắn, tại sau lưng của hắn, còn có kinh người hơn sinh vật khủng bố cùng nhau đi theo. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 164, Bạch Xà Thần Hiện Thân. Trầm Dật Chu bất ngờ đã trở về, hắn bắp thịt toàn thân gồ lên, thân hình cao lớn, tựa như một vị tiểu cự linh thần bản, tràn đầy cảm giác ngột ngạt. Mà trở lại một cái, hắn liền đối diện đụng vào một cái nghĩ muốn chạy trốn tông sư, ngay sau đó thuận tay đem một quyền đấm chết. Ồ, đây là có chuyện gì, người tốt giống như thiếu rất nhiều. Bạn mà đâu? Ý thì hãy mãi để đâu? Đại vù sư đâu? Đây ba cái lao tiểu tử, lẽ nào cũng chạy trốn? Trầm Dật Chu đầy đầu dấu hỏi. Nương ra, đây là chuyện gì? Ngậy! Trầm đại trưởng lão, bọn hắn đều chết hết. Lúc này, Ninh lão bang chủ giải đáp nói. Chết! Ai làm sao liền thi thể đều không thấy, Ninh lão bang chủ, chẳng lẽ là ngươi làm ra? Ngươi cũng giống như ta, cất dấu át chủ bài. Trầm Dật Chu trận tròn cả mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy Ninh lão bang chủ. Hắn có loại nhận thức lại Ninh lão bang chủ cảm giác. Hảo gia hỏa, nguyên lai nơi này còn có cái so sánh ta càng thêm thâm tàng bất lộ. Lao tiểu tử này, cất giữ sâu như vậy, khẳng định không phải là một người tốt ta. Ninh lão bang chủ hơi đỏ mặt, liền vội vàng phủ nhận nói, Trầm đại trưởng lão không nên hiểu lầm, đây không phải là ta làm, ta nào có bản lĩnh này. Chữ lão ca thật là khách khí rồi, gọi ta Trầm lão đệ đi, ngoại trừ chữ lão ca, ở đây còn có ai có thể có bậc này đại bản lĩnh? Thật sự không dám dâu dếm, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy chữ lão ca, ta đã cảm thấy chữ lão ca khí thế thôn thiên, tuyệt đối là người chúng long phong, chúng ta tấm gương. Trầm Dật Chu một bên chắc tay, một bên khách sáo, liên xưng hô đều trở nên thân cận, trực tiếp thành chữ lão ca. Tựa hồ hoàn toàn quên, tuổi của hắn so với Ninh lão bang chủ muốn càng lớn hơn. Ninh lão bang chủ trong tâm vừa mắng hắn không biết xấu hổ, nhưng cùng lúc, sắc mặt của hắn đỏ hơn, xấu hổ nói, Trầm đại trưởng lão, thật không phải ta, đều là vị này tiểu gia làm ra, một quên một cái, giết hết. Một quên một cái. Ha ha. Chữ lão ca thật biết nói đùa, lẽ nào hắn là nhất phẩm đại tông sư hay sao? Trầm Dật Chu tất nhiên không tin. Đây chính là nhị phẩm tông sư, ngoại trừ nhất phẩm đại tông sư ra, ai có thể một quyền một cái? Ngươi coi đánh trẻ em ở nhà trẻ đâu? Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì ở đây mỗi người, nhìn thấy Lý Vấn Thiền ánh mắt, đều mang to lớn sợ hãi, thậm chí, thân thể của bọn họ đều tại không ức chế được run rẩy. Bao gồm liền ngay từ đầu hăng hái hoa đại tế tử, đều ngã quắp xuống đất bên trên, một bộ yếu đáng thương em bé lại bất lực bộ dạng. Là cái gì? Có thể để cho tông sư đều sợ hãi không thôi. Nghĩ tới đây, Trầm Dật Chu chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ai nói cõi đời này không thể nào có trẻ tuổi như vậy nhất phẩm đại tông sư? Năm đó không thì có một vị sao? Lạc Thần Nguyệt, hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, run giọng nói, "Chữ lão ca, lời của ngươi nói thật không? Ta lấy tính mạng phát thể, tuyệt đối thật. Linh lão bang chủ trọng trọng gật đầu. Khí. Trầm Dật Chu hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy răng đều đau. Cảm tình hắn vừa mới liếm nửa ngày Linh lão bang chủ, cư nhiên liếm lầm người. Hiện tại biến thành người khác liếm, còn kịp sao? Cấp bách, trực tuyến, vờ vờ. Trầm đại trưởng lão, lời nói ngươi không phải đi rồi sao, tại sao lại đã trở về? Linh lão bang chủ nghi ngờ nói. Khục khục, ta vừa nghĩ tới đồng bào của ta, còn đang trong dầu sôi lửa bỏng, ta làm sao có thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu? Cho nên liền đánh trở lại, nhớ muốn cứu các ngươi ra ngoài. Trầm Dật Chu vẻ mặt đại nghĩa lăng nhiên nói. Nhưng mà mọi người nhìn hắn một cái bộ dáng, chính là không có ai tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Hắn thật muốn như vậy trượng nghĩa, ngay từ đầu cũng sẽ không đi. Mấu chốt là, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tự nhiên vết thương chồng chất, trên tóc còn dính bùn đất sân cỏ, khá chật vật. Lẽ nào hắn gặp phải cái gì cường địch rồi hay sao? Chính là lấy hắn chuẩn nhất phẩm thực lực, còn có thể gặp phải cái gì cường địch? Cũng không thể bên ngoài cũng có một Lý Vấn Tiền đang bảo vệ đi. Liên ở trong lòng mọi người nghi hoặc thời điểm. Gào. Một hồi tiếng gào to, từ trong sương mù quần quận mà đến. Đây thanh âm cực lớn, khắp trời cực địa, khiến cho xương trắng quần quận không ngừng, càng là chấn màng nhĩ của mọi người đều kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thứ gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, hướng về trong sương mù nhìn lại. Mới đầu, bọn hắn chỉ có thể thông qua sương mù, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một chút mơ hồ hình dáng. Chỉ là đường viền này, liền khiến cho trong lòng mọi người nhảy lên. Bởi vì, đường viền này thực sự quá lớn. Dần dần, chờ sương mù này bên trong sinh vật hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, cho dù là tại chỗ tông sư, đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trong tầm mắt, là một đầu dài đến 100m cự xà. Đây con cự xà toàn thân màu trắng, trên thân lân phiến chừng bánh xe kích thước, tỏa sáng lấp lánh, rộng lớn đầu rắn bên trên, mọc ra hai cái so sánh cái lu còn muốn con mắt thật to, bên trong hẹp dài đồng tử, lộ ra từng tia linh ý. Bạch Sa Thần. Linh Hoa ảnh ngẩng đầu lên, chấn động nhìn thấy đầu này màu trắng cự xà. Trước đây tại sơn cốc bên kia nàng phát hiện bên trong ghi lại, liền nhắc tới Bạch Sa Thần, không nghĩ đến hết thảy các thứ này cư nhiên là thật. Khi đó, nàng còn hưng phấn hơn muốn tìm kiếm đầu này Bạch Sa Thần, chụp mấy tấm hình, xong đi trên quốc tế cầm thưởng. Nhưng là bây giờ, nàng triệt để bỏ đi cái ý niệm này. Lúc đó, nàng cũng không biết đối phương khủng bố, thẳng đến chân chính sau khi thấy được, loại kia hình thể chênh lệch mà mang tới to lớn cảm giác đột ngột, khiến cho nàng liền nhúc nhích một cái dũng khí đều không có. Tại đầu này Bạch Sa trước mặt, nàng nhỏ bé tựa như cùng con kiến hôi một dạng. Nàng vẫn tính là tốt, Chính Hoa càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp sợ tè trong quần. Còn lại tông sư cũng cảm thấy muốn hít thở không thông một dạng. Lúc trước bọn hắn chính là nghe nói, mảnh rừng rậm này xuất hiện một đầu yêu xà, cho nên được tin tức này hấp dẫn qua đây. Ai có thể nghĩ, vật này vậy mà khổng lồ như vậy. Cho dù là bọn hắn những tông sư này, tại đầu này Bạch Xà Thần trước mặt, cũng hoàn toàn không đủ nhìn. Phải nói duy nhất còn có thể duy trì trấn định, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Vấn Tiền một người. Hắn lần này, không chính là vì đầu này Bạch Xà Thần mà đến. Bạch Xà Thần, mau giết hắn. Lúc này, đại tế tư liền vội vàng câu thông Bạch Xà Thần. Bạch Xà Thần là hắn cuối cùng dựa vào. Lúc trước Trầm Dật Chu chạy trốn thời điểm, hắn còn nói Trầm Dật Chu không đi được, chính là bởi vì có đầu này Bạch Xà Thần tồn tại. Gào. Bạch Xà Thần rõ ràng thông linh, nó mở ra miệng lớn dính máu, to lớn miệng, dễ như trở bàn tay liền có thể nuốt vào con voi, vặn vẹo thân rắn, liền hướng Lý Vấn Tiền cắn tới. Tìm chết. Lý Vấn Tiền đấm ra một quyền. Lực lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn phun trào, tựa như toàn bộ hội tụ đến trong quả đấm. Một quyền này, đơn giản, lại thế không thể kháng cự. Phi tiên quyền. Bành. Bạch Xà Thần đầu rắn to lớn, so sánh đầu xe lửa còn muốn lớn hơn một vòng, cư nhiên bị Lý Vấn Tiền một quyền đánh bay ra ngoài, ngay cả nó cả người đều bị vứt bay đến không trung. Đầu này Bạch Xà Thần còn chưa vào nhất phẩm, luận thực lực cũng là chuẩn nhất phẩm tầng thứ. Chỉ có điều nó da dày thịt béo, thân thể lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, cho nên đều là chuẩn nhất phẩm Trầm Dật Chu, căn bản không phải đối thủ nó. Lúc trước một loại khổ chiến qua đi, vẫn là bị đuổi trở về. Bị một quyền đánh bay sau đó, Bạch Xà Thần bị đau, nó ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó vậy mà cưỡi mây gặp gió, nổi đồng bền giữa không trung. Đây cũng là mây mù đại trận lực lượng. Một khi mở ra trận này, Bạch Xà Thần liền có thể tại vụ hải trong ngao du bay lượn. Nó hướng phía Lý Vấn Tiền gầm thét liên tục, nhưng nó dù sao thông linh, ý thức được thực lực chênh lệch, cho nên không dám đến gần, chỉ là một đôi đồng tử, nhìn chòng chọc vào gốc cây kia long huyết quả cây. Chết nhiều như vậy vị tông sư, quả kia long huyết quả, rốt cuộc hấp thu đầy đủ huyết dịch, đã thành thục, triệt để hóa thành màu trắng như tuyết. Mà Lý Vấn Tiền, vậy mà cũng thu hồi năm đấm. Đến đây đi, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi ăn long huyết quả, hoàn thành thủy biến. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 165, Giao Long. Ngươi muốn để cho con rắn này ăn long huyết quả. Nghe thấy Lý Vấn Tiền lời nói sau đó, tại chỗ tông sư đều là giật nảy cả mình. Lúc trước Mã Lai tộc đại vu sư hướng về bọn hắn giới thiệu qua long huyết quả, khiến để bọn hắn ký ức sâu sắc. Quả này trái cây, một khi sau khi ăn vào, có thể sản sinh ra một vị nhất phẩm đại tông sư. Có gì không thể? Tiểu Hữu, ngươi có biết hay không quả này long huyết quả có to lớn cỡ nào giá trị, đây chính là có thể khiến người ta đạp vào nhất phẩm đại tông sư tuyệt thế châu đạo a. Liên Trầm Dật Chu đều thất kinh. Hắn mặc dù là chuẩn nhất phẩm, nhưng là cùng chân chính nhất phẩm so sánh, vẫn có một đạo danh trời vậy khoảng cách rất lớn. Dạng này một quả trái cây, đủ để cho toàn bộ thiên hạ cường giả đều điên cuồng, hiện tại Lý Vấn Tiền lại muốn chắp tay nhường cho, để cho một con rắn ăn. Hắn hận không được hiện tại lao ra đi, đem quả này trái cây một khoản nuốt vào. Long huyết quả một khi sau khi uống, đích xác có thể để cho người đạp vào nhất phẩm đại tông sư, nhưng dưới gầm trời này, nào có loại này không có chút nào giá cao chuyện tốt. Lý Vấn Thiền nhướng mày một cái, giải thích, người nếu như ăn loại trái này, đạt được lực lượng đồng thời, cũng muốn đánh đổi khá nhiều, thân thể sẽ từng bước phát sinh dị biến, hướng về rắn chuyển biến, cuối cùng biến thành nửa người nửa rắn xà nhân. Đã như thế, các ngươi còn muốn phục dụng loại trái này sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Nhất phẩm đại tông sư cảnh giới, đối với bọn hắn những võ đạo này tông sư lại nói, có không thể ngăn cản cám dỗ trí mạng lực. Nhưng mà muốn để bọn hắn biến thành xà nhân loại quái vật này, ai cũng không tiếp thụ nổi. Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, mỗi người có nơi quy tụ, kia chi tiên thảo, ta chi độc thuốc. Quả này long huyết quả từ đản sinh bắt đầu, liền không phải là vì người mà ra đời, nó là một loại yêu quả, nếu như là yêu thú ăn loại trái cây này, là có thể ở trong người nắm giữ một bộ phận huyết mạch của rồng. Lý Vấn Tiền nhìn về phía đại tế tư, nhàn nhạt nói, lần này các ngươi cổ vu tộc tốn công tốn sức, đưa tới rất nhiều tông sư, chính là vì làm cho chín mùi long huyết quả, muốn cho đầu này bạch xà ăn vào đi. Ngươi đến tuột cùng là người thế nào, vì sao biết nhiều như vậy? Đại tế tư kinh ngạc nhìn thấy Lý Vấn Thiền. Long huyết quả bí mật, tại bọn hắn cổ vu tộc nội, xưa nay chỉ có đại tế tư mới biết tình. Lúc trước Mã Lai tộc đại vu sư, cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ, cho nên mới nói gạt mọi người, để cho mọi người cho rằng loại trái cây này tham ăn. Hắn tự nhiên không rõ, Lý Vấn Thiền xuất từ Cửu Thiên Tinh Thần Điện, quen thuộc đủ loại thiên địa kỳ chân. Được rồi, không cần nói nhảm, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý lúc trước, ăn đi. Lý Vấn Tiền vừa nói, trực tiếp đi tới long huyết quả cây trước mặt, một cái lây xuống trên đó long huyết quả, quăng cho bạch xà thần. Gào. Bạch xà thần thét dài, trong con ngươi thoáng qua nhân tính hóa kinh hỉ. Quả này trái cây, đối với bất kỳ yêu thú gì lại nói, đều như cùng thánh vật một dạng, nó cũng là mong đợi vô số tuế nguyệt, hôm nay rốt cuộc chín rồi. Chỉ thấy nó không kịp đợi mở ra miệng lớn dính máu, đem quả thực nuốt vào trong bụng. Hiệu quả cơ hồ là lập tức rõ ràng. Ngay tại từng đạo chấn động dưới ánh mắt, khí tức của nó bắt đầu liên tục tăng lên. Ban đầu chỉ là chuẩn nhất phẩm khí tức, nhanh chóng đề cao. Xung quanh sương mù đều bị đây cổ căng vọt khí tức ảnh hưởng, từng luồng đáng sợ khí lưu cuốn lên, biến thành từng đạo hung mãnh vòi rồng. Giang giác. Bốn phía cây rừng đầu tiên gặp tai vạ, bị những này vòi rồng nhổ tận gốc, thổi hướng về phương xa. Chính là tại chỗ tất cả tông sư đều không thể không vận dụng hóa kình, ngăn cản đây cổ cường đại sức gió. Trận này thủy biến, một mực kéo dài chừng một khắc đồng hồ. Khi tất cả bình tĩnh lại sau đó, chỉ thấy phạm vi ngàn mét chi địa biến thành một mảnh hỗn độn, phản phất bị mười mấy cấp đại báo cho mạnh mẽ tàn phá qua một dạng. Đây là long sao? Linh Hoa Ảnh ngẩng đầu nhìn, cơ hồ ngây người như phỗng. Ban đầu bạch xà thần, thân dài 100m, hình thể so sánh cái lu còn lớn hơn tráng. Mà bây giờ, thân thể của nó không có biến lớn, ngược lại thu nhỏ biến gầy một chút, nhưng có vẻ càng thêm khỏe mạnh linh hoạt. Kinh người nhất là, bụng của nó, cư nhiên dài ra tứ chi, huyền như vướt rồng một dạng, sắc bén băng lãnh. Trên đỉnh đầu, càng là dài ra một đôi sừng. Thần thái như thế, cực kỳ giống rồng ở trong thần thoại truyền thuyết. Không phải long, tối đa xem như một con giao long. Lý Vấn Tiền lắc đầu. Long loại này viễn cổ thần thú, nào có dễ thấy như vậy. Một quả quả thực liền muốn lột xác thành long, không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền rồi. Mà giao long là xen vào long cùng rắn giữa sinh vật. Nếu như giao long tiến hơn một bước, liền là rồng thực sự rồi. Đầu này bạch xà thần, bản thân liền là trúc long hậu duệ, thể nội chảy xuôi một tia trúc long chi huyết, hôm nay ăn long huyết quả, huyết mạch tiến một bước phản tổ, cho nên hóa thành một đầu giao long. Giao long, nghĩ không ra sinh thời có thể chính mắt thấy được loại này truyền thuyết bên trong thiên địa dị thú. Linh lão bang chủ thán phục, liên tính chỉ là giao long cũng đủ để chấn động thế giới. Loại sinh vật này bọn hắn cho tới bây giờ chỉ ở truyền thuyết nghe được qua, sao có thể nghĩ đến một ngày kia có thể chính mắt thấy được? Quả thực liền cùng giống như nằm mơ. Bất quá cổ khí tức này cũng quá mạnh mẽ đi, ít nhất là nhất phẩm đại tông sư tầng thứ. Hơn nữa loại này thiên địa dị thú thân thể cường đại, đồng dạng là nhất phẩm đại tông sư đều không nhất định có thể thắng, đồng cấp bậc dưới sợ rằng phải ba người trở lên mới chắc chắn đi. Trầm Dật Chu không nhịn được nhìn về phía Lý Vấn Thiện. Vừa mới hắn và đầu này bạch xà giao thủ qua, đồng dạng là chuẩn nhất phẩm, nhưng hắn căn bản không phải đối thủ. Lý Vấn Thiện sức một mình có thể áp chế lại đầu này bạch xà thần sao? Ầm ầm. Đang lúc này, phương xa bỗng nhiên vang dội một hồi tiếng nổ thật to. Thanh âm này từ ở ngoài ngàn mét mà đến, nhìn ra xa nhìn đến, liền thấy chân trời xuất hiện hai cái điểm trắng. Hai cái này điểm trắng mới đầu chỉ lớn chừng quả đấm, có thể mấy giây sau đó, liền phóng đại gấp mấy trăm lần không ngừng. Sau đó, càng bị kéo ra hai đầu thật dài khói trắng. Là chiến cơ. Mọi người giật nảy cả mình. Chính Hoa chính là đại hỉ. Chi trước lúc tới, hắn vì để cho Dương Thúc cùng Linh Hoa Ảnh yên tâm, cho Thái Vương gọi điện thoại, nói sẽ phái lượng chiếc chiến đấu cơ qua đây tuần hành. Hiện tại, đây lượng chiếc chiến đấu cơ rốt cuộc đã tới. Đây là hoàng gia không quân chiến cơ, phía trên đều trang bị đại uy lực hỏa tiễn, một phát là có thể nổ san bằng một tòa núi cao. Chính Hoa hoàn toàn yên tâm, đây lượng chiếc chiến đấu cơ vừa đến, hắn liền có an toàn bảo đảm. Tông sư thì thế nào? Bạch Sa thần lại làm sao? Cũng không phải thân thể máu thịt. Lợi hại hơn nữa thân thể máu thịt, lẽ nào có thể chống đỡ hỏa tiễn hay sao? Ngay tại niềm tin của hắn tràn đầy thời điểm, Bạch Sa thần cũng nhận thấy được đây khách không mời mà đến, thân thể chợt bắn tung vé lên trời, vọt tới. Tìm chết. Chính Hoa để ở trong mắt, cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy dạng này một con cự xà đột nhiên tiếp cận, trên chiến đấu cơ phi công vốn là hoài nghi một hồi nhân sinh, mình đang nằm mơ sao. Sau đó liền quả quyết ấn xuống phóng ra đạo đạn nút ấn. Có thể trở thành phi công chiến đấu cơ người, đều có không giống bình thường đại trái tim, cho nên có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Hiu hiu. Lượng chiếc chiến đấu cơ, từng người bắn ra một phát hỏa tiễn, gào thét mà đi. Hỏa tiễn tốc độ là tốc độ âm thanh gấp mấy lần, cơ hồ là trong chớp mắt, hai quả hỏa tiễn trúng đích rồi bạch xà thần. Ầm ầm. To lớn đám mây hình ấm, ở trên không bên trong bốc lên, chỉ là trong lúc nổ tung nhiệt độ thì đến được mấy ngàn độ, đủ để trong nháy mắt đem cương thiết đều cho bốc hơi. Nó chết rồi sao? Mọi người đều khẩn trương nhìn đến. Chỉ thấy bụi mờ dần dần tản đi, lộ ra bên trong bạch xà thần. Khiến cho mọi người đều sợ hãi là, bạch xà thần vậy mà không bị thương chút nào, trắng như tuyết trên lân phiến, không dính một hạt bụi. Quái vật. Cho dù là Trầm Giật Chu đều cảm thấy khủng bố. Lý Vân Thiện tự tay tạo cho một cái sợ rằng liền chính hắn đều không thắng được quái vật. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 166, một kiếm quang hàn thập cửu châu. Đây hai quả hỏa tiễn, tùy tiện một quả uy lực, đều có thể đem ở đây những tông sư này toàn diệt, cho dù là Trầm Giật Chu dạng này chuẩn nhất phẩm, cũng ngăn cản không nổi. Dù sao, người mạnh hơn nữa, cũng chỉ là thể xác phàm tục mà thôi. Chính là đầu này bạch xà thần, nhục thể của nó mạnh mẽ, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hai quả hỏa tiễn đi xuống, thân thể của nó, vậy mà chưa từng xuất hiện tổn thương chút nào. Đây là bực nào mạnh mẽ nhục thân. Hắn tin chắc, liền là năm đó Lạc Thần Nguyện, thân làm nhất phẩm đại tông sư, đối mặt dạng này hỏa tiễn, cũng phải nhượng bộ lui binh. Có lẽ chỉ có bom hạt nhân mới có thể giết chết đầu này bạch xà thần đi. Trầm Dật Chu âm thanh run rẩy. Làm sao có thể? Chính Hoa càng là sắc mặt trắng bệnh, chấn động tột đỉnh. Chỉ thấy bạch xà thần trực tiếp lấy thân thể đánh về phía đây lượng chiếc chiến đấu cơ, chiến cơ tại chỗ liền bị nghiền nát, bên trong hai cái phi công cũng hải cốt không còn. Phá hủy đây lượng chiếc chiến đấu cơ sau đó, bạch xà thần trở về lại gần bên, một đôi đồng tử Khôi Hải vô cùng nhìn thấy mọi người. Loại ánh mắt này, giống như là mèo đang nhìn chuột một dạng. Ha 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 ha. Một hồi vô cùng đắc ý tiếng cười vang vọng mà khởi, lúc trước cơ hồ bị Lý Vấn Thiền sợ bể mật đại tế tư, lúc này lại khôi phục lòng tin. Hắn ngạo nghễ nói, người trẻ tuổi, ngươi quả thực quá tự tin, tự cho là vô địch thiên hạ, bệ nghệ tất cả, lại không rõ, thế gian này có chút sinh vật, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ta đoán ngươi khẳng định không nghĩ tới chứ, thuế biến sau bạch xà thần, vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Người xung quanh, cũng cơ hồ cùng hắn ôm có một dạng ý nghĩ. Đều cảm thấy Lý Vấn Tiền lần này là bất cẩn. Ra ra, hắn dám làm như vậy, hẳn đúng là có thắng nắm bắt đi. Ninh Hoa Ảnh không nhịn được hỏi. Nhưng mà Ninh lão bang chủ hoàn toàn không coi trọng, liên tục cười khổ, hạt dự, nhân lực lại làm sao có thể cùng loại quái vật này chống lại. Kia hai quả hỏa tiễn uy lực nổ tung, đủ để có thể so với nhất phẩm đại tông sư một kích toàn lực, nhưng mà chẳng có tác dụng gì có, hắn lấy cái gì thắng? Nhất phẩm đại tông sư, khống chế thiên địa chi lực, một quyền một cước, đều có khai sơn liệt địa chi lực. Nhưng mà vừa mới hỏa tiễn uy lực, hoàn toàn không thua gì nhất phẩm đại tông sư. Thậm chí có khả năng càng hơn một bậc. Không thắng được. Trầm Dật Chu càng là kết luận, Lý Vấn Thiền không có phần thắng chút nào. Hắn dù sao cũng là Cựu Thiên Thần Giáo đại trưởng lão, đã từng đi theo Lạc Thần Nguyện, đối với nhất phẩm đại tông sư lực lượng có hiểu biết. Hắn thấy, trừ phi Lý Vấn Thiền lực lượng có thể siêu việt nhất phẩm đại tông sư, mới có chém giết đầu này bạch xà thần khả năng. Bất quá, đối với ở tại mọi người chung quanh ý nghĩ, Lý Vấn Thiền không thèm để ý chút nào. "Hảo, hảo, hảo." Hắn chỉ là liền nói ba chữ hảo, nhìn thấy bạch xà thần ánh mắt giống như là đồ háo sắp thấy được mỹ nhân tuyệt thế mở dạng, tỏa sáng lấp lánh, soi mói bình phẩm nói, long giác, lân phiến, xương cốt đều có thể luyện chế ra pháp bảo càng mạnh mẽ hơn đến, trên thân huyết nục cũng thay đổi được càng có giá trị, toàn thân đều là báu vật vật ta. Đây mới là hắn để mặc bạch xà thần ăn long huyết quả nguyên nhân. Thuế biến sau bạch xà thần, với hắn mà nói càng có giá trị. Ngươi nói cái gì? Đại tế tư sắc mặt tức giận. Hắn không nghĩ đến cho tới bây giờ loại trình độ này, Lý Vấn Thiền lại còn không chút nào đem bạch xà thần để ở trong mắt, thậm chí đem bạch xà thần trở thành bảo vật. Bạch xà thần cũng rõ ràng nghe hiểu Lý Vấn Thiền nói, nó há mồm gầm thét, chỉ là thanh âm này hình thành sóng âm, đều làm được tại chỗ tông sư có loại đứng không vững cảm giác. Sau một khắc, một người một rắn, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, chiến chung một chỗ. Chúng ta lùi xa một chút, tất cả tông sư liền vội vàng chợt lui, một khi bị chiến đấu như vậy ảnh hưởng đến vào trong, một con đường chết. Bành 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 bành, tiếng vang điếc tai, toàn bộ sơn lâm phảng phất phát sinh động đất một dạng, mặt đất rạn nứt, sơn nhạc sụp đổ. Vô luận là Lý Vấn Thiền vẫn là bạch xà thần, đều có đủ để hoành hành đương thời. Áp đảo hết thể lực lượng khủng bố. Bọn hắn mỗi một lần va chạm, giống như là hai tòa kim loại tiểu sơn đụng vào nhau, va chạm giữa, lại có hỏa tinh nổ tung, rực rỡ chói mắt. Sắc bén vô cùng kinh phong, từ bên trong bao phủ mở ra, đem trên mặt đất bùn đất đều cạo đi một tầng lại một tầng. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng cuộc chiến đấu này sẽ là thiên về một bên, đầu này bạch xà thần thân thể khổng lồ, thể nội có không có thể ngang hàng lực lượng. Lại không nghĩ rằng, Lý Vấn Thiền cùng kịch liệt giao chiến, vậy mà không hề yếu hạ phong. Hắn tóc trắng tung bay, từng chiếc sợi tóc óng ánh trong suốt, quyền trưởng trong lúc đó càng là thần quang bừng bừng, hắn mỗi một quyền đều giống như nhật nguyệt hành không, thượng kích cửu thiên, dưới chấn cửu u. Dáng người của hắn vĩ ngạn cao ngất, quả thực giống như là nhật nguyệt chi tử. Thân thể của hắn tự nhiên không kém gì đầu này bạch xà thần. Trầm Dật Chu nhất thời giật nảy cả mình. Đầu này bạch xà thần chính là thiên địa dị thú, lột xác thành giao long sau đó, thân khoác long lân, nhục thân là được trời ưu đãi cường đại. Lại không nghĩ rằng, Lý Vấn Tiền nhục thân, vậy mà có thể cùng nó địa vị ngang nhau. Ông trời của ta, hắn đến tột cùng là người hay là quái vật? Đột nhiên, bọn hắn thấy được rung động tính một màn. Chỉ thấy Lý Vấn Tiền song tay vồ một cái, hóa thành hai bàn tay to, một cái gắt gao bắt lấy Bạch Xà Thần cái đuôi. Sau đó, hắn gào to một tiếng, vậy mà đem đầu này Bạch Xà Thần trở thành roi một dạng suy lai suy khứ. Ầm 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 ầm. Hắn đem Bạch Xà Thần một lần lại một lần lắc tại mặt đất bên trên, khiến cho mặt đất chấn động, không ngừng rạn nứt. Mỗi người đều cảm thấy giống như là phát sinh động đất cấp 10 một dạng. Một màn này quá kinh người. Lý Vấn Tiền thân thể cùng Bạch Xà Thần so với, vẫn chưa tới nó 1%. Cái này rất giống một con kiến tại đánh tơi bởi một con voi, ai dám tin tưởng. Gào. Bạch Xà Thần gầm thét, dùng hết toàn lực mới thoát khỏi Lý Vấn Tiền hai tay, bị đập nhiều như vậy dưới, nó nhục thân cư nhiên không có một chút thương thế. Hắn hướng lên không trung, sau đó há mồm ra. Một cổ năng lượng khổng lồ ở tại trong miệng chậm rãi ngưng tụ. Ồ. Lý Vấn Tiền kinh ngạc khẽ di một tiếng, lập tức nghĩ tới điều gì, Thiên Phú Thần Thông. Nói như vậy, thiên địa dị thú đều sẽ có một nhiều chút Thiên Phú Thần Thông, Thiên Phú Thần Thông uy lực đủ để sánh vai tu đạo giả tiên thuật. Đầu này Bạch Xà Thần lột xác thành giao long qua đi, chỉ sợ cũng là nắm giữ một loại nào đó thần thông. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành khổng lồ quang trụ, từ Bạch Xà Thần trong miệng phun ra. Hủy diệt dao động, khiến cho tại chỗ toàn bộ tông sư đều cảm thấy bản năng sợ hãi. Cho dù là Lý Vấn Điển, đều cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. Không hổ là giao long, có thể bức ra ta một kiếm này, ngươi cho dù chết, ngươi đủ để kiêu ngạo. Lý Vấn Điển nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bầu trời bỗng nhiên tối xuống, một phiến tinh không xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người. Bàn tay hắn nắm chặt, vô số tinh quang hướng phía lòng bàn tay của hắn tụ đến. Đến cuối cùng, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Thân kiếm như ám dạ, trong đó hàng tỷ tinh thần rực rỡ, mỹ lệ tuyệt luân. Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm. Hắn ban đầu bằng vào một kiếm này, thậm chí chạm dụng thần cảnh chí tôn một cánh tay. Hiện tại hắn thúc dục một kiếm này, ngược lại có chút miễn cưỡng, dù sao hắn lần trước cùng Thiên Dạ Ma Tôn chiến đấu qua sau đó thương thế, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Chạm. Một kiếm quang hàn thập cửu châu. Trong mắt của tất cả mọi người, chỉ còn lại có một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang, không có những thứ khác. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 167, Đại Đồ Thần Pháp. Một đạo thông thiên triệt địa vậy kiếm khí từ Lý Vấn Thiền kiếm bên trên rơi xuống. Đoạn. Đạo kiếm khí này sắc bén vô thất, quang mang chói mắt, bốn phía sương mù huyện giống như là thủy triều, hướng phía hai bên tản ra, hình thành một đầu khu vực chân không. Đây bài không tuyệt khí một kiếm, huyện như cắt mỡ châu mở dạng, trực tiếp bổ ra Bạch Xà Thần công kích, hơn nữa xẹt qua cổ của nó cùng thân thể, hạ xuống dưới. Gào. Bạch Xà Thần phát ra tê tâm liệt phế thê tiếng giống thảm. Nó thân thể to lớn, hướng theo kiếm khí xẹt qua, trực tiếp chia ra làm hai, vết thương chân nhắn như gương. Bành. Dài đến 100m thân thể từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất, khổng lồ lực trùng kích trực tiếp khiến cho mặt đất sâu đậm lõm xuống, xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, từng đạo vết nứt càng là tựa như lưới nện một dạng giăng đầy. Đầu này liền hỏa tiễn đều không thể bị thương nó chút nào, gần như bền chắc không thể gãy Bạch Xà Thần, lại bị Lý Vấn Tiền một kiếm chém giết. Đây là bực nào kinh diễm. Nguyên lai, like, đây mới là hắn phấn khích nơi ở, chẳng trách dám tự tin như vậy. Trầm Dật Chu hung hãn hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là, kiếm pháp như vậy đã không phải là phàm nhân chiêu thức, mà là tiên nhân phương pháp đi. Lẽ nào hắn cũng cùng thần nguyện một dạng, chiếm được một loại nào đó cổ lão truyền thừa sao? Thần giáo giáo chủ Lạc Thần Nguyệt, phong hoa tuyệt đại, đồng dạng là tuổi còn trẻ, vào vị trí bày ra nhất phẩm đại tông sư. Một mặt là nàng kinh tài diễm diễm thiên phú, mặt khác cũng là một chút bí mật không muốn người biết. Hắn mơ hồ cảm giác đến, Lý Vấn Tiền cùng Lạc Thần Nguyệt có lẽ đều là cùng một loại người. Còn giữ lại Đông Nam Á tông sư, càng là sợ hãi vô cùng. Lý Vấn Tiền hiện ra bực lực lượng này, nhất định chính là giống như thần linh một dạng. Cũng chỉ có thần linh mới có thể cường đại như thế đi. Đại tông sư ở trên, xin nhận ta nhất bái. Ninh lão bang chủ càng là khi đình bái hạ. Hắn thân là hai phẩm cấp bậc cường giả, đồng thời lại là thanh bang chi chủ, ngày thường cũng là người tầm cao khí ngạo, nhưng là bây giờ, Lý Vấn Tiền hiện ra lực lượng, khiến hắn tâm phục khẩu phục. Một loại phát ra từ nội tâm sùng bái tôn kính chi tình, xông lên đầu. Lấy sức một mình, cố gắng xoay chuyển tình thế. Loại này hào hùng, mới vừa rồi là đại trượng phu đại anh hùng. Ninh Hoa ảnh giống như là tiểu mê đắm nhìn thấy thỉnh thoảng như một loại, ánh mắt long lánh. Lúc trước nàng cũng cảm thấy Trịnh Hoa xem như nhân trung long phượng rồi, hiện tại mới phát hiện là nàng ánh mắt thiện cận rồi. Cùng Lý Vấn Tiền so sánh, Trịnh Hoa vị này Thái Vương chi tử vừa có thể tính là cái gì? Giữa hai người chênh lệch có như khác biệt trời vực. Đa tạ đại tông sư ân cứu mạng, Liêu Viên Phi nhất định ghi nhớ trong lòng, dựa theo ước định, ta nguyện ý vì đại tông sư hiệu lực 30 năm. Viên Vương Liêu Viên Phi cung kính nói. Hắn lúc này những lời này, mỗi câu xuất phát từ nội tâm, vốn là cho rằng hôm nay muốn một con đường chết, ai ngờ đến Lý Vấn Tiền lại có bậc này kinh thiên động địa thực lực. Chỉ bằng Lý Vấn Tiền một kiếm kia uy lực, Liêu Viên Phi có thể kết luận, đây tuyệt đối không phải là bình thường nhất phẩm đại tông sư có thể làm được. Loại lực lượng này, đủ để người vô địch giữa, liền tính nhất phẩm đại tông sư gặp phải, đều muốn nhượng bộ lui binh đi. Trong lòng của hắn khâm phục vô cùng. Đồng thời càng có một loại dự cảm, nếu là có thể đi theo Lý Vấn Tiền nhân vật như thế, vì Lý Vấn Tiền hiệu lực, tương lai sẽ có lợi ích khổng lồ. Hắn từ khi đạp vào tông sư sau đó, tu vi võ đạo, cơ bản liền trì trệ không tiến đến rồi, hôm nay tại Lý Vấn Tiền trên thân, hắn thấy được có thể tiến thêm một bước. Thiện. Lý Vấn Thiện gật đầu một cái, có một vị tông sư hiệu lực, về sau có một số việc liền không cần hắn tự thân làm rồi. Lúc này, ánh mắt của hắn mới nhìn hướng về đại tế tư và người khác. Thỉnh đại tông sư tha mạng. Những tiêu Đông Nam Á tông sư đều bị sợ vỡ mật, từng cái quỳ sụp xuống đất, khẩn cầu Lý Vấn Thiện tha thứ. Đến mức đại tế tư và người khác, càng lạ như cha mẹ chết, mặt xám như cho tàn bàn. Đầu này Bạch Xà Thần, chính là Trúc Long hậu duệ, là cổ vu tộc hôm nay thủ hộ thần. Liên mạnh mẽ như vậy Bạch Xà Thần, đều bị Lý Vấn Thiện một kiếm chém chết, bọn hắn cổ vu tộc còn có thể nhảy ra cái gì dạo chơi đến? Ta thiên toán và toán, lại không có tính tới, sẽ có như ngươi vậy dị số tồn tại. Đại tế tư cười thảm liên tục, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc không cam lòng, thiên này chi vong ta, không phải chiến tội vậy. Nếu như không có Lý Vấn Thiện, kế hoạch của hắn tuyệt đối có thể thành công. Trước tiên lấy Long huyết quả giúp Bạch Xà Thần tấn thăng, lại lấy nhiếp hồn thuật khống chế Đông Nam Á các nước cao tầng, hướng về Hoa Quốc khai chiến. Một khi đến khi đó, Tây phương thế giới nhất định sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, Hoa Quốc sẽ bị đẩy vào chiến tranh vũng bùn, hãm sâu trong đó. Đáng tiếc, Lý Vấn Thiện xuất hiện, phá vỡ tất cả. Trước thực lực tuyệt đối, hắn toàn bộ âm mưu quỷ kế đều được dò che múc nước, tòi công ra chẳng. Ninh lão bang chủ và người khác cũng đều rất chấp nhận. Nếu là không có Lý Vấn Thiện, hết thảy đều đem sửa lại. Loại cảm giác này, ngược lại có phần có một đám vừa sinh du, sao còn sinh lượng vừa thị cảm. Mà thôi, nếu thất bại, ta cũng nhận. Ta chỉ cầu một chuyện, ta cổ vu tộc những tộc nhân khác, cùng chuyện này không liên quan, ngươi có thể không thể bỏ qua bọn hắn. Cuối cùng, đại tế tư thỉnh cầu Lý Vấn Thiện hạ thủ lưu tình. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Lý Vấn Thiện chỉ là lạnh nhạt phun ra tám chữ. Hắn là Viêm Hoàng con cháu, tại cổ người vu tộc trong mắt, chính là không đội trời chung cựu địch, liền tính lần này đại tế tư chết rồi, khắc cổ người vu tộc, sợ rằng còn sẽ sinh ra cái thứ nhỉ cái thứ ba đại tế tư. Lý Vấn Thiện không giết bọn hắn, lẽ nào bọn hắn thì sẽ thả dưới thù hận? Nổ cỏ phải nổ tận gốc. Hắn không sợ cổ người vu tộc trả thù hắn, nhưng nếu là trả thù bên người hắn người nhà bằng hữu đâu? Chỉ cần ngươi thả qua bọn hắn, ta nguyện ý giao ra ta vu tộc phương pháp tu luyện, đồng thời, ta sẽ để bọn hắn lấy Trúc Long chi thần danh nghĩa tuyên thể, cả đời không được bước ra tại đây một bước. Đại tế tư cắn răng nói. Ồ, ngươi cảm thấy tu luyện cái gì chi pháp có thể vào được mắt của ta? Lý Vấn Thiện cười lạnh một tiếng. Cho dù là đại tế tư tinh thần lực phương pháp tu luyện, hắn cũng không cần thiết chút nào. Tinh thần lực với hắn mà nói, quá yếu, học cũng không có chỗ gì dùng. Vậy nếu như là thần niệm phương pháp tu luyện, ngươi cũng coi thường sao? Thần niệm? Lý Vấn Thiện mắt sáng lên, thần niệm là tinh thần lực tập hợp thể, uy lực hơn xa tinh thần lực. Nhìn thấy Lý Vấn Thiện tựa hồ cảm thấy hứng thú, đại tế tư vội vàng nói, ta nắm giữ nhiếp hồn thuật, thí hồn thuật, đều là tới từ một phần tên là Đại Đồ Thần Pháp công pháp, chỉ có điều ta học nghệ không tinh, vẫn không có thể đem tinh thần lực tu luyện tới thần niệm tầng thứ. Một khi tinh thần lực đạp vào thần niệm tầng thứ, thật giống như võ đạo tông sư, từ phàm cảnh bước chân vào thiên cảnh, có một loại biến hóa thoát thai hóa cốt. Nếu quả thật là thần niệm chi pháp, ta có thể tha tộc nhân của ngươi một mệnh, thậm chí mạng của ngươi, ta cũng có thể giữ lại, bất quá ta muốn tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống phần tinh chi hỏa, để ngươi vĩnh viễn đều không thể phản bội ta. Lý Vấn Tiền suy nghĩ một chút, thay đổi chủ ý. Cái này đại tế tư, giữ lại so sánh giết càng có giá trị. Sau đó, đại tế tư mang tới đại đồ thần pháp, giao cho Lý Vấn Tiền. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 168, Lạc Thần Nguyệt tung tích. Đích xác là thần niệm phương pháp tu luyện, các ngươi cổ vu tộc là đến từ đâu? Tại tra xét đại đồ thần pháp sau đó, Lý Vấn Thiện xác định, đây quả thật là chính là một môn thần niệm chi pháp. Thần niệm chi pháp, tương đối hiếm thấy, là Phượng Mao Lân Giác vậy tồn tại. Đây là chúng ta cổ vu tộc tổ tiên, từ một nơi thần điện mang ra ngoài đồ vật. Đại tế tư không dám giấu giếm, đem vật này lai lịch tỉ mỉ nói ra. Bất quá tổ tiên đề cập tới, trong đó là một nơi đất phong ấn một chút khó có thể giết chết sinh vật, chúng ta cổ vu tộc tổ tiên, tại trong đó thương vong thảm trọng, cuối cùng mới được rồi môn này đại đồ thần pháp. Đất phong ấn. Lý Vấn Thiện đăm chiêu. Chẳng lẽ là thế gian tám đại phong ấn một trong? Các ngươi còn có ban đầu bản đồ? Có. Đại tế tư đưa lên một tấm cổ xưa da thú. Thú trên da ghi lại chỗ kia thần điện vị trí. Bất quá Lý Vấn Thiện sau khi xem, không khỏi nhíu mày. Chỗ này thần điện là một nơi cổ xưa di tích thượng cổ, ở tại Hoa Quốc biên giới, chỉ có điều đó đã là mấy ngàn năm trước sự tình, hôm nay sơn hải đổi thay, cho dù có đây tấm da thú, cũng rất khó tìm. Mà thôi, trước tiên ghi lại đi, đến lúc đó giao cho Hoa Quốc bên kia, để cho Hoa Quốc giúp đỡ tìm xem một chút. Thu hạ bản đồ cùng đại đồ thần pháp sau đó, Lý Vấn Thiện lại đang đại tế tư thể nội gieo hạ phần tinh chi hỏa, hơn nữa để bọn hắn lấy Trúc Long danh nghĩa phát thể, cuộc đời này không được lại có thứ gì báo thù tâm tư. Chờ làm xong hết thệ các thứ này sau đó, hắn mới thả cổ người vu tộc trở về. Đến mức còn dư lại mấy cái Đông Nam Á tông sư, hắn dựa vào tối đại hóa lợi ích nguyên tắc, ngược lại không có giết bọn hắn. Hắn nói ra điều kiện, để bọn hắn một người cầm ba gốc trăm năm dược vương, đến xem như trao đổi. Đa tạ đại tông sư tha mạng. Những này Đông Nam Á tông sư cũng không dám có câu oán hận. Trăm năm dược vương tuy rằng khó tìm, nhưng mà lấy địa vị của bọn họ cùng năng lực, phát động toàn bộ Đông Nam Á giao thiệp lực lượng, vẫn có thể kiếm ra tới. Sống sót, dù sao cũng hơn chết tốt. Ngược lại chính hoa, đứng ở nơi đó, có chút tiến thôi không được. Từ tiến vào núi rừng bắt đầu, hắn liền tiếp tục đối với Lý Vấn Thiện, đối với Lý Vấn Thiền nói năng lô mãng, đem Lý Vấn Thiền cho thật to đắc tội. Mà bây giờ Lý Vấn Thiền chính là nhắc trong tay, là có thể đổ sát tông sư, càng là chém xuống một kiếm rồi Bạch Xà Thần cường giả vô địch. Hắn đắc tội Lý Vấn Thiền, còn có thể có đường sống sao? Lý đại tông sư, ta. Chính Hoa âm thanh run rẩy, lắp ba lắp bắp, không biết nên làm sao cùng Lý Vấn Thiền mở miệng. Cũng may, Lý Vấn Thiền trong mắt căn bản không quan tâm hắn đây một cái nho nhỏ con kiến hôi. Ta cho ngươi con đường sống, năm cây trăm năm dược vương, mua ngươi một cái mạng. Được. Nghe thấy Lý Vấn Thiền không giết mình, Chính Hoa không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Hắn còn trẻ, lại là Thái Vương chi tử, có hưởng chi vô tận vinh hoa phú quý, dĩ nhiên là không muốn chết. Đám người sau khi rời đi, Liễu Viên Phi chính là có chút lo lắng nói, đại tông sư, dạng này thả bọn họ đi, bọn hắn nếu như chạy trốn làm sao bây giờ? Một khi những tông sư này lựa chọn mai danh ẩn tính, muốn tìm ra không khác ở tại mỏ kim đáy biển. Yên tâm, trong cơ thể của bọn hắn đều bị ta đợi sau rồi phần tinh chi hỏa. Nếu như dám gạt ta, cho dù cách xa ngàn dặm, ta cũng có thể để bọn hắn hình thần câu diệt. Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói, không người nào có thể lừa hắn, còn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật, vô luận là trốn lên bầu trời vẫn là giấu xuống dưới đất, đều chỉ có một con đường chết. Hắn loại thủ đoạn này cũng để cho người ở chỗ này vì đó sợ hãi. Cách ngàn dặm đều có thể nắm giữ sinh tử người khác, thủ đoạn như vậy cùng tiên nhân có gì khác nhau đâu? Ngươi là võ giả hay là tu tiên giả? Trầm Dật Chu ánh mắt lấp lánh, dường như muốn đem Lý Vấn Thiền nhìn tấu một dạng. Ồ, Lý Vấn Thiền kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trầm Dật Chu chính là nói, chư vị, ta có chút mà nói, muốn đơn độc thỉnh giáo đại tông sư, kính xin chư vị tạo thuận lợi. Được. Liêu Viên Phi cùng Ninh Lão Bang Chủ và người khác đều đã lùi đến phương xa. Mặc dù đối với Trầm Dật Chu, bọn hắn đều cảm thấy hiếu kỳ, nhưng một vị chuẩn nhất phẩm cũng không có người dám đắc tội. Dám hỏi đại tông sư, ngươi sở học chi pháp chính là tiên pháp? Không tệ, chính là tiên pháp. Xem ra ngươi biết một vài thứ. Đối với quy tắc này bí mật, Lý Vấn Thiền không có muốn giấu giếm ý tứ. Những người khác nắm giữ loại bí mật này đều là giấu giếm, rất sợ người khác biết, bởi vì thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, dễ dàng bị người nghĩ đến. Nhưng mà thực lực của hắn đủ để không sợ tất cả. Hắn lúc này trong tâm cũng là sinh ra hiếu kỳ. Cái này Trầm Dật Chu rõ ràng cùng với các tông sư bất đồng, hắn sợ rằng biết một chút thế gian bí mật. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm, ngươi cùng Thần Nguyệt đều là cùng một loại người. Trầm Dật Chu ánh mắt như điện. Cựu Thiên Thần Giáo giáo chủ Lạc Thần Nguyệt. Lý Vấn Thiền kinh ngạc nói, nàng cũng nắm giữ tiên pháp. Ngoại trừ chân chính tiên pháp, còn có thể có cái gì có thể khiến người ta tại tuổi quá trẻ thời điểm liền đăng lâm võ đạo chi đỉnh? Năm đó Thần Nguyệt cũng như ngươi một dạng tuổi trẻ. Trầm Dật Chu trên mặt thoáng qua một tia hồi ức, khẽ thở dài, đáng tiếc, sự tồn tại của nàng uy hiếp đến một số người. Cây cỏ mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ta nhớ được các ngươi Cựu Thiên Thần Giáo là tà giáo, nhớ muốn lật đổ Hoa Quốc chính phủ đi. Lý Vấn Thiền tự tiếu phi tiếu nói, lần này ta còn đón nhận ủy thác, muốn đem các ngươi Cựu Thiên Thần Giáo một lưới bắt hết. Tà giáo? Trầm Dật Chu lắc đầu cười khổ, từ đâu tới cái gì Cựu Thiên Thần Giáo? Từ đầu chí cuối, ta cùng Thần Nguyệt chỉ có hai người mà thôi. Bây giờ Cựu Thiên Thần Giáo cũng chỉ là ta trong cơn tức giận thiết lập. Ngươi là muốn nói ta bị người lừa? Lý Vấn Thiền cười lạnh, ta biết chỉ bằng ta vài ba lời, ngươi là không có khả năng tin tưởng, chân tướng quá phức tạp, dính đến rất nhiều thứ. Năm đó Thần Nguyệt cùng Hoa Quốc chính phủ trong lúc đó đích xác là khai chiến, nhưng đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Ngươi có thể mình đi điều tra, đi chính miệng hỏi một chút năm đó tham dự trận chiến đó người. Ta chỉ có thể khuyên ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tuy rằng thực lực của ngươi bây giờ đứng hàng võ đạo đỉnh cao nhất, nhưng mà Hoa Quốc đất rộng vật nhiều, chưa chắc không có tàng long ngọa hổ hạng người. Dù sao, võ đạo phân cuối không phải là nhất phẩm đại tông sư. Ở đó bên trên còn có cảnh giới cao hơn a. Cảnh giới cao hơn? Lý Vấn Thiền có chút nghiền ngẫm nhìn thấy hắn. Ha ha, người trẻ tuổi, cái này ngươi không biết đâu. Trầm Dật Chu liếc hắn một cái, có chút đắc ý. Nếu như ngươi muốn nói thông thiên tứ kiếp cảnh, vậy cũng không cần cố làm ra vẻ huyền bí. Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói. Ngậy. Trầm Dật Chu sững sờ, ngươi ngay cả cái này đều biết rõ. Cũng đúng, là ta bị hồ đồ rồi, ngươi dù sao tu luyện tiên pháp, khẳng định đã nhận được một loại nào đó truyền thừa, biết thiên cảnh cũng chỉ chẳng có gì lạ. Ngươi muốn nói, Hoa Quốc phía sau màn còn cất giấu thiên cảnh cấp bậc cường giả? Lý Vấn Thiền hỏi ngược lại. Không tệ, nhưng ngươi không nên hỏi ta, ta còn không biết ngươi đến tột cùng là cái hạ người gì, không dám đối với ngươi tiết lộ quá nhiều. Trầm Dật Chu nói, nếu như ngươi nhớ biết nói ra trận tướng, liền hôn mở miệng hỏi Thần Nguyệt đi, nàng còn sống, ngươi tại Hoa Quốc sớm muộn gặp được nàng. Vô Địch Lưu nhẹ nhàng không áp lực. Chương 169, đại thu hoạch. Lạc Thần Nguyệt còn sống, đây tuyệt đối là cái kinh thiên động địa tin tức. Một khi truyền đi, toàn bộ Hoa Quốc cao tầng đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Mà năm đó nàng chính là nhất phẩm đại tông sư, hôm nay đã nhiều năm như vậy, ai biết nàng tu hành lại đến trình độ nào. Khả năng cũng siêu phàm thoát tục, từ phàm cảnh bước chân vào thiên cảnh. Ngươi thật giống như rất hy vọng ta đi gặp nàng, sẽ không sợ ta cùng nàng trở thành địch nhân, gây bất lợi cho nàng sao? Lý Vấn Thiền ánh mắt hơi nheo lại, dường như muốn nhìn thấu Trầm Dật Chu một dạng. Trầm Dật Chu cố ý đem tin tức này tiết lộ cho hắn, để cho hắn đi tìm Lạc Thần Nguyệt, đánh lại là ý định gì? Ta đích xác hy vọng các ngươi hai cái có thể gặp một lần, đến mức hai người các ngươi sẽ trở thành địch nhân vẫn là bằng hữu, đây cũng không phải là ta có thể quyết định được, đầy đủ nhìn chính các ngươi tạo hóa. Trầm Dật Chu lắc đầu nói. Nói đi, nàng ở địa phương nào. Lý Vấn Thiền người tài cao gan lớn, không quan tâm có phải hay không trầm giật chu cảm ấy. Hắn cũng đích xác muốn gặp một lần Lạc Thần Nguyệt người tu tiên này. Cụ thể, ta lại không thể nói cho ngươi biết, dù sao nói cho ngươi nàng còn sống tin tức, đã là ta tự tiện chủ trương. Tại không có được nàng đồng ý lúc trước, ta sẽ không đem nàng bây giờ tài liệu cặn kẽ giao cho ngươi. Đối với Lý Vấn Thiền, hiện tại trầm giật chu hiểu rõ không nhiều, tự nhiên vẫn là có đề phòng, ta chỉ có thể nói cho ngươi một chút, nàng đã vị cực bề tôi, tại Hoa Quốc có biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị. Nói không chừng hồ sơ cá nhân của ngươi đã tiến vào trong mắt của nàng, nếu như nàng đối với ngươi cảm thấy hứng thú, có lẽ không cần ngươi tìm nàng, nàng liền sẽ chủ động tới gặp ngươi. Nghe vậy, Lý Vấn Thiền mắt lộ ra vẻ kinh dị, tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê, đại ẩn ẩn tại thành thị, xem ra nàng so sánh ta tưởng tượng còn phải can đảm. Lạc Thần Nguyệt thân là cựu Thiên Thần giáo giáo chủ, tại Hoa Quốc chính phủ trong mắt, tựa như cùng yêu nữ một dạng, không nghĩ đến nàng lại còn dám ở lại Hoa Quốc, hơn nữa nghe trầm giật chu khẩu khí, còn giống như ngồi lên rất cao vị trí. Cử động lần này không thể nghi ngờ là giải thích một câu nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Chỉ là, Lạc Thần Nguyệt kia là biện pháp dạng gì, lừa gạt được Hoa Quốc chính phủ. Tướng mạo của nàng, tất nhiên bị Hoa Quốc chính phủ ghi lại trong danh sách, chỉ cần dám hiện thân, ngay lập tức cũng sẽ bị nhận ra. Huống chi giống như nàng dạng này phong hoa tuyệt đại, đã từng được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân người, lại làm sao có thể giấu được? Chẳng lẽ là một loại nào đó thuật dịch dung? Lý Vấn Tiền đăm chiêu. Hắn không có trong vấn đề này lãng phí quá nhiều thời gian, nếu Trầm Dật Chu không muốn nói, hắn cũng lười dùng cái thủ đoạn gì đi bức bách đối phương. Hắn chuyên chú khởi một chuyện khác, bắt đầu xử lý lên Bạch Xà Thần thi thể. Bạch Xà Thần dùng long huyết quả, lột xác thành dao long sau đó, có thể nói toàn thân đều là báu vật. Đầu tiên là nó một đôi sừng. Đây một đôi dao long chi giác, dài đến 1m hơn, giống như một đôi to lớn sừng hiệu, dùng để luyện chế thành vũ khí, tuyệt đối có thể trở thành thần binh lợi khí. Sau đó là nó lân phiến. Những vậy này, vô cùng bền bỉ, lúc trước liền hỏa tiễn đều không thể bị thương nó chút nào, nếu là dùng để luyện chế thành bảo giáp, so sánh bất luận cái gì áo chống đạn đều muốn càng thêm lợi hại. Còn có xương sống lưng của nó, dài đến 100m, tuyết trắng như ngọc, gõ cốt đầu sau đó, càng là có thể nhìn thấy bên trong tựa như ngọc dịch giống như xương thủy. Những này xương thủy chính là luyện chế tẩy tủy đan trọng yếu nhất chủ dược. Trừ chỗ đó ra, toàn thân nó huyết nục, lục phủ ngũ tạng đều có thể đem ra luyện chế đủ loại thượng hạng đan dược. Chính là tại Côn Lôn Sơn, dạng này thiên địa dị thú đều phi thường hiếm thấy. Côn Lôn Sơn chỗ đó, càng nhiều hơn vẫn là đủ loại ma tộc, thỉnh thoảng mới có thể xuất hiện như vậy một chút thiên địa dị thú. Mấy ngày kế tiếp, Lý Vấn Tiền liền ở lại chỗ này, chuyên tâm luyện đan. Hắn vận chuyển pháp lực, lấy thiên địa làm lò, tại trong hư không ngưng tụ ra một cái đan lô, sau đó thúc dục phần tình chi hỏa, đầu tiên luyện chế bổ tâm đan. Bổ tâm đan dùng đến Bạch Xà Thần một bộ phận trái tim. Loại đan dược này có thể tu bổ Cố Tiểu Ngư chưa già đã yếu trái tim. Bất quá bổ tâm đan luyện chế, tổng cộng muốn 7 ngày thời gian. Thừa dịp trong thời gian này công phu, hắn đem những đan dược khác đều một hơi luyện chế đi ra. Ví dụ như Bạch Xà Thần toàn thân cao thấp huyết nục, hàm chứa năng lượng khổng lồ, so cái gì nhân sâm cùng linh chi, đều hữu hiệu hơn gấp trăm lần còn chưa hết. Nếu như có người tới nơi này, chỉ cần tùy tiện ăn mấy hớp Bạch Xà Thần huyết nục, là có thể cường thân kiện thể. Bất quá trực tiếp ăn thịt, sẽ lãng phí rất nhiều năng lượng, luyện chế thành đan dược mới là biện pháp tốt nhất. Cho nên, Lý Vấn Tiền cầm những này huyết nục, luyện ra một nhóm tối thể đan. Loại này tối thể đan, chỉ cần một khỏa đi xuống, liền có thể khiến người ta lực lớn vô cùng, nắm giữ dốc hết sức lực bình sinh, có thể so với những khổ kia luyện cân nhắc 20-30 năm ngoại kình võ giả. Loại đan dược này, dự tính của hắn cho bộ đội chiến sĩ dùng. Tiếp theo, là Bạch Xà những vậy kia, mỗi một mảnh đều so sánh bánh xe còn to lớn hơn, bị hắn luyện chế thành một loại lại mỏng vừa mềm bảo giáp. Loại này bảo giáp mặc lên người, liền đạn đều không đánh thủng, so với bây giờ truyền thống áo chống đạn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, muốn sánh vai Bạch Xà Thần loại này, ngạnh kháng hỏa tiễn vẫn là không làm được. Bạch Xà Thần thời đó lực phòng ngự như vậy cường hành, chẳng những là vậy công lao, cũng là thực lực của bản thân nó đủ cường đại. Bằng vào những này bảo giáp cùng thối thể đan, đủ để chế tạo ra một nhánh mạnh nhất bộ đội, cho dù là Tiêu Thiên Hạo đằng long cũng có thể lực áp. Có thể đoán được, đây một nhóm thối thể đan cùng bảo giáp sẽ phá vỡ hiện hữu 7 đại chiến bộ bài danh. Và 7 đại chiến bộ thi đấu thời điểm, sẽ để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Luyện chế xong những ngày sau đó, hắn lại ngựa không ngừng võ luyện chế hồi sinh đan cùng tẩy tùy đan. Hồi sinh đan chính là duyên thọ đan, có cải tử hồi sinh chi ý, một khỏa liền có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Bất quá, hồi sinh đan cũng có hạn chế. Người không thể nào vô hạn kéo dài tuổi thọ. Khỏa thứ nhất có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, khỏa thứ hai hiệu quả liền sẽ bắt đầu yếu bớt, khỏa thứ ba, khỏa thứ tư hiệu quả càng ngày càng kém, thẳng đến triệt để mất đi hiệu quả. Nói như vậy, 150 tuổi không sai biệt lắm chính là phàm nhân đích cực hạn rồi. Nếu như muốn đánh vỡ cực hạn này, trừ phi cũng giống Lý Vấn Tiền dạng tu luyện này tiên pháp, từ phàm cảnh đạp vào thiên cảnh. Thiên cảnh thọ mạng liền có ngàn năm. Hiện tại ta có thể vi phụ mẫu làm, chỉ có nhiều như vậy. Lý Vấn Tiền nhẹ nói. Tiên pháp khó tìm, hắn chỉ có thể hết sức làm cho phụ mẫu sống lâu vài năm. Cuối cùng là tẩy tùy đan. Hắn đem Bạch Xà Thần nặng đến hơn 100 tấn xương sống lưng, dùng phần tinh chi hỏa không ngừng để luyện, loại trừ bên trong tạp chất, chỉ lưu lại tinh thuần nhất xương thủy, để luyện ra rồi một nhóm tẩy tùy đan. Khỏa này là đan vương. Nhóm này tẩy tùy đan bên trong có một khỏa hoàn toàn khác biệt, hôn nguyên như ngọc, bên trên càng có một chút đường vân. Đây một khỏa là hắn dùng nửa cái xà cốt tinh hoa ngưng tụ ra, hắn chuẩn bị cho Lý Thị Vũ dùng, giúp Lý Thị Vũ đúc thành bẩm sinh chi thể. Còn giữ lại tẩy tùy đan, hiệu quả liền phải yếu hơn không ít, nhưng nếu như lấy được trên thị trường, cũng đủ để cho võ đạo các bậc tông sư điên cuồng. Lần này Đông Nam Á chuyến đi, thu hoạch chi đại, vượt quá tưởng tượng. Bất quá, vì luyện chế những đan dược này, Lý Vấn Tiễn cũng hao hết sạch những kia Đông Nam Á tông sư, đưa tới trăm năm dược vương. Những này Đông Nam Á tông sư đều tuân thủ lời hứa, tại mấy ngày bên trong, liền gọp đủ dược vương, một người ba gốc, đủ số dâng lên. Chỉ có một người, chậm chạp không có tin tức, chính là Chính Hoa. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 170, Thái Vương phát binh. Vàng xanh lộng lẫy, tận cùng xa hoa Thái Vương phủ. Chính Hoa quỳ dưới đất, liên tiếp cầu khẩn nhìn thấy Thái Vương, "Ba, và người, đây năm cây dược vương, không thể không cấp a." "Đệ đệ, ngươi cũng quá vô dụng, tự nhiên bị một cái người nước Hoa cho sợ vỡ mật, coi như là nhất phẩm đại tông sư, lẽ nào dám cùng ta quốc là địch phải không?" Ngồi ở chủ vị bên trên Thái Vương còn chưa nói mà nói, bên cạnh một cái so sánh Trịnh Hoa lớn tuổi đầu đinh thanh niên cười lạnh nói, "Năm đó Tiêu Thiên Hạo, tại ta Đông Nam Á một người áp một nước, đích xác là rất uy phong, nhưng mà nước ta không phải là loại kia quốc gia nhỏ. Đông Nam Á có mười mấy cái quốc gia, mà Thái Vương quốc gia, không thể nghi ngờ là đứng đầu trong danh sách cường quốc. Bọn hắn lực lượng quân sự, mặc dù không bằng Hoa quốc thế giới như vậy cường quốc, nhưng nếu là bị gần chỉ một người hù dọa, về sau nó quốc gia của hắn, định thế nào bọn hắn? Thái Vương thể diện, lại sắp tới ở chỗ nào?" Năm đó được Tiêu Thiên Hạo áp tới túi đầu quốc gia kia, đến nay vẫn là Đông Nam Á chê cười, bị khác các nước ngả báng, coi là sỉ nhục. Dạng này sỉ nhục, là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Một khi yếu thế chịu thua, đến lúc đó Đông Nam Á những quốc gia khác liền sẽ cảm thấy ngươi Thái Vương mềm yếu dễ bắt nạt, sau đó được một tức lại muốn tiến một thước. Quốc dân cũng sẽ cảm thấy Thái Vương mất mặt, thân mà là vua, há có thể túi đầu xưng thần. Huống chi, năm cây trăm năm dược vương, cho dù là Thái Vương quốc khố, đều là một loại chảy máu nhiều. Loại này trăm năm dược vương, là nhiều năm trước tới nay, vương thất một chút xíu thu tập, ngàn kim bất hoán, giá trị liên thành. Chính là Thái Vương mình, ngày thường đều không nỡ dùng. Nhưng hắn là nhất phẩm đại tông sư, ngay cả chúng ta quốc sư bản mạ đều bị hắn một quyền đấm chết rồi, hắn một kiếm, càng là chạm dụng bạch xà thần. Chính Hoa tràn đầy sợ hãi nói ra. Từ khi thấy tận mắt Lý Vấn Tiễn kinh trời chiến lược sau đó, hắn liền triệt để dập tắt cùng Lý Vấn Tiễn là địch ý nghĩ. Lý Vấn Tiễn cương đại, giống như là một đạo không thể xóa nhòa bóng mờ, sâu đậm ghi dấu ấn vào rồi trong lòng của hắn. Chê cười, một mình hắn mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn quân đội của chúng ta? Ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi thật là khiến ta thất vọng. Người nói chuyện là Trịnh Hoa một cái đại ca, Trịnh Tường. Ở quốc gia này, Thái Vương là một chồng nhiều vợ, hắn có hơn mấy chục cái lao bà, cho nên con gái cũng không thiếu. Trong đó ưu tú nhất hai cái đời sau, một cái là Trịnh Hoa, một cái là Trịnh Tường. Đây huynh đệ hai người, cùng cha khác mẹ, từ xuất sinh đến nay, liền tiếp tục cạnh tranh, tranh đấu gay gắt, đều hy vọng tương lai có thể thay thế Thái Vương vị trí. Bây giờ thấy Trịnh Hoa như thế bộ dáng, Trịnh Tường biết cơ hội của hắn đến, cho nên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ba, theo ta thấy, tuyệt đối không thể hướng về người Trung Quốc kia cúi đầu, Thái Vương uy nghiêm, không thể khiêu khích. Ngay sau đó, Trịnh Tường nhìn về phía trên chủ tọa Thái Vương, lớn tiếng nói: "Tường Nhi, ngươi nói đúng, bản vương là vua của một nước, tại đây Đông Nam Á, bao nhiêu quốc gia ánh mắt đều đang ngó chừng bản vương, một khi bản vương cúi đầu, chỉ là khác vương thất tông thân, đều sẽ nhân cơ hội để cho bản vương xuống đài." Thái Vương gật đầu, đồng ý Trịnh Tường. Hắn thân là Thái Vương, từ trước đến giờ cao cao tại thượng, tại quốc dân trong tâm, càng là có như bán thần một dạng. Để cho hắn giao ra năm cây trăm năm dược vương, thần phục một cái người nước Hoa, sẽ là vô cùng nhục nhã. 3. Chính Hoa sắc mặt đại biến, hắn biết rõ Lý Vấn Tiễn đáng sợ, cho nên chưa từ bỏ ý định nói, tuyệt đối không thể cùng người kia là địch, hắn thật quá mạnh mẽ, không thể chiến thắng. Ý miệng, ngươi đây đổ vô dụng. Thái Vương bành một tiếng, vỗ bàn lên, nộ phát trùng thiên, ngươi lại muốn để cho ta hướng về một cái người nước Hoa cúi đầu, ở trong mắt ngươi, có còn hay không ta cái này Thái Vương. Ngươi tới, đem hắn ta bên dưới thành đi, hảo hảo tỉnh lại. Vâng. Lập tức liền có người đi lên, kéo đi Chính Hoa. Chính Tướng nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, hắn biết sau ngày hôm nay, Chính Hoa tại Thái Vương trong lòng sẽ mất đi địa vị, không còn có cùng hắn cạnh tranh tư cách. Ta ngu xuẩn đệ đệ, ba ca tính, từ trước đến giờ muốn mạnh, hắn là vua một nước, khởi để người khác trả đạp. Nghĩ tới đây, Chính Tường chắp tay, chờ lệnh nói, ba ba, người Trung Quốc này, tại ta Đông Nam Á làm sảng làm bậy, giết quốc sư bản mạ, nhất định chính là không có đem người coi ra gì. Ta chờ lệnh, xuất lĩnh bộ đội, đem hắn trấn áp, đồng thời cũng để cho Đông Nam Á các nước xem thật kỹ một chút, nước ta cường thịnh. Nhất phẩm đại tông sư mạnh hơn nữa, nhưng mà bọn hắn quốc gia, nắm giữ mấy trăm ngàn bộ đội, và ngoại trừ hạt nhân ra đủ loại đầu nhọn vũ khí. Nếu bàn về quốc lực, xa so với lúc trước vừa mới dựng nước Hoa quốc, càng cường đại hơn. Lúc trước Hoa quốc, nhất cùng nhị bạch, như thường tiêu diệt Cửu Thiên Thần giáo, liền nhất phẩm đại tông sư đều nuốt hận. Bọn hắn không có lý do đi sợ một cái Lý Vấn Tiễn. Được, ta cho phép ngươi mang theo đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép, đệ nhất hoàng gia không quân sư. Thái Vương lạnh giọng nói. Đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép cùng đệ nhất hoàng gia không quân sư đều là bộ đội tinh nhuệ nhất. Đặc biệt là đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép. Bởi vì Đông Nam Á nơi này, quốc gia rất nhiều, thường xuyên sẽ phát sinh một chút cỡ nhỏ chiến tranh. Đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép chính là một nhánh thân kinh bách chiến bộ đội, nhiều năm qua, bọn hắn tung hoành Đông Nam Á đủ loại vũ lâm, vì Thái Vương thắng được một đợt lại một trận chiến tranh. Ngày đó, quân đội liền tụ họp xuất phát, từng chiếc một võ trang đầy đủ xe tăng, xe bọc thép, vượt qua biên giới, bước vào Tam Giác Vàng khu vực. Mà hoàng gia không quân càng là phái ra 5 chiếc chiến đấu cơ. Đây 5 chiếc chiến đấu cơ, tất cả đều là tốc độ siêu âm chiến cơ, không phải bọn hắn từ nghiên cứu, mà là từ phương Tây thế giới nước lớn bên kia thu mua giá cao mà đến. So với ngay từ đầu ra ngoài tuần hành lượng chiếc chiến đấu cơ, đây 5 chiếc chiến đấu cơ tốc độ càng nhanh hơn, bên trên trang bị tiểu mới hỏa tiễn, uy lực càng là phổ thông đạo đạn không chỉ 10 lần. Chỉ là đây 5 chiếc chiến đấu cơ, cơ hồ đều có thể chinh phục một cái quốc gia nhỏ rồi. Cùng ngày đồng xuất, Tam Giác Vàng Sơn Lâm bên trong, Lý Vấn Tiền đã luyện chế xong rồi toàn bộ đan dược, đang chuẩn bị xuất phát, tự mình đi tìm Trịnh Hoa. Hứa hẹn đồ đạc của hắn, không có ai có thể vi phạm. Đại tông sư, ngài phải đi tìm Trịnh Hoa, ta có đôi lời không thể không nói. Ninh lão bang chủ không nhịn được nói, Trịnh Hoa sau lưng, dù sao đứng yên một cái vương thất, lấy ta đối với Thái Vương lý giải, hắn chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn giao ra 5 cây trăm năm dược vương. Ồ, vậy thì như thế nào? Thái Vương dưới quyền, binh lực mấy chục vạn, hơn nữa bọn hắn kho vũ khí, rất nhiều đều là từ phương Tây thế giới hái mua được, có chút vũ khí uy lực, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, cũng nguy hiểm đến tính mạng. Ninh lão bang chủ nói, nếu không để ta làm cái cục, mọi người ngồi xuống, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, không cần thiết làm thành sinh chết địch nhân. Nhất phẩm đại tông sư mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng là cá nhân chi lực. Lấy cá nhân chi lực ngạnh kháng một cái quốc gia, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi muốn làm người thuyết hòa, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý a. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Chỉ thấy 5 chiếc chiến đấu cơ chạy nhanh đến. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 171, chiến phủ hỏa tiễn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ầm ầm. 5 chiếc tốc độ siêu âm chiến đấu cơ thanh âm từ trong tầng mây thoát ra, to lớn âm bạo tiếng điếc tai nhức óc, giống như phải đem bầu trời xé rách một dạng. Đây 5 chiếc chiến đấu cơ đều là từ phương Tây ngọn hải đăng quốc hái mua được F-15. F-15 máy bay chiến đấu là thế kỷ trước thập niên 70 nghiên cứu ra, từ khi nó xuất thế đến bây giờ, vẫn sống động tại đủ loại tiền tuyến trên chiến trường, bắt lấy một đợt lại một cuộc chiến tranh thắng lợi. Mà tại F-15 máy bay chiến đấu bên trên, trang bị hỏa tiễn càng là danh tiếng bên ngoài chiến phủ. Chiến phủ hỏa tiễn là chân chính hung danh hiển hách, thế kỷ trước thập niên 90, ngọn hải đăng quốc cựu lấy chiến phủ hỏa tiễn, dễ dàng bắt lấy chiến tranh vùng định thắng lợi. Sau mỗi cuộc chiến tranh, chiến phủ hỏa tiễn đều phẫn diễn một cái người tích cực dẫn đầu nhân vật, khiến vô số quốc gia vì đó sợ hãi, uy lực của nó chi đại, có thể phóng xạ 500m phạm vi, một quả là có thể phá hủy một cái trụ sở quân sự. Vào giờ phút này, 5 vị đỉnh cao nhất không quân phi công, lái 5 chiếc F-15, chạy nhanh đến. Không biết cấp trên có phải điên rồi hay không, đối phó một người, lại muốn chúng ta xuất động 5 chiếc F-15. Một vị trong đó không quân phi công, không nhịn được hướng về phía hai nghe đầu kia 4 vị đồng đội nổ nước bọn. Không nên coi thường người kia, nghe nói người kia phi thường lợi hại, chính là một vị nhất phẩm đại tông sư. Mấy ngày trước thời điểm, chúng ta đệ nhất hoàng gia không quân, phái ra lượng chiếc chiến đấu cơ, đi bảo hộ Trịnh Hoa vương tử, kết quả cuối cùng không có thể trở về đến, nghe nói liền cùng người này có liên quan. Chuyện này ta cũng nghe được một vài tin đồn, nghe nói Trịnh Hoa vương tử, nói kia lượng chiếc chiến đấu cơ bị một đầu dài 100m bạch xà hủy diệt, sau đó người kia, lại đem cái kia bạch xà giết đi, cho nên cấp trên mới có thể coi trọng như vậy hắn. Không chỉ như vậy, nghe nói liền quốc sư bàn mạ, đều chết ở trong tay của người kia. Một vị trong đó phi công nói, hắn và vương thất có chút quan hệ, muội muội của mình chính là Thái Vương một cái phi tử, cho nên biết tin tức càng nhiều. Những lời này cũng là khiến cho mọi người rộng mở lộ vẻ xúc động. Cái gì dài 100m bạch xà, loại chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không thể tin. Nhưng mà quốc sư bản mạ mạnh mẽ đến mức nào, bọn hắn chính là thấy tận mắt. Bản mạ tại tiếp nhận quốc sư lúc trước liền đã từng là quân trung đệ nhất cường giả, đánh khắp quân trung vô địch thủ, dũng mạo tam quân, lục quân, hải quân, không quân, người nào không biết đại danh của hắn. Cho dù là võ trang đầy đủ, cầm lấy súng thật đạn thật đặc chủng binh, đều không đánh trúng bản mạ một thương. Chính là bởi vì hắn võ đạo như thần, mới sẽ bị Thái Vương thưởng thức, thành là quốc sư dạng này quyền cao chức trọng người. Nếu như nói Hoa Quốc quân thần là Tiêu Thiên Hạo, như vậy bọn hắn quốc gia quân thần chính là Bản Mạ. Quốc sư Bản Mạ ở trong lòng bọn họ gần như vô địch cường giả, vậy mà chết rồi, khó trách cấp trên sẽ nổi trận lôi đình. Người Trung Quốc này, cư nhiên giết trong lòng chúng ta quân thần, cái thù này nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Mấy vị phi công trong nháy mắt đều cùng chung mối thù lên. Quốc sư Bản Mạ tại trong lòng bọn họ địa vị, thậm chí muốn càng hơn Thái Vương, chính là một loại tín ngưỡng, một loại cơ hiệu. Mau nhìn, chính là đằng trước mảnh núi rừng kia, vệ tinh đã kiểm tra đến vị trí của hắn rồi. Thỉnh cầu nổ súng. Một vị phi công hướng về phòng chỉ huy chờ lệnh. Phòng chỉ huy bên kia, phụ trách lần này trạm thủ hành động người, chính là Thái Vương chi tử Trịnh Tường. Bên cạnh của hắn, tất cả đều là mỗi cái ngành cao tầng, đều đang chờ đợi hắn điều phái. Vương tử, người Trung Quốc này, nếu là Hoa Quốc bên kia cường giả, chúng ta bên này đối với hắn tiến hành chém đầu, có thể hay không chọc giận Hoa Quốc? Một vị cố vấn có chút lo lắng nói. Giống như Lý Vấn Tiền cường giả như vậy, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Hoa Quốc bên kia đại nhân vật, nói không chừng càng là Hoa Quốc chính phủ trọng thần. Mà lấy bọn hắn quốc lực, căn bản không đủ để cùng Hoa Quốc thế giới như vậy cường quốc chống lại. Hừ, cái này cũng không phải là tại Hoa Quốc quốc thổ bên trên, nếu như tại Hoa Quốc, ta là không dám động đến hắn. Nhưng hắn nếu đi tới Đông Nam Á, đó chính là địa bàn của chúng ta, giết hắn, Hoa Quốc vừa có thể cầm lý do gì khó xử chúng ta. Trịnh Tương lạnh rên một tiếng, hắn vị vương tử này, đối với thế giới bố cục cũng là khá hiểu, thẳng thắn nói, huống chi, hiện tại Hoa Quốc tinh lực, đều tại Tây Phương thế giới bên kia, hắn dám đụng đến chúng ta, Tây Phương thế giới nhất định sẽ tham gia. Vương tử nói không sai, hiện tại người này, đã khiêu khích đến Thái Vương trên đầu, không cho hắn một chút bài học kinh nghiệm xương máu, làm sao dương cao ta quốc uy. Những cao tầng khác, dồn dập gật đầu. Hoa Quốc tự có Tây Phương thế giới kiềm chế, hiện tại Tây Phương thế giới, một mực nghĩ đủ phương cách tìm Hoa Quốc phiền phức, nếu như Hoa Quốc dám làm khó bọn họ, cũng bị rồi Tây Phương thế giới một cái lý do xuất thủ. Đến lúc đó nói không chừng, chính là thế chiến. Lẽ nào Hoa Quốc sẽ vì một người chết, bỏ ra như vậy giá cao thảm trọng, cho phép nổ súng. Cuối cùng, Trịnh Tường lanh khốc hạ lệnh. Nghe thấy phòng chỉ huy mệnh lệnh qua đi, năm vị phi công không chút do dự nhấn chiến phủ đạo đạn cái nút bắn. Hiu 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 hiu. Tổng cộng 5 phát run phủ hỏa tiễn, mỗi quả đều dài đến hơn 5 thước, dày nặng đầy đạn. Lúc này, bọn chúng phần đuôi phun ra mãnh liệt liên hỏa, tại cường đại nâng lên lực dưới, phá không mà đi. 5 chiếc chiến đấu cơ đều không có tiếp cận Lý Vân Thiện, mà là cách 10 dặm khoảng cách, bắn hỏa tiễn. Đây chính là hiện đại quân sự chỗ cường đại. Nhất phẩm đại tông sư mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể đánh cận chiến. Mà hỏa tiễn có thể từ hơn 10 dặm, bên ngoài vài trăm dặm phát động công kích, đối mặt loại này từ trên trời rơi xuống, cách xa vạn dặm công kích, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, cũng ngoài tầm tay với, chỉ có thể trở thành một bị động bị đánh bia ngắm mà thôi. Chính là bởi vì có dạng này ưu thế, Thái Vương bên kia mới dám quyết định giết Lý Vân Thiện. Xong rồi, xong hết rồi. Vào giờ phút này, Ninh lão bang chủ và người khác toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Mấy ngày nay bọn hắn quan sát Lý Vân Thiện luyện đan, còn nghĩ từ Lý Vân Thiện tại đây mua chút đan dược, cho nên một mực chưa từng rời khỏi. Lại không nghĩ rằng, Thái Vương bên kia lại dám trả thù Lý Vân Thiện. Xem ra là ta đánh giá thấp Thái Vương. Ninh lão bang chủ cười khổ. Hắn vốn là cho rằng Thái Vương bên kia hẳn sẽ ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đây chính là một vị nhất phẩm đại tông sư. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Thái Vương quyết tâm, không ngờ tới Thái Vương quyết đoán như thế. Cộng thêm hắn thường xuyên đắm chìm võ đạo, để cho hắn theo bản năng không để mắt đến Thái Vương nắm giữ lực lượng quân sự mạnh mẽ đến mức nào. Nắm giữ loại này lực lượng quân sự, nhất phẩm đại tông sư lại có thể thế nào? Ra ra, thân thể của hắn không phải là rất lợi hại sao? So với kia cái bạch xà thần còn mạnh hơn, chắc là không có chuyện gì đâu. Linh Hoa Ảnh không nhịn được hỏi. Không thể nào, vài thập niên trước, Hoa Quốc căn bản không có lợi hại như vậy máy bay chiến đấu, thậm chí ngay cả xe tăng đều không có mấy chiếc, đều có thể tiêu diệt Cửu Thiên Thần Giáo. Hiện tại đây 5 chiếc chiến đấu cơ, nếu như ta không nhìn lầm, đây là Tây Giới, không phải là phổ thông hỏa tiễn có thể so sánh. Lúc trước kia lượng chiếc chiến đấu cơ, mang theo chỉ là phổ thông hỏa tiễn, mà chiến phủ chính là ngọn hải đăng quốc nghiên chế ra được, xương bá thế giới vũ khí chủ yếu một trong, nó uy lực to lớn, là phổ thông đạo đạn hơn gấp 10 lần. Cho dù là nhất phẩm đại tông sư, đều muốn tại dạng này vành tạc dưới, hóa thành cho bụi. Hắn thấy, Lý Vân Thiện đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 172, đại đồ thần pháp uy lực kiếm trạng chiến cơ. Một đạo thông thiên triệt địa vậy kiếm khí từ Lý Vân Thiện kiếm bên trên rơi xuống. Đoạn. Đạo kiếm khí này sắc bén vô thất, quang mang chói mắt, bốn phía sương mù huyện giống như là thủy triều, hướng phía hai bên tảng ra, hình thành một đầu khu vực chân không. Đây bài không tuyệt khí một kiếm, huyện như cắt mỡ châu mở dạng, trực tiếp bổ ra bạch xà thần công kích, hơn nữa xẹt qua cổ của nó cùng thân thể, hạ xuống dưới. Gào. Bạch xà thần phát ra tê tâm liệt phế thê tiếng giống thảm. Nó thân thể to lớn, hướng theo kiếm khí xẹt qua, trực tiếp chia ra làm hai, vết thương chân nhăn như gương. Bành. Dài đến 100m thân thể từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống đất, khổng lồ lực trùng kích trực tiếp khiến cho mặt đất sâu đậm lõm xuống, xuất hiện một cái hố sâu thật lớn, từng đạo vết nứt càng là tựa như lưới nện một dạng giăng đầy. Đầu này liền hỏa tiễn đều không thể bị thương nó chút nào, gần như bền chắc không thể gãy bạch xà thần, lại bị Lý Vân Thiện một kiếm chém giết. Đây là bực nào kinh diễm? Nguyên lai, đây mới là hắn phấn khích nơi ở, chẳng trách dám tự tin như vậy. Trầm giật Chu Hung Hãn hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là, kiếm pháp như vậy, đã không phải là phàm nhân chiêu thức, mà là tiên nhân phương pháp đi. Lẽ nào hắn cũng cùng thần nguyện một dạng, chiếm được một loại nào đó cổ lão truyền thừa sao? Thần giáo giáo chủ Lạc Thần Nguyệt, phong hoa tuyệt đại, đồng dạng là tuổi còn trẻ, vào vị trí bày ra nhất phẩm đại tông sư. Một mặt là nàng kinh tài diễm diễm thiên phú, mặt khác cũng là một chút bí mật không muốn người biết. Hắn mơ hồ cảm giác đến, Lý Vân Thiện cùng Lạc Thần Nguyệt có lẽ đều là cùng một loại người. Còn dư lại Đông Nam Á tông sư, càng là sợ hãi vô cùng. Lý Vân Thiện hiện ra bực lực lượng này, nhất định chính là giống như thần linh một dạng. Cũng chỉ có thần linh mới có thể cường đại như thế đi. Đại tông sư ở trên, xin nhận ta nhất bái. Ninh lão bang chủ càng là khi đình bái hạ. Hắn thân là hai phẩm cấp bậc cường giả, đồng thời lại là thanh bang chi chủ, ngày thường cũng là người tầm cao khí ngạo, nhưng là bây giờ, Lý Vân Thiện hiện ra lực lượng, khiến hắn tâm phục khẩu phục. Một loại phát ra từ nội tâm sùng bái tôn kính chi tình, xông lên đầu. Lấy sức một mình, cố gắng xoay chuyển tình thế. Loại này hào hùng, mới vừa rồi là đại trượng phu đại anh hùng. Ninh Hoa Ảnh giống như là tiểu mê đắm nhìn thấy thỉnh thoảng như một loại, ánh mắt long lánh. Lúc trước nàng cũng cảm thấy Trịnh Hoa xem như nhân trung long vừa rồi, hiện tại mới phát hiện là nàng ánh mắt thiện cận rồi. Cùng Lý Vân Thiện so sánh, chính Hoa vị này Thái Vương chi tử vừa có thể tính là cái gì? Giữa hai người chênh lệch có như khác biệt trời vực. đa tạ đại tông sư ân cứu mạng, Liêu Viên Phi nhất định ghi nhớ trong lòng, dựa theo ước định, ta nguyện ý vì đại tông sư hiệu lực 30 năm. Viên Vương Liêu Viên Phi cung kính nói. Hắn lúc này những lời này, mỗi câu xuất phát từ nội tâm, vốn là cho rằng hôm nay muốn một con đường chết, ai ngờ đến Lý Vấn Thiền lại có bậc này kinh thiên động địa thực lực. Chỉ bằng Lý Vấn Thiền một kiếm kia uy lực, Liêu Viên Phi có thể kết luận, đây tuyệt đối không phải là bình thường nhất phẩm đại tông sư có thể làm được. Loại lực lượng này, đủ để người vô địch giữa, liền tính nhất phẩm đại tông sư gặp phải, đều muốn nhượng bộ lui binh đi. Trong lòng của hắn khâm phục vô cùng. Đồng thời càng có một loại dự cảm, nếu là có thể đi theo Lý Vấn Thiền nhân vật như thế, vì Lý Vấn Thiền hiệu lực, tương lai sẽ có lợi ích khổng lồ. Hắn từ khi đạp vào tông sư sau đó, tu vi võ đạo cơ bản liền trì trệ không tiến đến rồi, hôm nay tại Lý Vấn Thiền trên thân, hắn thấy được có thể tiến thêm một bước. Thiện. Lý Vấn Thiền gật đầu một cái, có một vị tông sư hiệu lực, về sau có một số việc, liền không cần hắn tự thân làm rồi. Lúc này, ánh mắt của hắn mới nhìn hướng về đại tế tư và người khác. Thỉnh đại tông sư tha mạng. Những kia Đông Nam Á tông sư đều bị sợ vỡ mật, từng cái quỳ sụp xuống đất, khẩn cầu Lý Vấn Thiền tha thứ. Đến mức đại tế tư và người khác, càng lại như cha mẹ chết, mặt xám như cho tàn bàn. Đầu này Bạch Xà Thần, chính là Trúc Long hậu duệ, là cổ vu tộc hôm nay thủ hộ thần. Liên mạnh mẽ như vậy Bạch Xà Thần, đều bị Lý Vấn Thiền một kiếm chém chết, bọn hắn cổ vu tộc, còn có thể nhảy ra cái gì dạo chơi đến. Ta thiên toán và toán, lại không có tính tới, sẽ có như ngươi vậy dị số tồn tại. Đại tế tư cười thảm liên tục, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc không cam lòng, thiên này chi vong ta, không phải chiến tội vậy. Nếu như không có Lý Vấn Thiền, kế hoạch của hắn tuyệt đối có thể thành công. Trước tiên lấy Long huyết quả giúp Bạch Xà Thần tấn thăng, lại lấy nhiếp hồn thuật, khống chế Đông Nam Á các nước cao tầng, hướng về Hoa Quốc khai chiến. Một khi đến khi đó, Tây phương thế giới nhất định sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, Hoa Quốc sẽ bị đẩy vào chiến tranh vũng bùn, hãm sâu trong đó. Đáng tiếc, Lý Vấn Thiền xuất hiện, phá vỡ tất cả. Trước thực lực tuyệt đối, hắn toàn bộ âm mưu quỷ kế đều được giỏ che múc nước, tòi công dã chẳng. Linh lão bang chủ và người khác cũng đều rất chấp nhận. Nếu là không có Lý Vấn Thiền, hết thảy đều đem sửa lại. Loại cảm giác này, ngược lại có phần có một đám vừa sinh du, sao còn sinh lượng vừa thị cảm. Mà thôi, nếu thất bại, ta cũng nhận. Ta chỉ cầu một chuyện, ta cổ vu tộc những tộc nhân khác, cùng chuyện này không liên quan, ngươi có thể không thể bỏ qua bọn hắn. Cuối cùng, đại tế tư thỉnh cầu Lý Vấn Thiền hạ thủ lưu tình. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Lý Vấn Thiền chỉ là lạnh nhạt phun ra tám chữ. Hắn là Viêm Hoàng con cháu, tại cổ người vu tộc trong mắt, chính là không đội trời chung cựu địch, liền tính lần này đại tế tư chết rồi, khắc cổ người vu tộc, sợ rằng còn sẽ sinh ra cái thứ nhì cái thứ ba đại tế tư. Lý Vấn Thiền không giết bọn hắn, lẽ nào bọn hắn thì sẽ thả dưới thù hận? Nổ cỏ phải nổ tận gốc. Hắn không sợ cổ người vu tộc trả thù hắn, nhưng nếu là trả thù bên người hắn người nhà bằng hữu đâu? Chỉ cần ngươi thả qua bọn hắn, ta nguyện ý giao ra ta vu tộc phương pháp tu luyện, đồng thời, ta sẽ để bọn hắn lấy Trúc Long chi thần danh nghĩa tuyên thể, cả đời không được bước ra tại đây một bước. Đại tế tư cắn răng nói. Ồ, ngươi cảm thấy tu luyện cái gì chi pháp có thể vào được mắt của ta? Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng. Cho dù là đại tế tư tinh thần lực phương pháp tu luyện, hắn cũng không cần thiết chút nào. Tinh thần lực với hắn mà nói, quá yếu, học cũng không có chỗ gì dùng. Vậy nếu như là thần niệm phương pháp tu luyện, ngươi cũng coi thường sao? Thần niệm? Lý Vấn Thiền mắt sáng lên, thần niệm là tinh thần lực tập hợp thể, uy lực hơn xa tinh thần lực. Nhìn thấy Lý Vấn Thiền tựa hồ cảm thấy hứng thú, đại tế tư vội vàng nói, ta nắm giữ nhiếp hồn thuật, thí hồn thuật, đều là tới từ một phần tên là đại đồ thần pháp công pháp, chỉ có điều ta học nghệ không tinh, vẫn không có thể đem tinh thần lực tu luyện tới thần niệm tầng thứ. Một khi tinh thần lực đạp vào thần niệm tầng thứ, thật giống như võ đạo tông sư, từ phàm cảnh bước chân vào thiên cảnh, có một loại biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nếu quả thật là thần niệm chi pháp, ta có thể tha tộc nhân của ngươi một mệnh, thậm chí mạng của ngươi, ta cũng có thể giữ lại, bất quá ta muốn tại trong cơ thể của ngươi, gieo xuống phần tinh chi hỏa, để ngươi vĩnh viễn đều không thể phản bội ta. Lý Vấn Tiền suy nghĩ một chút, thay đổi chủ ý. Cái này đại tế tư, giữ lại so sánh giết càng có giá trị. Sau đó, đại tế tư mang tới đại đồ thần pháp, giao cho Lý Vấn Tiền. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 173, Thái Vương chọc sai người. Bắt đầu kiếm trận, xuất xứ từ Vạn Tinh Bay trong tiên thuật bắt đầu thất tinh trận. Hắn đem đây 7 thanh tiểu kiếm, lấy tinh thần chi lực tế luyện, luyện chế thành 7 chôi tinh thần chi kiếm. Mỗi thanh tiểu kiếm đều ánh trắng như ngọc, tinh quang vần quanh, tuy rằng chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lấy từ Bạch Xà Thần chi giác, bởi vậy không thể phá vỡ. Lúc này, đây 7 thanh tiểu kiếm xếp thành một đường, phá không mà đi, trong nháy mắt liền hóa thành tinh thiên kiếm cầu vòng, tốc độ so với trước chiến phủ hỏa tiễn còn muốn càng tăng nhanh hơn bên trên một bậc. Đại đồ thần pháp, ngự thần chi thuật. Môn này đại đồ thần pháp rơi vào Lý Vấn Thiền trong tay, mới 7 ngày thời gian. Mà trong 7 ngày này, hắn chỉ là hơi tốn chút tâm tư, liền luyện thành thần niệm. Tốc độ như vậy, nếu để cho đại tế tư sau khi thấy, tuyệt đối sẽ hoài nghi mình mười mấy năm khổ luyện, có phải hay không luyện đến chó trên người. Phải biết đại tế tư nhiều năm như vậy, cũng mới luyện thành rồi tinh thần lực mà thôi, khoảng cách thần niệm cách xa vô hạn. Lý Vấn Thiền tốc độ nhanh như vậy, ngược lại không phải nói thiên phú của hắn có nghịch thiên biết bao, mà là hắn nhiều năm trước tới nay tích lũy. Tại Côn Lôn kia trong vòng 300 năm, hắn cùng với không ít tu luyện thần niệm địch nhân chiến đấu qua, đối với thần niệm lý giải, tại phía xa đại tế tư bên trên. Tu luyện công pháp, nhất coi trọng thiên phú càng cao, tu hành liền càng nhanh. có thể tu luyện thần niệm, xem trọng cũng không phải thiên phú, là một thứ khác, ý chí lực. Ý chí lực càng mạnh người, tu luyện thần niệm liền càng nhanh. Bởi vì thần niệm phương pháp tu luyện, bản thân liền là đem ý chí của mình hóa thành một loại thủ đoạn công kích. Lý Vấn Tiền ý chí lực cũng sớm đã đến một loại không thuộc về mình trình độ. Côn Lôn kia trong vòng 300 năm, hắn trải qua vô biên đêm dài, vô tận cô độc, mấy ngày liên tiếp chém giết, đến không hết địch nhân. Những kinh nghiệm kia, có như muôn vàn thử thách bản, sớm liền khiến cho ý chí lực của hắn tập luyện đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Ý chí của hắn mạnh mẽ, cho dù hạ đao núi tiến vào biển lửa, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chính là bởi vậy, hắn tích lũy lâu dài sử dụng một lần, mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, tu luyện thành thần niệm, đạt đến đại tế tư vài chục năm cũng không từng sánh bằng trình độ. Ồ, là thứ gì bay tới? Lúc này, năm vị người điều khiển trên radar cũng rõ ràng bắt được bảy cái nhanh chóng tới gần điểm sáng. A Chân, vật này chiều ngươi đi, mau tránh ra. Không được, không còn kịp rồi. Vị kia gọi là A Chân phi công, chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Sau đó, suy nghĩ của hắn liền đọc lại. Bảy thanh tiểu kiếm liền một đường, huyền như cắt mỡ châu mở dạng, dễ như trở bàn tay chém ra rồi kiên cố vô cùng cương thiết chiến cơ, hơn nữa lướt qua thân thể của hắn. Một đạo tơ máu từ trong thân thể hắn nổi lên. Sau đó, ầm ầm một tiếng, chiến cơ phát sinh bạo tạc, phi công cũng hải cốt không còn. Ngự kiếm 10 dặm, chém xuống một chiếc chiến đấu cơ. Còn dư lại 4 cái phi công, mỗi cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khó có thể tin. Vốn là cho dù không có nổ chết Lý Vấn Thiện, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy tánh mạng của mình có nguy hiểm gì. Dù sao bọn họ là không quân, cao cao tại thượng, phi hành tại mấy ngàn thước trên bầu trời. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Vấn Thiện chính là trên đất biếng ngắm, chỉ có thể mặc cho bọn hắn công kích, không còn sức đánh trả chút nào. Trên mặt đất chạy, đánh như thế nào được đến trên bầu trời bay. Nhưng bây giờ, Lý Vấn Thiện lại lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, trảm dụng một chiếc chiến đấu cơ. Hắn không phải là người, hắn là quỷ thần a. Có người hoảng sợ nghẹn ngào. Bọn hắn những ngày phi công, ngày thường đều là tương đối tinh táo người, điều khiển chiến đấu cơ thời điểm, liền tính chiến cơ ra hư cái gì rồi, đều có thể gặp biến không sợ hãi, đây là thân là không quân người điều khiển cần thiết dày công tu dưỡng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều bị dọa sợ tê cả da đầu, trong tâm sinh ra một loại đại khủng bố. Đi, chúng ta mau trở về. Còn dư lại 4 người, liền vội vàng khống chế chiến cơ trở về địa điểm xuất phát, nhớ muốn trốn khỏi Lý Vấn Thiện. Những này tốc độ siêu âm chiến cơ, tốc độ đều tại 1000 km trở lên, đổi thành bất cứ người nào cũng không thể đuổi kịp loại tốc độ này. Có thể chiến đấu cơ tốc độ nhanh hơn nữa, lại không nhanh bằng Lý Vấn Thiện kiếm. Đại đồ thần pháp ngự thần chi lực, cộng thêm vạn tinh phi tiên thuật bắt đầu kiếm trận. Đây là hai đại tiên pháp kết hợp lực lượng. Tại đây hai đại tiên pháp trước mặt, nhanh hơn nữa tốc độ siêu âm chiến cơ, cũng cùng ốc xin không khác nhau gì cả. Đoạn. Chỉ thấy bắt đầu kiếm trận tung hoành bệ nghệ, tại chém dụng chiếc phi cơ chiến đấu thứ nhất 2 giây sau đó, lại lập tức chạm dụng chiếc thứ 2 chiến cơ. 5 giây sau đó, đệ tam chiếc. 10 giây sau đó, chiếc thứ 4. 20 giây sau đó, chạy được xa nhất thứ 5 chiếc chiến đấu cơ, cũng chia ra làm hai. Ầm ầm. Năm đám khói lửa ở giữa trời cao nở rộ. Dạng này khói lửa, tuyệt đối là sử nhân loại bên trên đắt tiền nhất khói lửa. Đây chính là 5 chiếc F-15. Mỗi một chiếc F-15 chi phí đều muốn vượt qua trên ước USD, mà bọn hắn từ ngọn hải đăng quốc mua sắm tới giá cả, vậy thì càng đắt, là nhiều gấp mấy lần. 5 chiếc chiến đấu cơ, tổng cộng tốn mười mấy ước USD. Đổi thành nhân dân tệ, giá trị 100 ức. 100 ức khói lửa, ai có thể như vậy hào khí? Thái Vương bọn hắn, lần này muốn thai vạ đến nơi rồi. Linh lão bang chủ chật vật nuốt nước miếng một cái. Thủ đoạn như vậy, thật chính là thần tiên rồi. Mà Thái Vương và người khác dám đối với Lý Vấn Thiện xuất thủ, không phải là cảm thấy nắm giữ hiện đại quân sự, có thể đối với Lý Vấn Thiện tiến hành tấn công từ xa. Nhưng là bây giờ Lý Vấn Thiện, đồng dạng có loại này hỏa tiễn giống như năng lực, thậm chí so sánh hỏa tiễn còn đáng sợ hơn. Ngự kiếm giết địch từ ngoài ngàn dặm, đây quả thực là trong truyền thuyết thần thoại cổ đại kiếm tiên rồi. Trầm Dật Chu than phục. Tuy rằng đã sớm biết Lý Vấn Thiện là tu tiên giả, nhưng hắn vẫn là bị loại thủ đoạn này cho rung động. Chính là Lạc Thần Nguyệt tại đây, đều muốn cảm thấy không bằng. Đi. Bất quá Thần Nguyệt Tiên Phú, là ta thấy qua kinh khủng nhất, năm đó tu tiên mới bao lâu, vào vị trí bày ra nhất phẩm đại tông sư. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, chưa chắc sẽ so với hắn yếu. Lạc Thần Nguyệt phong hoa tuyệt đại, cũng không chỉ là vẻ đẹp của nàng, càng là thiên phú của nàng. Chém dụng 5 chiếc chiến đấu cơ sau đó, Lý Vấn Thiện thu hồi thất tinh kiếm, hắn há mồm muốn nuốt, 7 thanh tiểu kiếm liền tiến vào đan điền của hắn, trong đan điền tiếp nhận ôn dưỡng. Nuốt kiếm vào bụng, đây cũng là tiên gia thủ đoạn. Mà pháp bảo luyện chế ra sau đó, còn phải trải qua lâu dài ôn dưỡng, mới có thể hoàn toàn khí tức tương thông, tuy hai mà một. Đến khi đó, pháp bảo liền có thể như cánh tay điều khiển, biến thành bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo uy lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Lý Tiên Sư ngự kiếm 10 dặm, chém xuống 5 chiếc chiến đấu cơ, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, sợ rằng Thái Vương bên kia đều phải bị Lý Tiên Sinh thủ đoạn làm cho sợ choáng váng đi. Ninh lão bang chủ và người khác đi tới, chắp tay nhất bái, càng ngày càng tôn kính. Những lời khách sáo này, lần sau sẽ bàn đi, ta phải cố gắng thanh toán một hồi, để cho Thái Vương cho ta một cái giá thỏa mãn. Dứt tiếng, Lý Vấn Thiện bước ra một bước. Bước chân hắn nhìn như rất chậm, nhưng mà một bước rơi xuống, liền đã đến cao hơn 100 mét, sau mấy bước, liền không thấy tăm hơi. Xúc địa thành thốn, thật là tiên sư bàn nhân vật, lần này Thái Vương chọc lầm người, ta đã có thể tiên đoán được, sẽ máu chảy thành sông. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 174, giết không tha. Biên giới. Đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép, đội thân kinh bách chiến, tại Đông Nam Á thắng được tất cả chiến tranh sư đoàn, võ trang đầy đủ, thủ vệ ở chỗ này. Thái Vương lần này phát binh, phân biệt vận dụng đệ nhất hoàng gia không quân sư và đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép. Đệ nhất hoàng gia không quân sư phái ra 5 chiếc chiến đấu cơ là tiên phong. Nếu như 5 chiếc chiến đấu cơ không có có thể giết Lý Vân Thiện, như vậy đội lục quân sư đoàn bọc thép chính là đạo thứ 2 bảo đảm. Marcel, ngươi nói nhất phẩm đại tông sư thật có lợi hại như vậy sao? Lại muốn đồng thời xuất động hoàng gia không quân cùng chúng ta đệ nhất lục quân. Bên trong doanh trướng, mấy vị sư đoàn bọc thép cao tầng đang hội tụ ở này. Tên là Thẹo Người, chính là một vị trên trán có thẹo đại tá, hắn đến từ Đông Nam Á võ đạo thế gia, hơn nữa còn là bạn mạ quan môn đệ tử, cho nên đối với võ đạo có quyền lên tiếng nhất. Sư phụ ta đã từng nói, nhất phẩm đại tông sư, khống chế thiên địa chi lực, một quyền một cước đều có thể khai sơn liệt địa, lực một người liền có thể chém giết thiên quân vạn mã. Marcel nói, người Trung Quốc này nếu quả thật là nhất phẩm đại tông sư, như vậy phía trên như vậy thận trọng cũng là bình thường. Đã từng Hoa Quốc tiểu lấy cử quốc chi lực tiêu diệt một vị nhất phẩm đại tông sư. Bất quá nhất phẩm đại tông sư mạnh hơn nữa, cũng là người, năm chiếc F-15 mang theo chiến phủ mà đi, hơn phân nửa là không cần chúng ta xuất thủ. Lần này công lao đều bị không quân bên kia đoạt đi, thật là khiến người ta khó chịu. Mọi người lắc đầu thở dài. Bất quá lúc này, bên trong doanh trướng truyền tin điện thoại tiếng, là phòng chỉ huy bên kia đánh tới. Chờ bọn hắn sau khi tiếp thông, nghe xong tin tức, ban đầu còn vẻ mặt tiếc hận mọi người, toàn bộ trợn tròn mắt. Nam khỏa chiến phủ không có có thể giết hắn, hơn nữa ngay cả chiến cơ đều bị hắn đánh rơi. Phòng chỉ huy không có nói đùa với chúng ta đi. Vô luận là ai nghe thấy loại chuyện này, đều sẽ cảm giác được nói mơ giữa ban ngày, không thể tin. Nhưng mà rất nhanh, phòng chỉ huy bên kia truyền đến một đoạn vệ tinh video. Trong video rõ ràng biểu thị Lý Vấn Thiển chém xuống 5 chiếc chiến đấu cơ khủng bố hình ảnh. Một màn này, nhìn chính bọn họ sống lưng lạnh cả người, cho dù là loại này khí trời nóng bức, đều không chống đỡ được trong tâm sông tới sợ hãi cùng hàn ý. Không xong, mấy vị tướng quân, chúng ta phát hiện người Trung Quốc kia, hắn đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiếp cận tại đây. Lúc này, có thuộc hạ đến báo. Rất nhiều cao tầng trong mắt đều hiện lên ra sâu đậm tức giận. Lúc trước bọn hắn còn đem Lý Vấn Thiển trở thành chiến công, nhưng là bây giờ, bọn hắn hoàn toàn không muốn cái gì chiến công rồi. Đây không phải chiến công, căn bản là cái sát thần. Cùng lúc đó, đang chỉ huy phòng bên kia, ngay cả Thái Vương đều bị kinh động, liền vội vàng chạy đến phòng chỉ huy. Lúc trước hắn để cho Trịnh Tường tọa trấn phòng chỉ huy toàn cục, cảm thấy không cần mình ra tay, cũng đủ để bắt lấy Lý Vấn Thiển. Lại không ngờ tới, Lý Vấn Thiển thật không ngờ cường đại thế này. Thái Vương, hắn lập tức liền muốn đến đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép bên kia, là chiến vẫn là lùi? Có một vị tướng quân, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Nếu như là lúc trước, không có ai sẽ hỏi loại này nực cười vấn đề. Bọn hắn tập quốc gia chi lực, còn không đối phó được một người. Nhất phẩm đại tông sư mạnh hơn nữa, tại quốc gia Bài Sơn đảo hải lực lượng trước mặt, vừa có thể tính là cái gì? Nhưng bây giờ, toàn bộ phòng chỉ huy nặng nề để cho người không thở nổi. Ngay cả Thái Vương cũng gắt gao nhìn chằm chằm trên màn ảnh, Lý Vấn Thiển chém xuống 5 chiếc chiến đấu cơ một màn. Loại này siêu phàm thoát tục lực lượng, cho dù là hắn vị này vua của một nước, đều đang vì đó run sợ. Chư vị cảm thấy, là chiến vẫn là lùi? Trầm mặc chốc lát, Thái Vương lại đem cái vấn đề này quăng cho mọi người. Đây, mọi người trầm mặc, không ai dám vọng quyết định. Bọn hắn đều bị Lý Vấn Thiển dọa sợ. Vậy ta đổi một cái vấn đề, chư vị cảm thấy, việc đã đến nước này, hắn biết chịu để yên sao? Nhìn thấy mọi người chần chờ, Thái Vương không nén nổi lạnh rên một tiếng. Chỉ sợ sẽ không. Mọi người đều lòng biết rõ, càng là cường giả, càng là không thể đắc tội, bởi vì bất kỳ một cái nào cường giả đều không phải lòng dạ mềm yếu người. Đã như vậy, vậy còn có cái gì do dự? Cho ta hạ lệnh chiến đấu, tử chiến đến cùng. Ta cũng không tin, đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép, nhiều môn như vậy đại pháo, nhiều như vậy binh lính, vẫn không giết được hắn, hắn cuối cùng là người liền sẽ mệt mỏi, kéo cũng phải kéo chết hắn. Một khắc này, Thái Vương làm ra quyết định. Cho dù quyết định này của hắn đi xuống, có lẽ sẽ có vô số binh lính chết trận, nhưng mà mặt mũi của hắn, so với sinh mạng của binh lính, càng trọng yếu hơn. Quốc vương chi uy, há phải trà đạp. Còn nữa, tìm cho ta Hoa Quốc đại sứ đến, ta hỏi hỏi Hoa Quốc đại sứ, người này tại ta quốc thổ đi lên giết người, là ý gì? Có phải hay không phải nhường ta tìm Tây phương thế giới làm chủ? Thái Vương cười lạnh một tiếng. Dự tính của hắn đem sự kiện lần này tăng lên đến sự kiện chính trị, dùng cái này tạo áp lực Hoa Quốc. Thái Vương mệnh lệnh, nhanh chóng truyền đạt ra. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nghênh địch. Sư đoàn bọc thép bên này, tất cả binh lính toàn bộ động lên. Đội sư đoàn chính là 10.000 người biên chế, trang bị 100 chiếc xe tăng, còn có mấy trăm súng cối, lưu đạn tháo, lấy ngàn mà tính lựu đạn, hạng nặng súng máy. Dạng này một nhánh sư đoàn trang bị hỏa lực, là toàn bộ Thái Vương trong quân đội tinh nhuệ nhất, gần như có thể cùng một chút Tây phương thế giới mạnh đại binh lính sánh ngang, đủ để càn quét Đông Nam Á, áp phục rất nhiều tiểu quốc. Một khắc này, vô số pháo đồng, hàng ngàn hàng vạn họng súng, đều nhắm ngay một cái phương hướng. Chỉ thấy tại trong đó, một đạo thân ảnh, dạo chơi mà đến. Hắn tóc trắng như tuyết, thân thể thon dài, da thịt như ngọc, mục đích như thần đồng. Nhìn thấy hắn đến, toàn bộ sư đoàn bọc thép, toàn bộ như gặp đại địch, tất cả cao tầng đều căng thẳng tinh thần. Người nước Hoa, xin dừng bước, đi về trước nữa, chính là nước ta quốc thổ. Một vị cao tầng kêu đồng thời, trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng mà Lý Vấn Thiền trong mắt, khởi đi quan tâm bọn hắn. một đám gà đất chó sành, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám chặn cước bộ của ta, cản trở ta người, giết không tha. Hắn nén giận mà đến, muốn tìm Thái Vương muốn một câu trả lời, cho dù là thiên quân vạn mã, muôn sông nghìn núi, cũng không ngăn được cước bộ của hắn. Thần dám chặn hắn, hắn liền giết thần, Phật dám cản hắn, hắn liền thí Phật. Cảnh cáo một lần cuối cùng, thỉnh dừng lại bước chân của ngươi. Vị tướng quân kia tâm đều nhấc lên, nhưng mà Lý Vấn Thiền không có bất kỳ dừng bước ý tứ. Mở cho ta hỏa, ra lệnh một tiếng. Trong sát na, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại vô số pháo binh âm thanh. Hàng trăm hàng ngàn đạn pháo từ trên trời rơi xuống, mỗi một quả đạn pháo chi lực đều như cùng vị tông sư một kích toàn lực. Đơn độc một quả, tuy rằng kém xa chiến phủ lực lượng, nhưng mà nhiều như vậy hội tụ vào một chỗ, uy lực muốn hơn xa chiến phủ. Ầm ầm, thiên băng địa liệt giống như tiếng bạo tạc vang vọng mà khởi, Lý Vấn Thiền thân ảnh trong nháy mắt liền bị dày đặc pháo binh bao phủ. Giết! Lý Vấn Thiền tiếng hô giết rung trời, hắn toàn lực thúc giục Nhật Nguyệt thần thể và Vạn Tinh Phi tiên thuật, ngăn cản lưu đạn đồng thời, bảy thanh tiểu kiếm lần nữa bay ra, hóa thành tuyệt thế kiếm khí, xông vào trong quân đội, tựa như thu cắt cơ một dạng, vô tình thu hạ từng đầu mạng người. Một khắc này, hắn chính là một tên sát thần. Đỏ tươi sóng máu bắn tung tóe lên trời. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 175, lấy một địch vạn mạnh như ma thần. Bảy thanh tiểu kiếm hóa thành tuyệt thế cầu vồng kiếm, xông vào trong quân đội, nơi đi qua, đầu người cuộn cuộn. Cho dù là có xe tăng ngăn cản ở phía trước, đều ngăn cản không nổi bắt đầu kiếm trận uy lực, trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Chỉ là một cái đối mặt, liền chết mấy trăm binh lính. Một màn kinh khủng, sợ toàn bộ sư đoàn và phòng chỉ huy đều khắp cả người phát rét. Không qua một lần công kích sau đó, Lý Vấn Thiền lại thu hồi bắt đầu kiếm trận. Điều khiển bắt đầu kiếm trận, để cho hắn thần niệm tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, lúc trước ngự kiếm 10 dặm, chém dụng 5 chiếc chiến đấu cơ, đã để hắn thần niệm có chút mệt mỏi. Hắn dù sao mới luyện thành thần niệm không lâu, thần niệm chi lực cũng không phải vô cùng vô tận. Nếu như cho hắn nhiều thời gian hơn, để cho hắn đem chính mình thần niệm tiến thêm một bước mài, hóa thành nguyên thần chi lực. Như vậy đừng nói ngự kiếm 10 dặm, chính là ngự kiếm ngàn dặm đều không thành vấn đề. Một khi tu luyện thành nguyên thần, hắn ngồi ở ngoài ngàn dặm là có thể phía bắt đầu kiếm trận, đem đội sư đoàn diện sạch sẽ. Lúc này hắn thúc dục bắt đầu kiếm trận, tiến vào địch trận, chỉ có một nguyên nhân. Vì để cho địch nhân trấn nhiếp, hảo giảm nhẹ một cái áp lực của hắn. Nếu không nhiều như vậy pháo binh áp chế, uy lực to lớn, hoàn toàn không thua gì lúc trước chiến phủ, cho dù là hắn cũng không dễ chịu. Hắn cuối cùng bị thương trên người, không phải thời kỳ toàn thịnh, mà chiến thuật của hắn không ngoài sở liệu lên hiệu quả. Địch nhân dày đặc áp chế pháo binh, quả nhiên dừng lại như vậy trong nháy mắt, hiển nhiên bị bắt đầu kiếm trận nơi trấn nhiếp. Đối với Lý Vấn Thiền lại nói, trong nháy mắt vậy là đủ rồi. Chỉ thấy hắn bắt đầu chạy, không còn giống như lúc trước loại này từng bước một chậm rãi đi tới, mà là chạy hết tốc lực. Khi hắn chạy hết tốc lực thời điểm, hư không bên trong trực tiếp xuất hiện hắn thật dài tàn ảnh. Tốc độ của hắn so sánh hỏa tiễn còn phải nhanh hơn, trong mắt mọi người giống như là một quả sao chổi, lấy thế không thể kháng cự chi thế vọt tới. Đối diện với hắn chính là hơn 100 chiếc xe tăng và vô số pháo binh, quả thực giống như là chặn một cái không thể vượt qua trường thành bằng sắt thép. Bất luận cái gì tông sư đối mặt bậc này trường thành bằng sắt thép đều muốn xa xa tránh lui. Cho dù là nhị phẩm võ đạo tông sư nắm giữ cương khí hộ thể, đao thương bất nhập, đến tại đây ngay lập tức liền muốn bị nổ thành phấn vụn. Cương khí hộ thể cũng chỉ có thể ngăn cản phổ thông súng tiểu liên mà thôi, hiện tại tất cả đều là to lớn lực sát thương đạn tháo, uy lực so với phổ thông đạn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù là nhất phẩm đại tông sư nhìn thấy loại đội hình này đều muốn quay đầu bước đi, nhưng Lý Vấn Thiền bất động. Hắn rõ ràng chỉ là một người, lại không chút do dự xông về thiên quân vạn mã. Ngăn cản hắn tuyệt đối không thể để cho hắn xông vào. Cái này đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép, không hổ là Thái Vương dưới quyền bộ đội tinh nhuệ nhất, bên trong quan chỉ huy nhanh chóng phản ứng. Một khi để cho Lý Vấn Thiền xông vào trận địa, bước vào đám người, chỉ sợ chính là chân chính thất bại thời khắc. Bọn hắn cũng không thể đem đạn pháo nhắm ngay mình người oanh tạc. Giết hắn, cho chúng ta huynh đệ đã chết báo thù. Bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh, một cây cái đen thui pháo đồng nhắm ngay Lý Vấn Thiền, đánh ra vô số pháo binh. Pháo đạn dày đặc cơ hồ phong tỏa Lý Vấn Thiền trước mặt toàn bộ không gian, huyền như mưa rơi một dạng, không thể tránh né. Phá! Lý Vấn Thiền đấm ra một quyền, quyền kinh hoành không, hóa thành một đạo cầu vòng, đem những này đạn pháo lăng không phá hủy. Cho dù còn có một ít dư âm nổ mạnh, cũng không tổn thương được hắn Nhật Nguyệt thần thể. Đừng có ngừng, toàn lực nổ súng. Quan chỉ huy phát ra khàn cả giọng vậy gào to. Chỉ thấy từng chiếc một xe tăng pháo đồng đều muốn đánh đỏ. Dâm dạp chằng chịt đạn pháo, cơ hồ khiến bầu trời đều tối sầm. Dạng này hỏa lực, đủ để đánh tan bất kỳ quốc gia nào. Có đúng không Lý Vấn Thiền, lại không chỗ dùng chút nào. Hắn giống như là một pho tượng chiến thần, thế như trẻ tre giống như vọt tới. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm. Lý Vấn Thiền khoảng cách càng ngày càng gần, thẳng đến cuối cùng, hắn triệt để vọt tới quân đội trước mặt. Bành! Mọi người ở đây chấn động dưới ánh mắt, hắn thậm chí không có vung quyền, chỉ là bằng vào nhục thân chi lực, liền đem một chiếc xe tăng vỡ thành vỡ nát. Hắn không phải là người, là quái vật a. Vô số binh lính hít một hơi lãnh khí. Những này chiến sĩ tinh nhuệ, cơ hồ đều bị sợ vỡ mật. Dùng nhục thân đụng nát xe tăng, đây còn là người sao? Xe tăng nặng đến hơn mấy chục tấn, toàn thân đều là dùng thượng hạng cương thiết đúc mà thành, không phải là bột mì làm. Đối mặt loại lực lượng này, bọn hắn kia có hy vọng thắng. Đám chiến sĩ không phải sợ hắn, vì Thái Vương, vì quốc gia, nhất định phải ngăn cản hắn. Quan chỉ huy gầm thét. Nghe thấy lời nói của hắn, Những binh lính kia cũng đều đỏ mắt, đối với bọn hắn lại nói, Lý Vấn Thiền là cái xâm nhập giả, muốn xâm phạm bọn hắn quốc thổ, tự nhiên không thể cho phép. Từng chiếc một xe tăng vây quanh, hướng về phía Lý Vấn Thiền khoảng cách gần nổ súng. Bành 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 bành. Tiếng nổ thật to đinh tai nhức óc, đạn pháo rơi trên mặt đất, nổ ra từng cái một hố to, nhưng căn bản không đụng tới Lý Vấn Thiền. Lý Vấn Thiền xúc địa thành thốn, mỗi một bước đều là khoảng cách mấy chục thước. Hắn xuất hiện ở từng chiếc một xe tăng trước mặt, đánh ra một quyền lại một quyền. Nhìn đến đơn giản một quyền, nhưng toàn bộ thiên địa lực lượng đều hội tụ ở tại bên trên, những này nặng vài chục tấn xe tăng, ngày thường đủ để nghiền nát tất cả, bây giờ lại bị Lý Vấn Thiền dễ như trở bàn tay vậy hủy diệt. Quả đấm của hắn, giống như thần linh chi quyền, nắm giữ phá hủy hết thể lực lượng. Không đến một phút, liền có một nửa xe tăng bị Lý Vấn Thiền đánh nát. Bao gồm bên trong phi công, cũng hình thần câu diệt. Ma thần, đây quả thực là một vị ma thần a. Đông đảo binh lính rốt cuộc cảm thấy sợ hãi run rẩy. Bọn hắn đem hết toàn lực, đều không cách nào đối với Lý Hỏi tạo thành tổn thương, chính là Lý Vấn Thiền tùy ý nhất kích, liền có thể đánh nổ một chiếc xe tăng, tử thương vô số. Đây không phải người, rõ ràng là khoa huyễn trong đại phiến hụt, quần tam giác mặc bên ngoài siêu nhân. Máy bay trực thăng vũ trang đâu, làm sao còn chưa tới? Quan chỉ huy cặp mắt đỏ lên. Ngay tại hắn dứt tiếng không lâu, mấy chiếc màu đen nhánh máy bay trực thăng rốt của khoan thai đến chậm, những này máy bay trực thăng đều khá là khổng lồ, chính là từ ngoại quốc hái mua được Hắc Hưng. Hắc Hưng cũng là ở trên thế giới uy danh hiển hách máy bay trực thăng vũ trang. Phía trên trang bị đường kính lớn súng máy cùng hỏa tiễn. Một chiếc Hắc Hưng cũng đủ để phá hủy một cái vài trăm người vũ trang tập đoàn. Lúc này, Hắc Hưng bên trên vũ khí bật hết hỏa lực, nhắm ngay Lý Vấn Thiền. Vô số đạn bị đánh ra, những này tất cả đều là đạn đường kính lớn, đơn độc một kích uy lực không tính cái gì, có thể một phút liền có thể đánh ra hơn ngàn phát. 10 chiếc Hắc Hưng, một phút chính là một vạn phát đạn. Cho dù là một ngọn núi đều phải bị đánh nát. Tìm chết. Bị nhiều như vậy đạn công kích, tuy rằng không tổn thương được Lý Vấn Thiền, nhưng khổng lồ lực đẩy cũng đã có hắn liên tục lùi về phía sau. Doạn. Hắn há mồm vừa phun, bảy đạo kiếm quang xuất hiện lần nữa, đem 10 chiếc Hắc Hưng toàn bộ chém xuống. Trốn a. Còn sót lại binh lính, triệt để đánh mất ý chí chiến đấu, dồn dập chạy tán loạn. Bọn hắn tuy rằng đều là tinh nhuệ, nhưng cùng Hoa Quốc binh lính so với, về tinh thần kém xa rồi. Hoa Quốc binh lính là chân chính không sợ chết, chỉ cần cấp trên không để bọn hắn rút lui, liền có thể tử chiến đến cùng. Liên dạng này, đội vạn người đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép bị Lý Vấn Thiền miễn cưỡng đánh thủng. Hắn cũng lười đuổi theo giết những kia giống như chó nhà có tang binh lính, liên dạng này đánh thẳng một mạch, một mực hướng phía Thái Vương thủ phủ mà đi. Cùng lúc đó, Thái Vương chỗ ở phòng chỉ huy triệt để yên tĩnh im lặng, toàn bộ người đều bị trong hình ảnh nam tử kia rung động. Lấy một địch vạn, hắn quả thực như là ma thần vô địch. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 176, tiến vào thủ phủ. Thái Vương chỉ huy phòng, yên tĩnh im lặng. Mọi người liền miệng cũng không dám thở mạnh. Một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe. Ai cũng thật không ngờ, sẽ là kết quả như thế. Đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép, chính là Thái Vương giới quyền tinh nhuệ nhất lục quân bộ đội, thân là bách chiến chi sư, thắng được không biết bao nhiêu chiến dịch. Đây là một nhánh tràn đầy vinh dự bộ đội, chiến công hiển hách. Toàn bộ quân khu, bao nhiêu binh lính, đều lấy bước vào đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép làm vẻ vang. Chính là, đội gần như vô địch cương thiết bộ đội, cư nhiên hủy ở tay của một người dưới. Vừa vặn chỉ là lấy cá nhân chi lực, liền giết mặc một nhánh vạn người tinh nhuệ. Giết máu chảy thành sông, quăng mũ cởi giáp. Ai có thể nói cho ta, nên làm như thế nào mới có thể ngăn ở hắn? Thái Vương đặt mông ngồi xuống, cả người giống như là mất đi tinh khí thần một dạng, thanh âm khàn khàn. Trong ngày thường, hắn hăng hái hoa, đi tới chỗ nào, đều chúng tinh phùng nguyệt, vạn chúng chú mục. Hiện tại, hắn cũng tại không khống chế được run rẩy, to lớn sợ hãi nhấn chìm hắn. Hoa Quốc có lợi hại như vậy võ đạo cường giả, vậy chúng ta sẽ không tìm được sao? Người này võ đạo gần như thần linh, không ai có khả năng địch ta. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chúng ta nên nghe Trịnh Hoa Vương tử, không nên cùng hắn là địch. Có người khuôn mặt cay đắng. Lúc trước Trịnh Hoa còn nói Lý Vấn Thiền không thể chiến thắng, ngoan ngoãn giao ra năm cây trăm năm dược vương là tốt rồi, nhưng mà Thái Vương và người khác đều chẳng thèm ngó tới. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát hiện, Trịnh Hoa một chút cũng không có phóng đại. Không, chúng ta còn chưa thua, còn có cơ hội cuối cùng. Một mực chủ trương muốn giết Lý Vấn Thiền Trịnh Tường, nhắm mắt nói, nơi này chính là Thái Vương phủ, lẽ nào hắn thực có can đảm giết vào đến hay sao? Hắn sẽ không sợ hai nước xích mích sao? Hơn nữa Hoa Quốc sứ Tiết lập tức sắp đến, ta nghĩ vị kia Hoa Quốc sứ Tiết cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không để mặc cho bất kể. Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên có người báo cáo. Thái Vương, Hoa Quốc sứ Tiết đến, mau mời tiến vào. Rất nhanh, Hoa Quốc sứ Tiết liền bị thỉnh vào. Đây là cái hơi mập người trung niên, mang theo một bộ ánh mắt, trên người mặc thẳng âu phục. Hắn tên là Chu Hạo, là Hoa Quốc ở chỗ này chú ngoại sứ Tiết, ngày thường phụ trách cầu thông hai nước. Chu tiên sinh, ngươi có thể tính đến, ngươi Hoa Quốc cường giả, tại quốc thổ của chúng ta bên trên làm sàng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, chuyện này, ngươi dù sao phải cho ta một câu trả lời. Thái Vương lập tức trả đũa, đem hết thảy đều nói thành là Lý Vấn Thiền lỗi. Thái Vương bất giận, chuyện này ta sẽ xử lý thích đáng. Chu Hạo liền vội vàng trấn an. Loại chuyện này, một khi xử lý không tốt, liền sẽ để hai nước xích mích. Tuy rằng lấy Hoa Quốc chi lực, không sợ một cái nho nhỏ Thái Vương, chỉ khi nào ầm ĩ trên quốc tế, liền sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Ầm 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 ầm. Đồng nhiên, phòng chỉ huy bên ngoài truyền đến một hồi răng rắc nổ súng âm thanh. sắc mặt của mọi người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lý Vấn Thiền đến, ai cũng thật không ngờ, hắn tới nhanh như vậy. Phải biết, từ sư đoàn bọc thép đoàn đến Thái Vương phủ tại đây, khoảng cách có hơn 100 km, coi như là hết tốc lực lái xe, đều muốn 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể đến. Mà đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép, bị Lý Vấn Thiền đánh tan sau đó, trước sau mới không đến nửa giờ mà thôi. Chính là ngắn ngủi này nửa giờ, hắn cư nhiên liền hoành khóa hơn 100 km, tìm đến nơi này. Chỗ ngồi này Thái Vương thủ phủ, diện tích rộng lớn, phi thường to lớn, nơi này các loại kiến trúc có mấy trăm căn hơn. Mỗi một dãy nhà đều chế tạo vàng xanh lộng lẫy, xinh đẹp tuyệt vời, giống như là hoa quốc cổ đại hoàng cung một dạng, kèm thêm lâm trường, vườn hoa, núi giả, hồ nước chờ một chút. Ngày thường có thể ra vào nơi này, tất cả đều là các nước người thượng lưu sĩ. Đến mức phòng chỉ huy, càng là nằm ở nồng cốt mật thất dưới đất, rất khó tìm, xưa nay chỉ có Thái Vương bên người thần tín và một số ít cao tầng biết nơi ở. Đổi thành người bình thường, cho dù đến đây thủ phủ, cũng không tìm thấy phòng chỉ huy ở địa phương nào. Cho dù là lúc trước Lý Vấn Thiện, khẳng định cũng phải bỏ phí một loại tay chân. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn luyện thành thần niệm chi lực, tựa như cùng ra đa một dạng, hơi lục soát một chút, hắn liền tìm được chỗ này ẩn nút tầng hầm. Phòng ngầm dưới đất bên ngoài, có mấy chục cầm thương vệ binh đang thủ hộ, mỗi cái thương pháp cao siêu, thân thủ rất giỏi, tất cả đều là từ đặc chủng binh bên trong chọn lựa ra đỉnh cấp tinh anh. Đáng tiếc tại Lý Vấn Thiện trước mặt, không chịu nổi một kích. Mọi người nghe thấy tiếng súng sau đó, không đến 3 giây, tất cả thanh âm liền biến mất. Chỉ còn lại có một loại thanh âm. Cộc cộc cộc. Ngoài hành lang mặt, truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Tiếng bước chân này đổi tại ngày thường, sẽ không có người để ý, nhưng bây giờ giống như là Diêm Vương lấy mạng thanh âm, khiến mỗi người đều không rét mà run. Toàn bộ người theo bản năng cách xa phòng chỉ huy môn hộ, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm chỗ đó. Bành. Phòng chỉ huy cửa chính, trực tiếp ngay tại một cổ cự lực dưới bay ra ngoài. Sau đó, một cái tóc trắng như tuyết thanh niên tuấn mỹ, dạo chơi mà đến. Trong mắt mọi người, hắn là còn trẻ như vậy anh tuấn, giết nhiều như vậy người, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười ấm áp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng không có nhiễm một tia máu tươi. Chỉ nhìn đầu tiên nhìn, đều sẽ cảm giác được đây là một cái ánh nắng xoay ca, ai cũng sẽ không đem hắn và cái kia phá hủy một cái sư đoàn vô địch ma thần liên hệ với nhau. Chỗ này cư nhiên ẩn nó dưới đất 50m, cất giữ ngược lại rất sâu. Lý Vấn Thiền chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã dạo bước bước chân vào đây cái quyền lực của quốc gia đỉnh phong chi địa. Những người này, ngày thường đều cao cao tại thượng, quyết định chọn quốc gia tương lai. Một quốc gia mạnh mệnh đều thắt ở trên tay của bọn họ. Nhưng là bây giờ, những này quyền cao chức trọng đại nhân vật, mỗi một người đều mặt như màu đất. Đây phòng chỉ huy, lúc trước là vì phòng bị quả bom không kích, cho nên đặc biệt kiến tạo sâu như vậy, từ khi thiết lập đến nay, cho tới bây giờ không có người ngoài có thể đạp vào tại đây. Lại không nghĩ rằng, Lý Vấn Thiền liền dạng này quang minh chính đại tìm tới. Người chính là Thái Vương. Lý Vấn Thiền ánh mắt đảo qua, nhìn về phía chủ vị, một cái sắc mặt trắng bệch uy nghiêm trung nhân người. Ngày thường Thái Vương, khí thôn sơn hà, nắm giữ toàn bộ quốc gia quốc dân sinh tử. Hắn liền như cổ đại hoàng đế bản, miệng vàng lời ngọc, cửu ngũ chí tôn. Song khi dưới, đối mặt Lý Vấn Thiền, lại một câu nói đều nói không ra miệng. Vẫn là Trịnh Tường, đứng vững áp lực, quát to, làm cản, Thái Vương chính là vua của một nước, há phải ngươi bất kính. Xin hỏi Chu tiên sinh, quý quốc đến tột cùng là ý gì? Là muốn nhắc lên chiến hòa sao, ngươi sẽ không sợ Tây phương thế giới bên kia tham gia? Tây phương thế giới, một mực coi Hoa quốc là cái đinh trong mắt. Hắn cho rằng, mình lần này lời vừa thốt ra, Chu Hạo ắt sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Lại không nghĩ rằng Chu Hạo tại nhìn thấy Lý Vấn Thiền sau đó, thần sắc nhất thời chấn động. Tuy rằng hắn là chú ngoại sứ tiết, rất ít trở về nước, nhưng mà đối với Vu quốc nội một chút chuyện lớn, vẫn là hiểu rõ, đặc biệt là gần nhất một vị Lý Tư lệnh bị trung tâm bổ nhiệm, nó như mặt trời ban trưa danh tiếng, liền hắn đều có chỗ nghe thấy. Lý Vấn Thiền tướng mạo cũng đã sớm bị truyền đến mỗi cái cao tầng trong tay, bị cao tầng quen thuộc. Xin hỏi ngài là Lý Tư lệnh sao? Chu Hạo cung kính mà hỏi. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 177, quốc quân túi đầu. Ngươi nhận thức ta? Nghe thấy Chu Hạo nói sau đó, Lý Vấn Thiền nhìn lại. Quả nhiên là Lý Tư lệnh. Chu Hạo kích động nói, Lý Tư lệnh nói đùa, Hoa quốc cao tầng, hiện tại ai người không biết Lý Tư lệnh. Trung tâm bên kia, đối với Lý Tư lệnh sùng bái đầy đủ, xưng Lý Tư lệnh chính là trọng bảo của quốc gia, còn có trung tâm cự đầu nói, được Lý Vấn Thiền người, có thể được thiên hạ. Đánh giá như vậy, nhìn tổng quát cổ lịch sử, đều không tìm ra mấy người đến. 5000 năm, ra bao nhiêu tuyệt đại nhân kiệt. Từng vị nhân kiệt, lưu danh sử sanh, bị hậu thế ca tụng, danh chấn thiên cổ. Nhưng là vừa có mấy người chiếm được như thế lời bình. Đã từng Lưu Bị ngã nói qua lời tương tự, được ngọa long phượng sổ một người, có thể được thiên hạ. Nhưng lúc đó Lưu Bị, tranh bá tam quốc, ánh mắt cũng chỉ là trung nguyên địa phương này. Mà bây giờ trung tâm cự đầu, ánh mắt của bọn họ chính là suy nghĩ ở tại cả thế giới, nhãn giới lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Dưới tình huống như vậy, còn có thể nói ra những lời này, có thể thấy trong lòng bọn họ, Lý Vấn Thiền địa vị cao. Ồ, ngươi liền không cảm thấy là trung tâm bên kia phóng đại sao? Lý Vấn Thiền cười khanh khách cười một tiếng. Trung tâm cự đầu cũng không phải là ngu xuẩn, có thể ngồi lên cái vị trí kia người, dõi mắt của Kim, cũng đều là hùng tài vĩ lược đại nhân vật. Bọn hắn mà nói, đương nhiên có thể tin. Chu Hạo càng là cung kính. Lần đầu tiên nghe được những tin đồn này thời điểm, thật sự là hắn là có chút nửa tin nửa ngờ. Có thể sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, những kia chính là trung tâm cự đầu, nắm Hoa Quốc người cầm đầu, bọn hắn chính là từ hơn 1 tỷ người bên trong lan truyền ra nhân kiệt, lời của bọn hắn nếu là không có thể tin, như vậy còn có thể tin là ai? Nhất là bây giờ, hắn đã biết Lý Vấn Tiền khủng bố chiến tích. Ngự kiếm 10 dặm, chém xuống chiến cơ, sức một mình, đánh tan vạn quân, nhất định chính là thần thoại chuyện giống vậy. Truyền thuyết bên trong kiếm tiên, cũng không gì hơn cái này đi. Được rồi, người ta cũng coi là đồng liêu, không cần khách khí như vậy. Lý Vấn Tiền khoát khoát tay, có vẻ bình dị gần gũi. Hắn xưa nay đã như vậy, người khác kính hắn, hắn cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón, sẽ không nói cái gì cao cao tại thượng. Vâng. Chu Hạo trong tâm bộc phát bội phục. Lý Vấn Tiền người như vậy, còn trẻ đắc chí, lại không có chút nào cao cao tại thượng, để cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì luận thân phận địa vị, hắn kỳ thực là kém xa Lý Vấn Tiền. Lý Vấn Tiền là trung tâm trong mắt trọng bảo của quốc gia, càng là Giang Nam chiến bộ tư lệnh, địa vị có thể so với những kia khiên vai ba ngôi sao khai quốc nguyên lão. Mà hắn chỉ là một chú ngoại sứ tiết, hơn nữa là Đông Nam Á loại này quốc gia nhỏ, tự nhiên kém xa Lý Vấn Tiền. Xin hỏi Chu tiên sinh, các ngươi nói đủ chưa? Có phải hay không nên cho chúng ta một câu trả lời? Trịnh tướng mắt thấy đến hai người tại trong đó tự mình nói chuyện, lạnh không được tại chỗ đánh gãy. Giao phó. Ngươi muốn cái gì dạng giao phó? Chu Hạo thái độ nghiêm túc. Lúc trước không thấy Lý Vấn Tiền thời điểm, hắn còn nghĩ muốn trấn an Thái Vương bên này, tránh cho hai nước xích mích. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Lý Vấn Tiền sau đó, thái độ của hắn liền thay đổi hoàn toàn. Người này tại nước ta đã tạo thành lượng lớn tử thương, hôm nay còn giết tới Thái Vương phủ đến, nghiêm trọng uy hiếp được Thái Vương tính mạng, dạng này sai lầm, theo lý nên diệt. Trịnh Tường lớn tiếng nói, nên trảm. Chu Hạo trong mắt thoáng qua vẻ tức giận, thứ hôn trướng, ngươi có biết hay không, hắn là ai? Là ai? Hắn là nước ta Giang Nam chiến bộ Lý Tư lệnh, dưới quyền mấy chục vạn binh lính, các ngươi lại dám công kích nước ta Tư lệnh, là đang khiêu khích nước ta sao? Chu Hạo nộ hừ một tiếng, sát khí lăng nhiên nói, có tin không Lý Tư lệnh ra lệnh một tiếng, Giang Nam chiến bộ xuất binh, trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Hoa Quốc bảy đại chiến bộ, tùy tiện kéo một cái chiến bộ đi ra, đều có càn quét Đông Nam Á thực lực. Đây chính là đương thời nước lớn thực lực. Tại năng lực quân sự bên trên, chỉ có Tây phương thế giới số ít quốc gia mới có thể cùng Hoa Quốc địch nổi. Cho dù hắn là của các ngươi tư lệnh, nhưng một mình hắn, hủy diệt chúng ta 5 chiếc F-15, càng lệnh đệ hơn một lục quân sư đoàn bọc thép, thương vong vượt qua một nửa, dạng này ngút trời làm ác, sẽ không sợ bị Tây phương thế giới biết, dẫn tới Tây phương thế giới khiển trách sao? Trịnh Tường cắn răng nghiến lợi nói. Hắn biết rõ Hoa Quốc cường đại, chỉ có dọn ra Tây phương thế giới mới có thể áp chế Hoa Quốc. Nghe vậy, Chu Hạo trong mắt thoáng qua một vẻ tâm u. Hắn đương nhiên minh bạch, lấy trước mặt quốc tế tình thế, một khi chuyện này ầm ĩ trên quốc tế, Tây phương thế giới nhất định sẽ nhân cơ hội tìm phiền toái, đặc biệt là Bạch cung bị kia, nắm giữ mạnh nhất trên thế giới thực lực quân sự, đối với Hoa Quốc một mực nhìn chằm chằm, không có hảo ý. Nhiều năm qua, Hoa Quốc giấu nghề, tuy rằng đã quá cường đại, nhưng muốn chống lại Tây phương thế giới, vẫn có chỗ không kịp. Nhìn thấy Chu Hạo không nói lời nào, Trịnh Tường không nén nổi đắc ý, nói, hắn tại nước ta phạm vào chém giết tội, đủ để bên trên quốc tế công pháp đỉnh thẩm xử, nói hắn là ác ma, không có chút nào quá đáng. Hoa Quốc nếu là muốn khăng khăng bao che hắn, ta tin tưởng Tây phương thế giới nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hừ, ta có thể nói rất rõ ràng cho các ngươi, Lý Tư lệnh là ta Hoa Quốc không thể thiếu người, các ngươi nếu là muốn hắn chết, liền không nên mơ mộng nữa, Hoa Quốc thả rằng đại chiến một trận, cũng không ngại ở đây. Chu Hạo trầm ngâm chốc lát, nói, ta nói cái phương án đi, các ngươi binh lính thương vong, chúng ta có thể tiến hành kinh tế bồi thường. Nghe thấy kinh tế bồi thường, Trịnh Tường và tất cả Thái Lan cao tầng cũng có chút động tâm. Bọn hắn cũng lo lắng Hoa Quốc dưới cơn nóng giận, cá chết lưới rách. Dù sao Đông Nam Á ngay tại Hoa Quốc bên trên, đến lúc đó một khi khai chiến, cái thứ nhất gặp họa. Khi trước cứng rắn, chỉ là một loại thương lượng thủ đoạn mà thôi. Vậy cũng tốt. Trịnh Tường đang phải đáp ứng. Nhưng mà lúc này, Lý Vấn Tiền không nhịn được, ngắt lời nói, chuyện này, đúng là phải có một câu trả lời, bất quá, phải cho giao phó người, không phải ta, mà là các ngươi. Ngươi có ý gì, chúng ta đã nguyện ý tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn muốn chọn sự bất thành. Trịnh Tường tức giận nhìn về phía Chu Hạo, Chu tiên sinh, ngươi nói thế nào? Đây. Chu Hạo do dự một chút, nói, Lý Tư lệnh, nếu không các lùi một bước đi. Muốn ta lùi bước, đừng nói những này Đông Nam Á hầu tử, cho dù là Bạch cung cũng không được. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng. Ngươi dám vũ nhục chúng ta? Trịnh Tường giận tím mặt. Ông xòm. Lý Vấn Tiền ánh mắt lạnh lẽo, hướng phía Trịnh Tường nhìn thoáng qua. Sau đó, mọi người ở đây chấn động trong ánh mắt của Trịnh Tường vậy mà răng rắc một tiếng, mạnh mẽ vặn gãy cái cổ của mình. Đại đồ thần pháp, nhiếp thần thuật. Nhiếp thần thuật mới thật sự là tiên pháp. Giống như cổ Vu tộc đại tế tư, không có tu luyện ra thần niệm, chỉ có tinh thần lực, bởi vậy hắn chỉ có thể căn cứ vào nhiếp thần thuật, tu luyện ra một loại nhược hóa phiên bản nhiếp hồn thuật. Nhiếp hồn thuật đều có thể khống chế tông sư, chớ nói chi là chính thống tiên pháp nhiếp thần thuật. Nhìn thấy Trịnh Tường lấy loại phương thức quỷ dị này tự sát, ở đây tất cả cao tầng không khỏi câm như hến. Thái Vương, ngươi là muốn chết muốn sống? Giết Trịnh Tường sau đó, Lý Vấn Thiền mở miệng hỏi. Hướng theo hắn mở miệng, những cao tầng khác thân thể chấn động, ánh mắt biến thành mở mịt, tự nhiên cũng cùng nhau phát ra âm thanh, huyền giống như máy móc. Thái Vương, ngươi là muốn chết muốn sống? Trong một chớp mắt, Lý Vấn Tiền lợi dụng nhiếp thần thuật, khống chế tất cả mọi người tại chỗ. Thái Vương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thân thể run rẩy, cuối cùng buông xuống xong túi đầu. Ta muốn sống, thỉnh Lý Tư lệnh tha mạng. Quốc quân, túi đầu. vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 178, thời đại trước vương giả. Đến Thái Vương phủ thời điểm, Lý Vấn Thiền nén giận mà đến. Lúc rời đi, chính là cảm thấy mỹ mãn. Hắn lấy nhiếp thần thuật khống chế được mọi người, thành áp đảo Thái Vương cuối cùng một cọng cỏ. Trong một chớp mắt, là có thể để cho toàn bộ cao tầng toàn bộ làm phản, tại bực này thần tiên bản thủ đoạn trước mặt, Thái Vương lại làm sao quyền cao chức trọng, cũng chỉ là một người phàm phu tục tử mà thôi. Nếu như không túi đầu, chính tường chính là kết quả của hắn. Kết quả cuối cùng là Lý Vấn Thiền đem Thái Vương bảo khố cấp sạch hết sạch. Thái Vương nhiều năm cất giấu vật quý giá, cư nhiên có mười mấy cây trăm năm dược vương. Lý Tư lệnh tráng ta quốc uy, thật là làm cho người rất thông khoái. Rời khỏi Thái Vương phủ thời điểm, Chu Hạo chỉ cảm thấy hãnh diện, luôn miệng tán thưởng, vừa nghĩ tới Thái Vương lúc ấy xanh mét sắc mặt, hắn liền sảng đến không được. Lấy lực một người, lực áp một nước, như thế hành động vĩ đại, đương thời mấy người có thể đụng. Ngài mới là hoàn toàn xứng đáng quân thần a. Quân thần Tiêu Thiên Hạo, từng tại Đông Nam Á, một người áp một nước. Nhưng đó chỉ là một quốc gia nhỏ, thực lực quân sự kém xa Thái Vương, thuộc về ở cuối xe tồn tại. Ngược lại Thái Vương tại Đông Nam Á mười mấy cái quốc gia bên trong, là đủ để ghi tên trước bà. Qua chiến dịch này, đây rộng lớn Đông Nam Á, còn có ai có thể đỡ nổi Lý Vấn Thiền? Bất quá Lý Tư lệnh cũng phải cẩn thận, lần này chuyện xảy ra, có lẽ có thể lừa gạt ở một thời gian ngắn, có thể sớm muộn sẽ để cho Tây Phương thế giới biết. Một khi Tây Phương thế giới biết ta Hoa Quốc, ra Lý Tư lệnh cường giả như vậy, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp đối với Lý Tư lệnh. Chu Hạo nhắc nhở. Tây Phương thế giới, có cường giả gì sao? Tây Phương thế giới bên kia, cùng nước ta võ đạo bất đồng, bên kia chủ yếu khai phát người máy, nghiên cứu cái gì người máy nước thuốc, bởi vậy sinh ra một chút nắm giữ dị năng cường giả. Có cường giả, khống chế hỏa diễm, còn có người khống chế lôi điện, bao tác, niệm lực. Chu Hạo nói. Bất quá đối với những cường giả kia cụ thể tin tức, hắn hiểu liền không nhiều lắm, dù sao hắn không phải cái vòng này người. Ta biết rồi. Lý Vấn Thiền gật đầu một cái. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nếu như Tây Phương thế giới thực có can đảm đến gây khó khăn cho hắn, hắn không ngại đi Tây Phương thế giới đi một chuyến. Đương nhiên, Tây Phương thế giới thực lực quân sự so với Đông Nam Á bên này muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bên kia chính là nắm giữ hạt nhân. Loại lực lượng này chính là trước mắt trên hành tinh này cao nhất cách thức lực lượng, cho dù là hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. Lần này trở về, phải nhanh một chút khôi phục thương thế, không biết đây mười mấy cây trăm năm dược vương có thể hay không để cho ta Nhật Nguyệt thần thể luyện thành đệ nhị trọng. Đệ nhất trọng Nhật Nguyệt linh thể, đệ nhị trọng Nhật Nguyệt vương thể, đệ tam trọng Nhật Nguyệt thần thể. Một khi luyện thành Nhật Nguyệt vương thể, thực lực của hắn đủ để có thể so với thiên cảnh. Lý Tư lệnh muốn không ở thêm mấy ngày, ta đến an bài, hảo hảo chiêu đãi một chút Lý Tư lệnh, tại đây mặc dù không có trong nước phồn hoa, bất quá có nhiều chỗ, vẫn đáng giá đi dạo một vòng, mỗi năm tới nơi này du khách cũng rất nhiều. Chu Hạo hỏi, hắn thật vất vả nhìn thấy Lý Vấn Thiền, muốn làm quan hệ tốt. Không cần, ta muốn lập tức trở về nước, còn có việc gấp. Cuối cùng, Lý Vấn Thiền từ chối, ngồi lên trở về nước máy bay tư nhân. Hắn ngược lại cho Chu Hạo để lại một chút thượng phẩm bồi nguyên đan, giúp đỡ cường thân kiện thể. Đa tạ Lý Tư lệnh, chờ sau khi về nước, ta nhất định đến nhà bái phỏng. Chu Hạo ăn một khỏa sau đó, lập tức liền cảm thấy thân thể biến hóa, không nén nổi mừng rỡ như điên, cảm kích vô cùng. Lý Vấn Thiền tuy rằng đi tiêu sái, nhưng hắn đưa tới hỗn loạn, lại thật lâu không có lắng xuống. Đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép, đội minh tinh quân đoàn thương vong một nửa, tin tức như thế, lại làm sao có thể lừa gạt được. Trong lúc nhất thời, trên mạng khởi vô số suy đoán, từng đầu hoặc thật hoặc giả tin tức bắt đầu lưu truyền. Thái Vương bên này, dĩ nhiên là sẽ không công bố trận tướng, quân đội của mình bị một người đánh tan, loại chuyện này một khi nói ra, không nói trước có hay không dân chúng nguyện ý tin tưởng. Chỉ là đối với nước nhà đích sĩ khí trên ép, liền vô cùng nghiêm trọng. Huống chi, chuyện này đối với Thái Vương lại nói, chính là vô cùng nhục nhã, hắn sao lại để cho quốc dân biết, thân là vua của một nước, hướng về một cái người nước Hoa túi đầu sao? Cho nên, hắn tìm miệng hoa nước. Tuyên bố vương trong phòng, nội phản đồ, đang là con trai của hắn Trịnh Tường. Trịnh Tường khống chế một bộ phận quân đội, nhớ muốn làm phản, cuối cùng vì trấn áp phản loạn, đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép, mới sẽ chết thảm trọng. Hôm nay phản loạn bị trấn áp, Trịnh Tường cũng đã chết. Đối với nói như vậy, phần lớn dân chúng ngược lại bị lừa bịp rồi đi qua. Nhưng mà Tây Phương thế giới nhân viên tình báo lại đánh hơi được không cùng một dạng vị đạo. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm cuộn cuộn, vô số tổ chức tình báo bắt đầu trong bóng tối điều tra chân tướng. Còn có từng vị Tây Phương thế giới phái dừng tại Đông Nam Á chú ngoại đại sứ, bí mật cầu kiến Thái Vương, muốn hội đàm, cũng đều bị Thái Vương lấy thân thể khó chịu, cự tuyệt ở ngoài cửa. Vừa nghĩ tới lúc ấy, Lý Vấn Thiền khống chế toàn bộ chính phủ cao tầng, tất cả mọi người đều đối địch với hắn, hắn liền cảm thấy sợ hãi sâu đậm. Hắn cuối cùng đi, mà tất cả Đông Nam Á tông sư ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Lý Vấn Thiền chỉ cần tại Đông Nam Á một ngày, kia tựa như cùng đè ở bọn hắn trong lòng một toàn núi lớn, để bọn hắn những tông sư này đều không thở nổi. Một người chính diện đánh tan một nhánh vạn người bộ đội, quả thực vô địch rồi, Hoa Quốc nơi này, thật là cường giả liên tục xuất hiện a. Linh lão bang chủ càng là kính sợ. "Gia gia, ngươi nói hắn lợi hại như vậy, có phải hay không đã trải qua đệ nhất thiên hạ?" Linh Hoa ảnh mặt đầy sùng bái nói. "Thiên hạ đệ nhất? Muốn thiên hạ đệ nhất, không có đơn giản như vậy." Linh lão bang chủ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Theo ta biết, trăm năm trước Hoa Quốc trấn Bắc Vương, E giờ quốc kiếm thánh, còn có một ít những quốc gia khác tuyệt đại cường giả, lời đồn đều là vượt qua nhất phẩm chi người trên vật, thậm chí chúng ta Đông Nam Á, nghe nói trước đây thật lâu, cũng có vị tước hiệu Tả Vương cường giả.
Trấn Bắc Vương, Kiếm Thánh, Ta Vương. Linh Hoa Ảnh chỉ cảm thấy mình giống như là nghe thiên thư một dạng, nếu như trên đời thật có lợi hại như vậy cường giả, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh danh của bọn hắn? Bởi vì thuộc về bọn họ thời đại, tấm màn rơi xuống. Linh lão bang chủ than nhẹ một tiếng, ngươi cảm thấy những vương giả kia lợi hại hơn nữa, có thể mạnh hơn đương thời nước lớn hạt nhân sao? Trăm năm trước, Ngọn Hải Đăng Quốc dùng tuyệt đối thực lực quân sự, xưng bá thế giới, hàng không mẫu hạm đến nơi đến chốn, ai dám tranh phong? Nghe nói Tà Vương chính là quá mức cuồng vọng, kết quả chết ở Ngọn Hải Đăng Quốc hàng không mẫu hạm phía dưới, cuối cùng chôn xương tại Đông Nam Á một phiến hải vực bên trong. Cũng chính là Tà Vương chết, để cho những vương giả kia ý thức được, thời đại mới đến, tại hàng không mẫu hạm trước mặt, cho dù là đã từng tung hoành thiên hạ vương giả, cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn lui. Bất quá, những chuyện này đều là truyền thuyết, đến tột cùng là thật hay là giả, ta cũng không phải rất rõ. Nghe vậy, Linh Hoa Ảnh cảm xúc dâng trào, tâm sinh hướng tới. Thời đại trước vương giả, bọn hắn còn sống không? Nếu như là trăm năm trước nhân vật, hẳn đều đã chết, không tồn tại nữa đi. Linh Hoa Ảnh âm thầm suy nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, lại trường vào người, cũng đánh không lại thời gian lực lượng. Bên kia, Lý Vấn Tiền sau khi về nước, ngay lập tức đi ngay Giang Bắc bên trong bệnh viện. Hắn đem bổ tâm đan kịp thời đưa đến, để cho Cố Tiểu Ngư ăn vào. Thật hữu dụng sao? Trần Hy Nhiên khuôn mặt tiểu thụy, nàng mấy ngày nay một mực trông coi Cố Tiểu Ngư, cơ hồ không chút chớp mắt, trơ mắt nhìn thấy Cố Tiểu Ngư bệnh tình không ngừng trở nên ác liệt. Tại Lý Vấn Tiền rời đi trong mấy ngày này, bệnh viện liền dưới chừng mấy phần bệnh nguy thư thông báo, nàng thậm chí đã làm xong dự tính xấu nhất. Lúc này nàng cũng không ôm hy vọng gì, liền trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất đều thuốc thủ vô sách bệnh, một khỏa đan dược có thể quản có tác dụng gì? Nàng biết có lúc hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Vô Địch Lưu nhẹ nhàng không áp lực. Chương 179, thần tích. Trần tiểu thư, thứ lỗi ta nói thẳng, đây quả thực là đang quấy rối, em gái ngươi thân thể đã kề cận cực hạn, bây giờ còn có thể bảo vệ một hơi, đã là thủ vi bất dịch, rất là khác nhau, làm sao có thể theo liền phục dùng không rõ lai lịch đan dược? Người nói chuyện, đầu tóc bạc trắng, là cái hơn 60 tuổi lão giả, khuôn mặt vẻ giận. Hắn gọi Nông Văn Hải, từ nhỏ đã bắt đầu học y y, chủ công trái tim lĩnh vực. Mấy chục năm qua, hắn tại trên quốc tế, trúng thưởng vô số, là roi mắt trên toàn thế giới, đều tiếng tăm lừng lấy làm bùa vừa in y. Toàn thế giới trái tim trong lĩnh vực, trình độ của người của hắn, có thể không huyền niệm chút nào xếp vào top 10. Bao nhiêu trong trái tim nghi nan tạp chứng, tại thầy thuốc khác trong mắt, là không có thuốc nào cứu được, lại bị hắn diệu thủ hồi xuân cứu trở về. Lần này, hắn nghe nói Cố Tiểu Ngư tình huống sau đó, đối với loại này chưa già đã yếu trái tim, lên hứng thú. Cho nên xuất lĩnh mình chuyên ngành đoàn đội, đến nghiên cứu Cố Tiểu Ngư bệnh tình. Một khi có thể trị hết loại này trái tim, tất nhiên có thể hành động thế giới, tại y tế lĩnh vực bên trên lưu lại nồng đậm một bút. Bất quá, nhiều ngày nghiên cứu một chút đến, coi như là hắn cũng hết đường xoay sở. Hắn thấy, loại này chưa già đã yếu trái tim, đã vượt ra khỏi khoa học hiện đại cực hạn. Đây thậm chí là một loại so sánh bệnh ung thư đều phải làm phiên bệnh. Dù sao, khoa học hiện đại lại làm sao phát đạt, cũng không có cách nào để cho một trái tim phản lão phản trẻ em. Trừ phi là cho Cố Tiểu Ngư đổi một trái tim. Nhưng mà bọn hắn tính toán qua sau đó, cho rằng tỷ lệ thành công liền không. 1% cũng chưa tới, Cố Tiểu Ngư bởi vì tim vấn đề, dẫn đến thân thể trở nên vô cùng suy yếu. Cho dù chỉ là một điểm nhỏ giải phẫu, cũng có thể muốn mạng của nàng. Vào giờ phút này, hắn nghe nói có người lại muốn cho Cố Tiểu Ngư dùng đan dược gì, liền vội vàng chạy tới, cố gắng ngăn cản. Trong mắt hắn, đan dược loại vật này, chính là một chút giang hồ thuật sĩ lấy ra gạt người, căn bản không có bất kỳ khoa học căn cứ. Một khỏa nho nhỏ đan dược, liền muốn chữa khỏi loại này hiếm thấy trên đời bệnh nan y. Quả thực là tại nói vớ vẩn. Nông giáo sư, đây có lẽ là cuối cùng một cơ hội. Trần Hy Nhiên sắc mặt vùng ấy. Nàng tuy rằng cũng không tin Lý Vấn Tiền đan dược có thể hiệu quả, nhưng mà, trừ chỗ đó ra, còn có thể có biện pháp gì? Hơn nữa, đây cuối cùng là Lý Vấn Tiền có ý tốt. Đứa bé này thân thể, đã không chịu nổi một chút giằng co, vạn nhất nàng ăn đan dược, dẫn đến bệnh tình nặng thêm làm sao bây giờ? Ta thân là bác sĩ chính, tuyệt không thể tiếp nhận loại chuyện này. A Kim, A Trân, hai người các ngươi, đi đem hắn đuổi ra. Nông Văn Hải lạnh rên một tiếng, chỉ huy bên người hai cái tuổi trẻ y sư. Hai cái này đều là học sinh của hắn, đi theo hắn nhiều năm, ở trên y thuật cũng nổi bật, trình độ khá sâu. Vâng. Hai cái học sinh gật đầu một cái, phải nghe theo từ Nông Văn Hải chỉ huy. Bọn họ và Nông Văn Hải một dạng, đều đối với loại này gọi là đan dược khịt mũi coi thường. Ở trong lòng bọn họ, Cố Tiểu Ngư bệnh, căn bản là hết cách xoay chuyển. Bất quá, hai người mới vừa gia nhập phòng bệnh sau đó, lập tức lại đi ra. Thử. Người đâu? Nông Văn Hải nhướng mày một cái, bất mãn nhìn thấy mình hai cái học sinh. Hai cái này xem như y bát của hắn chuyển nhân, các phương diện điều kiện đều rất ưu tú, làm sao liền chút chuyện nhỏ đều không làm xong. Lão sư, cô bé kia bệnh. Giống như được rồi. Hai người không dám tin nói ra. Vẻ mặt của bọn họ, đều giống như gặp quỷ một dạng. Nhưng mà lời này rơi vào Nông Văn Hải trong tai, chính là khiến hắn sắc mặt tái xanh, có phải hay không các người cảm thấy, cùng lão sư đùa rất có ý tứ. Lão sư, chúng ta không có đùa, là thật. Thật là hôn trướng, xem ra đem hai người các ngươi giữ ở bên người, là ta nhìn lầm. Nông Văn Hải giận tí mặt, hắn cảm thấy hai cái học sinh là tại coi hắn là kẻ ngu. Cố Tiểu Ngư bệnh, coi như là đem toàn thế giới y tế lĩnh vực làm bùa hộ y nhì toàn bộ tìm đến, đều bó tay hết cách. Đây là bệnh nan y.
không ai nơi có thể cải biến. Lão sư, ngài không tin, vào xem một chút là được rồi, chúng ta làm sao dám cùng ngươi đùa kiểu này.
Được, ta liền vào xem một chút, chờ ta sau khi ra ngoài, hai người các ngươi, về sau cũng đừng muốn cùng ta.
Nông Văn Hải lạnh rên một tiếng, sau đó đi vào. Hắn đi vào thời điểm, mặt đầy khinh thường, ôm lấy một loại thế cần thiết phơi bày nói dối ý nghĩ.
Thật coi ta già rồi, đầu óc bị hồ đồ rồi.
Nhưng mà, khi hắn đi ra sau đó, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, thật giống như một người cho tới bây giờ không tin thần người, cư nhiên thật nhìn thấy thần một dạng.
Thần tích, đây quả thực là y học hiện đại thần tích a, trên đời tại sao có thể có ngoại hạng như vậy sự tình.
Nông Văn Hải trong miệng gì già gì rầm, chỉ cảm thấy mình tam quan đều bị lật đổ.
Nông giáo sư, đến tột cùng làm sao?
Trần Hy Nhiên không rõ vì sao,
nhưng mà nông giáo sư làm như không nghe,
trong miệng chỉ là không ngừng lẩm bẩm thần tích.
Với hắn mà nói, trung kích như thế lực thực sự quá lớn, hắn học ý hơn 60 năm, tin chắc khoa học. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy tự mình đi tới sở học tất cả, tựa hồ cũng thành chê cười bản.
Trần tiểu thư, bản thân ngươi vào xem một chút sẽ biết.
Hai cái tuổi trẻ y sư cười khổ.
Trần Hy Nhiên gật đầu một cái, vội vã đi vào phòng bệnh bên trong.
Tiểu ngư, ngươi.
Được rồi.
Đợi nàng sau khi tiến vào, thấy, không còn là cắm đầy đủ loại ống, hấp hối cố tiểu ngư. Mà là một cái sắc mặt hồng nhuận, khỏe mạnh cố tiểu ngư.
Ân, Hy Nhiên tỷ tỷ, ta khỏi bệnh rồi, đều là tiểu ca ca đang rửa.
Cố tiểu ngư trực tiếp nhảy xuống giường, một cái nào vào Trần Hy Nhiên trong lòng. Cảm kích nói, Hy Nhiên tỷ tỷ, thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng cho ta rồi.
Ô ô.
Trần Hy Nhiên nhất thời vui quá nên khóc, nghẹn ngào không ngừng.
Mấy ngày nay, nàng cả ngày lẫn đêm đều tại lo lắng cô tiểu ngư thân thể, sợ hãi sẽ không còn được gặp lại cô tiểu ngư.
Hai người bọn họ, mặc dù không phải thân tỷ muội, nhưng cảm tình so với thân tỷ muội còn muốn chân thành thâm trầm.
Lúc này thấy đến cô tiểu ngư khôi phục, treo ở trong lòng đá lớn, cũng rốt cuộc lấy rơi xuống.
Lý Vân Thiện, cảm ơn.
Trần Hy Nhiên xoa xoa nước mắt, chân thành nói cảm ơn.
Nàng biết rõ, dạng này thần đan diệu dược tất nhiên giá trị vô lượng. Người bình thường đạt được loại đan dược này, chỉ sẽ trở thành chân bảo một dạng, nơi nào sẽ dễ dàng lấy ra.
Dù sao đối với Lý Vấn Thiền mà nói, Cố Tiểu Ngư cuối cùng chỉ là một người lạ, không quen không biết.
Vì đạt được dạng này đan dược, Lý Vấn Thiền lại bỏ ra cái dạng gì đại giới?
Lý Vấn Thiền, khóa đan dược này, ngươi tốn bao nhiêu tiền lấy được?
Ngươi nói cho ta, ta nhất định nghĩ biện pháp kiếm tiền trả lại cho ngươi.
Trần Hy Nhiên nghiêm mặt nói.
Tính cách của nàng như thế, không thích thiệt thòi thiếu người.
Ta cứu tiểu nha đầu này, là xem ở quen biết một trận phân thượng, tiền coi như xong đi.
Được rồi, ta còn có việc, liền không ở lâu rồi.
Lý Vấn Thiền cùng các nàng hơi tự rồi sẽ cũ, liền muốn đứng dậy rời đi.
A, ít nhất ăn cơm chung không?
Trần Hy Nhiên sửng sốt một chút.
Nhưng Lý Vấn Thiền đi tiêu sái, chỉ là lưu lại một câu, lần sau hữu duyên lại nói.
Hắn rời khỏi Giang Bắc sau đó, lập tức lại lao tới Giang Nam chiến bộ.
Thối thể đan cùng hộ thể bảo giáp đã vào vị trí, mới bộ đội quân luôn.
Là thời điểm thành lập.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 180, toàn trường kinh ngạc thối thể đan.
Giang Nam chiến bộ, trong giáo trường
Lam Nha hơn trăm vị đội viên, toàn bộ tụ tập hợp tại đây.
Bọn họ đều là từ Giang Nam chiến bộ mỗi cái bộ môn sàng lọc chọn lựa tới tinh nhuệ, là đặc chủng binh bên trong đặc chủng binh.
Ngày thường, bọn hắn kiệt ngạo khó thuần, khó phục dạy dỗ. Nhưng là bây giờ, mỗi người đều thẳng đứng ở nơi đó. Bao gồm đội trưởng Lục Dật Tinh tại bên trong, càng là đứng cẩn thận tỉ mỉ, cả người hắn giống như là một cây tiêu thương bản, quân tư thẳng, vẫn không núp đích. Chỉ do khắc đó, tại trước mắt của bọn hắn, Giang Nam chiến bộ rất nhiều cao tầng, những kia khiên vai tướng tinh tướng quân, cư nhiên đều tới. Mà những tướng quân này lại toàn bộ chúng tinh phùng nguyệt bảo vệ một cái thiếu niên tóc trắng, thì ít hàng năm nhẹ giống như là một học sinh trung học một dạng, bề ngoài tuấn mỹ. Có thể tất cả chiến công hiển hách các tướng quân đều là sắc mặt tôn kính.
Lý Tư lệnh tráng ta quốc uy, thật là ta hoa quốc chi long a.
Đáng tiếc không thể tận mắt thấy Lý Tư lệnh lấy một địch vạn, ngang áp Đông Nam Á phong độ tuyệt thế.
Giang Nam chiến bộ có thể có Lý Tư lệnh tọa chấn, thật sự là ta Giang Nam chiến bộ phúc khí.
Từng vị tướng quân đối với Lý Vấn Thiền phát ra từ nội tâm khâm phục.
Tại Đông Nam Á bên kia chuyện xảy ra, hôm nay bọn hắn đã biết được.
Kiếm trảm chiến cơ, đánh tan vạn quân, đây là quân thần Tiêu Thiên Hạo đều chưa từng làm được chuyện tình.
Có dạng này tư lệnh tọa chấn bọn hắn Giang Nam chiến bộ, ai không cảm thấy trên mặt dài ánh sáng?
Chư vị cũng không cần nói với ta những lời khách sáo này rồi, vẫn là trò chuyện chính sự đi.
Đối với những này tán thưởng, Lý Vấn Thiền không thế nào quan tâm, công danh lợi lộc với hắn mà nói đều là phù vân mà thôi.
Hắn vượt ra khỏi mọi người, đứng ở Lam Nha trước mặt,
gặp qua Lý Tư lệnh.
Lục Dật Tinh đứng dậy chào một cái.
Lần trước tại Giang Bắc lúc thi hành nhiệm vụ, hắn đã gặp Lý Vấn Thiền rồi,
bất quá khi đó Lý Vấn Thiền cũng không có cho thấy tư lệnh thân phận, mà là dùng quan chỉ huy.
Ừ.
Lý Vấn Thiền khẽ bước cảm, sau đó ánh mắt đảo qua, vẫn nhìn giáo trường mọi người.
Những này Lam Nha người đều là trong bộ đội thiên chi tiêu tử, mỗi cái thực lực xuất chúng, lúc này nhìn thấy Lý Vấn Thiền ánh mắt quét tới, giống như là fan nhìn thấy thỉnh thoảng như một loại, tràn đầy tôn kính.
Bộ đội bầu không khí chính là tôn kính cường giả, chớ nói chi là Lý Vấn Thiền thực lực đã không phải là phổ thông cường giả, nói hắn là thần nhân đều sẽ không có người phản đối.
Các ngươi hẳn đã biết, ta muốn giải tán Lam Nha, tại Lam Nha trên căn bản thành lập quân luôn.
Vâng.
Có thể có ý kiến?
Không có.
Ta không có thời gian đến tỉ mỉ lý giải các ngươi mỗi một người phẩm chất, đối với vào quân luôn người, ta chỉ có một chút muốn các ngươi nhớ kỹ,
đối với những kia dám cả gan người phản bội ta, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng biết thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, đem hắn tìm ra, nghiền xương thành tro. Đang khi nói chuyện, Lý Vấn Thiền ánh mắt lạnh lẽo. Loại kia mang theo băng xương cùng dao sắc chi ý ánh mắt, liền tựa như từ trong gió lạnh lạnh lẽo hàn xương đúc tạo thành mà ra, không cần tức giận, liền có khiến người sùng bái uy thế tồn tại. Hơn nữa, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, uy hiếp toàn trường. Tại đây cổ uy thế phía dưới, tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất Lý Vấn Thiền dưới chân, đạp thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Sát khí, thật là nặng sát khí. Tâm thần mọi người run rẩy, cơ hồ nghẹt thở. Đối với loại khí tức này, bọn hắn không có chút nào xa lạ. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến lính cũ, thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, trên tay người nào không có ai mệnh. Mỗi cái trên thân thể người, ít nhiều đều có điểm sát khí. Loại này sát khí càng nặng, bọn hắn càng là tự hào. Mà bây giờ, Lý Vấn Thiền sát khí, quả thực che ngập bầu trời, rời núi lấp biển mà đến. Tại dạng này sát khí ngút trời trước mặt, bọn hắn giống như là vô biên hãn hải bên trong, đối mặt với phong ba sóng dữ thuyền nhỏ, tùy tiện cũng sẽ bị xé rách. Chúng ta tuyệt đối không dám phản bội Lý Tư lệnh. Mọi người đồng thời hô to, sau lưng lạnh mồ hôi như mưa. Bọn hắn không nghi ngờ chút nào, Lý Vấn Thiền tuyệt đối sẽ nói được là làm được. Nghe vậy, Lý Vấn Thiền gật đầu một cái, lúc này mới thu hồi sát khí. Hắn cũng không có ý định dùng biện pháp gì, khảo nghiệm những người này nhân phẩm làm sao. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Thế gian này, không có ai có thể phản bội hắn, còn có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Sau đó, hắn lấy ra thối thể đan. Một khỏa đan dược, liền có thể khiến người ta bớt đi 20 năm khổ công, có thể so với nội kình võ giả. Mọi người sau khi nghe, bao nhiêu đều là có chút không tin. Bọn hắn nhánh quân đội này bên trong người, cơ bản đều là người luyện võ. Thế gian này, nếu tồn tại võ giả cùng võ đạo thế gia, như vậy lấy quốc gia bản lĩnh, lấy được một chút luyện võ pháp môn, cũng không phải việc khó. Bất quá luyện võ quá khó khăn, muốn ở võ đạo đã có thành tựu, khó khăn như vậy, so sánh thi được đại học Thanh Hoa đều muốn khó hơn nhiều. Bởi vì luyện võ, chẳng những muốn ăn khổ, còn rất khảo nghiệm tư chất. Lý Vấn Thiền đến bây giờ gặp được võ giả, tổng cộng mới bao nhiêu cái? Liên tính chỉ là một cái ngoại kình võ giả, đều có thể uy chấn nhất phương, nếu như là nội kình võ giả, cơ bản có thể ở giang nam đi ngang, khó tìm địch thủ. Đến mức tông sư, dõi mắt toàn bộ Hoa Quốc, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thấy luyện võ là có cỡ nào khó khăn. Giống như Lam Nha người, bên trong đạt đến ngoại kình, vẫn chưa tới 1/5, có thể đạt đến nội kình, càng là một bạt thai đến được. Luyện võ tốt nhất thời gian là từ nhỏ bắt đầu, bởi vì khi còn bé, căn cốt còn đang trưởng thành, rất thích hợp đánh căn cơ. Giống chúng ta luyện võ thời gian đều đã muộn, đều là vào quân đội sau đó mới bắt đầu luyện. Có người nói, bọn hắn đều bỏ lỡ cao nhất luyện võ thời gian, nếu như cũng là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, tất nhiên còn có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc thời gian không thể nào trở lại quá khứ. Mà nếu như nói, một khóa đan dược liền có thể khiến người ta có thể so với nội kình võ giả, thiên hạ kia võ đạo cường giả, há chẳng phải là tùy ý có thể thấy. Ta đan dược này, không phải tăng trưởng võ giả kinh lực, mà là chủ yếu rèn luyện nhục thể của các ngươi thử qua thì biết. Ta đi thử một chút. Một cái lưng hùng vai gấu tráng hán đi ra. Hắn cái thứ nhất ăn đan dược vào. Đầu tiên, cũng không có nhận thấy được biến hóa gì, nhưng mà rất nhanh, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn tuôn trào, lan ra đến toàn thân. Hắn cảm thấy toàn thân mình huyết nục đều giống như ngâm trong suối nước nóng, mỗi một tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Đại hùng, thế nào? Lao hả, ngươi toàn lực đánh một quyền của ta thử xem. A, để ngươi đánh thì đánh, nói nhảm làm gì? Được, đây chính là ngươi tự tìm. Nghe vậy, Lao hả một quyền đánh ra. Hắn là ngoại kình võ giả, tại Lam Nha bên trong cũng coi là cái tinh anh, một quyền chi lực chừng ngàn cân, có thể đem ống thép đều đánh gãy. Bành. Nhưng mà hắn một quyền đánh vào đại hùng trên ngực, lại cảm thấy đại hùng thân thể phảng phất biến thành đồng như sắt thép. Bạch bạch bạch. Hắn lui về phía sau ba bước, liền nắm đấm đều đau đau vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Mọi người hoảng sợ biến sắc. Ha ha ha, khỏa đan dược này quả thực quá lợi hại, ta cảm thấy mình giống như là biến thành mình đồng da sắt, thân lực lượng trong cơ thể cũng tại liên tục không ngừng tràn ra. Đại hùng cười ha ha, giẫm chân một cái, tựa như cự truy một dạng, đem nền đá mặt đều chấn thành phấn vụn. Đây, mọi người hít một hơi lãnh khí. Một đòn này tuyệt đối không kém gì nội kình rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ánh mắt cùng nhiệt, như gặp thần linh vậy nhìn chằm chằm Lý Vấn Thiền. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 181, Côn Lôn 36 thức. Nhìn thấy bậc này thần hiệu sau đó, vô luận là ai, đều bỏ đi trong tâm nghi ngờ. Ta còn tưởng rằng, đan dược cái gì, đều là giang hồ thuật sĩ gạt người đồ vật, nghĩ không ra trên đời thật có lợi hại như vậy thần đan diệu dược. Nói nhảm, ngươi cũng không nhìn một chút Lý Tư lệnh là bậc nào thần nhân. Loại đan dược này, một khỏa giá trị ít nhất 1000 vạn đi. 1000 vạn. Nếu như 1000 vạn có thể mua được, cho ta đến một xe. Đội trưởng Lục Giật Tinh tiếp lời đến, lắc đầu nói, loại đan dược này lấy ra đi, liền tính một thứ một khỏa, đều có thể dẫn tới một nhóm lớn phú hào tranh mua, cái nào nội kình võ giả, không phải khổ luyện vài chục năm. Cao thủ võ đạo bên trong, có thể tu luyện tới nội kình người, đã coi như là thiên tài. Loại người này, đi tới chỗ nào, đều là người khác thượng khách. Thiên tài, nữ nhân, địa vị, quyền thế, chỉ cần muốn, đều dễ như trở bàn tay. Đừng nói một ức, cho dù mười ức, như thường có người nguyện ý mua. Hơn nữa tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Lẽ nào đây là Long Hổ môn hổ tiểu đan? Truyền thuyết Long Hổ môn hổ tiêu đan, một khỏa liền có thể khiến người ta đạp vào nội kình, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, thọ mạng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, chỉ có khoảng 20 năm. Lục Dật Tinh là tứ phẩm cao thủ, sau lưng hắn Lục gia chính là một cái sa sút võ đạo thế gia. Đối với Long Hổ môn hổ tiêu đan cũng có nghe thấy. Đây không phải là hổ tiêu đan, là ta độc môn bí pháp. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, giảm bớt thọ mạng đổi lấy thực lực đang dược, tại dược lý bên trên, hẳn đúng là kích thích tiềm năng thân thể, chèn ép tiềm lực thân thể con người, đây chỉ là tiểu thuật mà thôi. Mà ta đan dược là từ trong ra ngoài rèn luyện thân thể, thay đổi thể chất, ngưng luyện gân cốt, tăng cường nội tạng, cuối cùng để cho người ta nhục thân, tựa như mình đồng ra sát, nắm giữ dốc hết sức lực bình sinh, không có bất kỳ tác dụng phụ. Thối thể đan mặc dù chỉ là một loại đê cấp đan dược, nhưng mà cũng coi là tiên đan. Hơn nữa thuốc này chủ yếu tài liệu là bạch xà thần nhục thân. Bạch xà thần dùng long huyết quả, lột xác thành giao long, nhục thể của nó cường đại cỡ nào, liên hỏa tiễn đều không thể bị thương nó chút nào. Cho dù là Lý Vấn Thiện, đều là lấy tiên pháp Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm mới đem chém giết. Nếu như một cái người bình thường ăn một miếng bạch xà thần thịt, lập tức liền sẽ trở nên lực lớn vô cùng. Bất quá, trực tiếp ăn thịt sẽ có rất nhiều năng lượng bị san bằng lãng phí không rơi. Luyện chế thành đan dược mới càng hữu ích hơn ở tại năng lượng hấp thu. Lợi hại như vậy đan dược, Lý Tư lệnh cư nhiên trực tiếp cho chúng ta rồi, chúng ta thế nào mới có thể trở về báo dạng này ân tình? Lam Nha mọi người trong tâm cảm động vô cùng. Loại đan dược này giá trị vô lượng, một khỏa đan dược ăn hết chẳng khác gì là ăn hết chừng mấy ức. Đây không phải đang ăn đan dược, quả thực là đang ăn núi vàng núi bạc. Nói một câu, Lý Vấn Thiền hướng bọn hắn ân trọng như núi, đều không quá đáng chút nào rồi. Từ nay về sau, vô luận Lý Tư lệnh có ra lệnh gì, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, ta Đại Hùng đều tuyệt đối không một chút nhíu mày. Đại Hùng vỗ lồng ngực của mình, đối với Lý Vấn Thiền tâm phục khẩu phục. Ta cũng vậy, Lý Tư lệnh có gì phân phó cứ mở miệng. Hắc hắc, ta là người thô hào, cũng sẽ không nói cái gì tốt nghe, ngược lại về sau ta đây mệnh chính là Lý Tư lệnh. Lý Tư lệnh, còn thiếu em kết nghĩa sao, ngươi xem ta thích hợp không? Trong lúc nhất thời, Lý Vấn Thiền hy vọng tại lòng của chúng tướng sĩ trong mắt đặt tới một cái địa vị cực cao, rất nhiều một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết bầu không khí. Được rồi, các ngươi cũng không cần quá đắc ý vinh báo, từ đầu đến cuối nhớ kỹ một điểm, đây là bằng vào đan dược mà đến lực lượng, ta hy vọng các ngươi không muốn từ đấy thỏa mãn. Lý Vấn Thiền thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói, con đường võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, coi như là nội kình cấp bậc lực lượng, tại cường giả chân chính trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Vâng, mọi người đồng thời trả lời. Sau đó, Lý Vấn Thiền lại lấy ra những đan dược khác. Khỏa này tẩy tùy đan là chuẩn bị cho ngươi, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không nhờ vào đó đạp vào hóa cảnh đi. Hắn đem khỏa này tẩy tùy đan cho Lục Dật Tinh. Lục Dật Tinh hôm nay là tứ phẩm, để cho hắn dùng tối thể đan không có hiệu quả quá lớn. Mà tẩy tùy đan, hắn cũng luyện chế một nhóm, ngoại trừ khỏa kia cho Lý Thị Vũ đan vương ra, những tính toán khác tặng cho một chút thân tín. Đa tạ Lý Tư lệnh. Lục Dật Tinh đại hỉ, ôm quyền nhất bái. Cuối cùng, Lý Vấn Thiền lại đem những kia bạch xà thần lân phiến luyện chế bảo giáp lấy ra ngoài. Những này bảo giáp mềm mại cực nhả, mặc lên người mát mát lành lạnh. Mà trải qua kiểm tra sau đó, mọi người càng là chấn động phát hiện, loại này bảo giáp lại có thể ngăn cản đạn súng tự động. Đạn súng tự động đánh ở phía trên, một điểm vết thương đều không có, hơn nữa cũng không có bất kỳ lực trùng kích. Giống như phổ thông áo chống đạn, cho dù có thể chống đỡ đạn, chính là dây băng đạn tới lực trùng kích, cũng có thể khiến người ta nằm buổi sáng rồi. Má ơi, ta lúc trước mặc áo chống đạn, cùng cái đồ chơi này so sánh, căn bản là dây rán. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, yêu thích không buông tay. Bọn hắn trải qua thối thể đàn sau khi cường hóa thân thể, tuy rằng có thể ngăn cản đao kiếm bổ trẻ, nhưng mà đổi đỡ đạn vẫn là tương đối khó khăn. Mà bây giờ có cái này bảo giáp sau đó, đủ để xuyên qua tại mưa bom báo đạn bên trong. Bọn hắn 100 người tiểu đội, liền tính đối đầu một vài người, đều sẽ không lỗ lạ. Xem ra lần này quân khu thi đấu, thật có hy vọng bắt lấy đằng lòng rồi. Những tướng quân khác để ở trong mắt, cũng là tương đối hưng phấn. Giang Nam chiến bộ đã suy nhược lâu ngày nhiều năm, nhiều lần quân khu thi đấu đều là ở cuối xe thành tích. Lúc trước Lý Vấn Tiền nhậm chức thời điểm, nói muốn rèn đúc một nhánh siêu việt đẳng long bộ đội, lúc đó bọn hắn đều không tin, hiện tại mới hiểu được, là bọn hắn xem thường Lý Vấn Tiền. Mấy ngày kế tiếp, Lý Vấn Tiền tạm thời ở lại Giang Nam chiến bộ. Hắn hao phí tinh lực, tạo ra một môn võ học. Hắn tại Côn Lôn 300 năm, trải qua vô số chiến đấu, tích lũy phong phú kinh nghiệm thực chiến, sau khi trở lại, cũng đã gặp Hoa Quốc không ít võ thuật gia và Đông Nam Á những tông sư kia. Hắn đem những này dung luyện chung một chỗ, thủ trường bộ đoạn, tập bách ra sở trường, cuối cùng sáng tạo ra một môn Côn Lôn 36 thức. Môn này Côn Lôn 36 thức, bên trong có quyền pháp, có trường pháp, có chỉ pháp, có cước pháp, thân pháp. Mặc dù không bằng hắn dạy cho Dương Tuyết Nhu phi tiên quyền, nhưng mà đối với những tướng sĩ này lại nói, đã dư giả có thừa. Phi tiên quyền, cần phải có rất mạnh lực lĩnh ngộ, hơn nữa Dương Tuyết Nhu là đồ đệ của hắn, có quan hệ sư đồ. Pháp không thể khinh truyền, tự nhiên không được tùy ý truyền thụ. Hắn đem Côn Lôn 36 thức dạy cho mọi người sau đó, chúng người không có chỗ nào mà không phải là như nhặt được chí bảo, kinh hỉ vô cùng. Lục Dật Tinh càng là nhận thấy được, đây là một môn có thể khiến người ta đạp vào võ đạo tông sư võ thuật. Cho dù là người bình thường học, đều có thể cường thân kiện thể, trên phạm vi lớn thay đổi thể chất. Môn này võ thuật, tuyệt đối tại phía xa Tiêu Thiên Hạo đẳng long chiến pháp bên trên. Lục Dật Tinh chắc chắn. Mọi người ở đây khí thế hừng hực tu luyện Côn Lôn 36 thức thời điểm. Cùng lúc đó, võ đạo phạm vi cũng phát sinh một kiện đại sự. Một phần bảng danh sách đột nhiên xuất hiện. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 182, Thiên bảng duy nhất vương giả Diêm Vương. Tử Cấm Chi Đỉnh. Đây là Hoa Quốc quốc nội một cái truyền thống võ thuật diễn đàn, thiết lập đến bây giờ đã có mười mấy năm lịch sử. Nghe nói đây là trong nước xưa nhất diễn đàn một trong, một mực có thể truy tố đến internet vừa mới xuất hiện thập niên 80-90. Từng có thời gian, với tư cách sớm nhất thành lập diễn đàn một trong, Tử Cấm Chi Đỉnh cũng có qua một đoạn thời gian đồng bộ phát triển, có không ít đăng ký hội viên. Rất nhiều dân gian võ thuật gia, bao gồm một chút đối với võ thuật có ái người tốt, đều thích ghi danh tại đây, giao lưu võ thuật. Bất quá về sau, hướng theo sự phát triển của thời đại, internet biến chuyển từng ngày, mỗi cái diễn đàn trăm hoa đua nợ vậy của thời. Tử Cấm Chi Đỉnh liền từng bước bắt đầu sa sút. Bởi vì thời đại mới người trẻ tuổi, đối với võ thuật, đại đa số không có hứng thú. Bọn hắn càng ham muốn trò chơi, điện ảnh, minh tinh, khoa học kỹ thuật chờ một chút. Đặc biệt là, truyền thống võ thuật tại trên quốc tế, vẫn không có đánh ra cái gì danh hiệu, ngược lại là bị một số người cho danh tiếng tồi tệ, khắp nơi lừa tiền lừa sắc, cũng chỉ tiến hơn một bước đưa đến Tử Cấm Chi Đỉnh sa sút. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tuy rằng Tử Cấm Chi Đỉnh đã không có gì máu mới gia nhập, tại hôm nay cái thời đại này cũng là không nổi danh. Nhưng mà những kia võ đạo và người vẫn yêu thích ghi danh cái diễn đàn này. Xuống đến Bảo Gia bên người A Nhạc, lên tới Giang Nam Chiến Bộ Lục Giật Tinh, thậm chí là một chút lão bài nhân vật, Hoàng Đại Sư, Lâm Gia Chủ, Lữ Thiên Sư, đều là cái diễn đàn này hội viên. Bọn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đi lên đi dạo một vòng. Bởi vì cái diễn đàn này bên trên thường xuyên sẽ có một chút mới nhất võ thuật dữ liệu xuất hiện. Hôm nay, một cái tên là Vân Minh bạn trên mạng, cứ theo lẽ thường ghi danh cái diễn đàn này. Hắn là một cái cuồng nhiệt võ thuật người yêu thích nghiên cứu đủ loại võ thuật, nhìn một chút võ hiệp. Cùng nhiệt nhất thời điểm, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có 1-2 giờ ngâm mình ở cái diễn đàn này, cùng một nhiều chút bạn trên mạng thổi như đà thí. Diễn đàn người, thật là càng ngày càng ít, không thấy được mấy cái người quen cũ, bài post cũng đều không có ai trả lời. Vân Minh lật một cái diễn đàn bài post, không kềm hãm được thở dài một tiếng. Hắn tại cái diễn đàn này đăng ký có 10 năm rồi, trơ mắt nhìn thấy đã từng cái người quen cũ, hình cái đầu biến thành màu xám, không còn có ghi danh qua. Bài post số lượng cùng trả lời lượng, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt ngày càng hạ xuống. Có lẽ, ta cũng nên cùng cái diễn đàn này làm một cáo biệt. Vân Minh trong tâm buồn bã. Hắn từng tại cái diễn đàn này, vì cùng người tranh luận võ thuật là thật hay là giả, khẩu chiến của nho, một người cùng mười mấy người đối với tuyến. Tuy rằng thế đơn lực cô, lại không hề yếu hạ phong. Bởi vậy diễn đàn một chút bạn trên mạng, cho hắn lấy một ngoại hiệu, bàn phím võ thuật ra. Vừa có trêu chọc, lại cũng có một chút tôn trọng. Có thể thẳng đến trước đây không lâu, một người tên là Mã Lao Sư người, tại toàn internet gây ra chê cười. Người trẻ tuổi, ngươi không nói võ đức. Những lời này thành internet nóng tử, đánh chiếm các đại tin tức tiêu đề trang. Ngày trước trên diễn đàn những kia địch nhân cũng giống như là rồi nhặng người thấy thối giữa huyết đục, chen nhau lên cầm chuyện này điên cuồng cười nhạo hắn. Hắn lần đầu tiên cảm thấy không lời nào để nói, đang đối với tuyến trong chuyện này thua rối tinh rối mù. Cũng là bởi vì này, hắn có chút mất hết ý chí, trong tâm không thể tránh khỏi, dần dần mất đi lòng tin. Trên đời thật sự có cao thủ võ đạo sao? Hắn từng bước sản sinh hoài nghi như vậy. Trước kia những kia kiên trì cai vã thật đáng ra không? Có lẽ võ thuật thật đã chết đi, ta nên gạch bỏ tài khoản, trở về thực tế, gặp lại sau, cười nhạo người của ta cũng tốt, ủng hộ ta người cũng được, về sau Tử Cấm Chi Đỉnh lại không Vân Minh, lại không bàn phím võ thuật ra. Vân Minh trên mặt lóe lên nụ cười khổ, liền muốn ấn vào con chuột gạch bỏ tài khoản. Nhưng vào lúc này hắn nhìn thoáng qua một màn màu đỏ đập vào mi mắt, chỉ thấy diễn đàn bài cuộn đống nhiên thực thì đống nhúc nhích qua một cái màu đỏ tươi bài cuộn xuất hiện ở trang thứ nhất hàng ngũ như nhất. Màu đỏ tươi bài cuộn, đây là chỉ có diễn đàn trưởng Trạm Thêm Tinh sau đó mới sẽ xuất hiện màu sắc, mà vị thần bí kia trưởng Trạm, hắn gia nhập diễn đàn đến bây giờ chưa từng thấy qua. Rất nhiều người đều nói vị kia trưởng Trạm có lẽ đã quên đi rồi cái diễn đàn này, hay hoặc là có chuyện gì xảy ra chết đi từ lâu rồi. Chỉ thấy cái kia tựa đề bài cuộn là thế gian cao thủ đều ở này bảng. Tò mò mãnh liệt khiến cho Vân Minh tạm thời dừng lại gạch bỏ tài khoản ý nghĩ. Hắn điểm vào bài cuộn bên trong. Bài cuộn bên trong là một phần bảng danh sách, địa bảng, tông sư. Phần này mà trên bảng rõ ràng là từng cái một tên người. Những tên này có chút vừa nhìn chính là Hoa Quốc võ thuật gia danh tự, còn có một ít cư nhiên là người ngoại quốc. Giống như Lữ Xuân Sinh, liền đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trung Nam Sơn Lữ Xuân Sinh, thiên sư đạo truyền nhân, tu luyện lôi pháp, thực lực là tam phẩm tông sư, thế giới bài danh thứ 30. Còn có Long Hổ Môn lão tông sư. Long Hổ Môn Đoạn Chính Dương, tu luyện cầm long thủ, thực lực vì nhị phẩm, thế giới bài danh thứ 10. Trừ chỗ đó ra, giống như Hồng Môn Bộ Thương Hải và Hoa Quốc biên giới một chút ẩn thế võ đạo tông sư, vậy mà đều ghi tên này bảng. Phần này địa bảng là thiệt hay giả? Vân Minh có chút chấn động. Tin tức phía trên quả thực quá cặn kẽ, không giống như là giả. Mấy ngày kế tiếp, phần này bảng danh sách dần dần tại võ đạo phạm vi nhấc lên một hồi to lớn gợn sóng. Rất nhiều cổ xưa hội viên đều bị kinh động, đã cách nhiều năm, lần nữa bước vào Tử Cấm Chi Đỉnh. Tử Cấm Chi Đỉnh phản phất lại đưa tới thứ hai xuân. Kịch liệt thảo luận tại đây triển khai. Phần này địa bảng bài danh có đúng hay không, ta không rõ, bất quá Long Môn Hổ Đoạn Chính Dương danh tự
hẳn đúng là thật.
Ngươi nói thật chính là thật.
Nói nhảm, ta chính là Long Hổ môn đệ tử, ta còn có thể không biết.
Xí, ngươi là Long Hổ môn đệ tử, ta còn chính là Đoạn Chính Dương đâu, tiếng kêu ra ra nghe một chút.
Ngươi,
hai cái bạn trên mạng, liền dạng này cách 10 vạn 8 ngàn dặm, lẫn nhau thân thiết thăm hỏi lên.
Bộ Thương Hải, đây là ta Hồng môn đại tông sư, dựa vào cái gì bài danh chỉ ở thứ 8?
Cái gọi là Trầm Giật Chu chính là ai vậy, dựa vào cái gì tại thứ 5, xếp hạng bước tông sư trên đầu?
Còn có người, chính là đối với bài danh cảm thấy không phục.
Những kia đối với võ đạo phạm vi rồi không hiểu nhiều quần chúng ăn dưa, cũng không tin phần này bảng danh sách công tín lực.
Nhưng mà những kia chân chính tại võ đạo phạm vi lăn lộn người, chính là chấn động theo.
Bọn hắn biết, phía trên những danh tự kia đều là thiên chân vạn sắc tên thật.
Đậu xanh rau má, đây là người nào, có lớn như vậy bản lĩnh, cư nhiên có thể đem Hoa Quốc võ đạo tông sư đều tìm cho ra rồi, thậm chí ngay cả thế giới cường giả đều ở này bảng.
Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía cái này bài buột mở tổ tịch người.
Mở tổ tịch người ID chỉ có một chữ, Nguyệt.
Cái này ID đồng thời cũng là tử cấm chi đỉnh trưởng trạng.
Nguyệt,
hắn là ai?
Mọi người ở đây còn ở rung động bảng thời điểm, lại một phần bảng danh sách đột nhiên xuất hiện.
Thiên bảng, vương giả.
Phần này bảng danh sách chỉ có một người.
Diêm Vương.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 183, vương giả chi danh không thể khinh truyền.
Thiên bảng vương giả.
Diêm Vương.
Phần này bảng danh sách trong nháy mắt liền đưa tới vô số người hiếu kỳ,
đặc biệt là những kia người trong võ đạo.
Chẳng lẽ còn có so với võ đạo tông sư lợi hại hơn người?
Nguyệt, phần này thiên bảng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a?
Trước mặt địa bảng còn có chút độ tin cậy, mà phần này thiên bảng phía trên liền một cái Diêm Vương danh xưng, liền danh tự đều không có, làm cho thần thần bí bí, có phải hay không đang cố lộng huyền hư?
Đối mặt mọi người nghi ngờ, mấy chục năm qua cơ hồ đều không chút nổi lên qua giết thời gian trưởng Trạng Nguyệt,
cực kỳ khó được hồi phục mọi người một cái nghi vấn.
Gọi là thiên bảng vương giả, là bao trùm tại nhất phẩm đại tông sư bên trên cường giả, võ đạo tông sư cảnh giới, kỳ thực cũng được xưng làm thuế phàm cựu trọng thiên, gọi tắt phàm cảnh.
Phàm cảnh lui về phía sau cảnh giới, tên là thông thiên tứ kiếp cảnh, cũng nói thiên cảnh.
Bởi vậy bảng danh sách này tên là thiên bảng.
Thiên bảng cường giả, tại cổ đại có bày ra thổ phong cương, phong vương bái tướng chi lực, bởi vậy có thể xưng là vương giả.
Những lời này đối với rất nhiều cao thủ võ đạo lại nói, không thể nghi ngờ là phá vỡ tính.
Tại bao nhiêu cao thủ võ đạo trong lòng, nhất phẩm đại tông sư chính là võ đạo chi đỉnh, là trong nhân thế ngôi sao sáng, hành tẩu võ lâm thần thoại.
Làm sao có thể còn có siêu việt nhất phẩm đại tông sư cảnh giới?
Nguyệt, đây là ngươi biên ra đi.
Cái gì thuế phàm cựu trọng thiên, thông thiên tứ kiếp cảnh, nói cùng tu tiên tựa như, quỷ mới tin ngươi thì sao?
Thượng cổ thời kỳ đúng là có người tu tiên tồn tại, chỉ là hôm nay thiên địa đại biến, tiến vào thời đại mạt pháp mà thôi.
Nguyệt nhàn nhạt trả lời.
Hắn không có chút nào bởi vì bạn trên mạng nghi ngờ mà thẹn quá thành giận.
Bất quá giải thích như vậy, hiển nhiên cũng không thuyết phục được rất nhiều bạn trên mạng,
đặc biệt là những kia võ đạo vào người.
Bọn hắn đều tin chắc, nhất phẩm đại tông sư chính là cực điểm, không thể nào còn có mạnh hơn tồn tại.
Có người phản bác, nếu như thế gian này thật có vượt qua nhất phẩm đại tông sư người, lẽ nào cũng chỉ có Diêm Vương một người sao?
Trừ chỗ đó ra, sẽ không có khác vương giả sao?
Đúng a, toàn thế giới mấy tỷ người, luôn không khả năng chỉ có một Diêm Vương đi.
Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nguyên sau đó phải biên thế nào?
Vô số tiếng chất vấn, lộn xộn mà đến.
Trong nhân thế vương giả, đúng là vượt quá Diêm Vương một người, chỉ có điều khác vương giả, đều đã lánh đời không ra, ngăn cách với đời.
Trước mắt còn ở sống động vương giả, chỉ có Diêm Vương một người, cho nên, tạm thời chỉ sắp xếp Diêm Vương một người.
Thắng trả lời, lạnh lùng.
Nếu vương giả so sánh nhất phẩm đại tông sư còn lợi hại hơn, há chẳng phải là có thể hưởng tận vinh hoa phú quý, tiếu ngạo thiên hạ nhân gian.
Để hảo hảo đại cuộc sống thoải mái không hưởng thụ, vì sao phải lánh đời?
Đúng à, những vương giả kia vì sao lánh đời không ra, đây nói không thông à, luôn không khả năng tất cả đều là không tranh quyền thế tâm thái đi.
Rất nhiều thanh âm, lần nữa nghi ngờ.
Thân là cường giả, cái nào không có dục vọng?
Nếu như là bọn hắn, nhất định phải qua loại kia tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm trên gối mỹ nhân cuộc sống, uống thiên hạ rượu mạnh nhất, ngủ thiên hạ nữ nhân đẹp nhất.
Nếu như nói một khi thành vương, những dục vọng kia sẽ không có, liền quá vớ vẩn.
Tất cả bắt nguồn từ trăm năm trước.
Nguyệt Kiên nhẫn giải thích, trăm năm trước, Đông Nam Á đệ nhất cao thủ Tà Vương, ở trên biển khiêu chiến ngọn hải đăng quốc hạm đội vô địch, kết quả chết ở hàng không mẫu hạm pháo binh dưới, chính là ở đó sau đó, thuộc với thế giới nước lớn thời đại đến, từ nay về sau, vương giả mới lánh đời không ra.
Đông Nam Á đệ nhất cao thủ Tà Vương,
có ai nghe qua sao?
Nói nhảm, chúng ta đều là người nước Hoa, nào biết đâu rằng Đông Nam Á sự tình.
Mọi người nghị luận ở Mỹ.
Cái này Nguyệt, không đơn giản a.
Nhận được tin Minh lão bang chủ, chính là phát ra cảm thán.
Hắn ở trên địa bảng, bị xếp hạng thứ 17, mấy ngày nay cũng đang chăm chú cái diễn đàn này.
Bây giờ nghe Nguyệt nhắc đến Tà Vương, không nén nổi sợ hãi cả kinh.
Tà Vương,
đây là một vị thời đại trước vương giả, hắn ngay từ lúc trăm năm trước liền vẫn lạc, cho dù là Đông Nam Á cao thủ võ đạo, đều không mấy cái biết hắn.
Nghĩ không ra cái này Nguyệt,
cư nhiên như vậy thần thông quảng đại, biết những này sớm được phủ đầy bụi chuyện cũ.
Lẽ nào cái này Nguyệt cũng là một vị lão bài cường giả?
Hắn trong bóng tôi suy đoán, lại không chút đầu mối.
Nguyệt, tạm thời tin tưởng ngươi nói là thật, nhưng cái này Diêm Vương, hắn thật rất mạnh sao? Lẽ nào so sánh nhất phẩm đại tông sư còn mạnh hơn? Ngự kiếm 10 dặm, chém xuống 5 chiếc chiến đấu cơ, lực một người, chính diện đánh tan Thái Vương đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép, chư vị cảm thấy, hắn mạnh sao? Thắng trả lời, lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Ngươi đùa gì thế, một nhánh sư đoàn, ít nhất có 10000 người đi, lấy một địch vạn, coi như là điện ảnh cũng không dám như vậy đâu. Mới đầu, mọi người cũng không tin. Nhưng mà rất nhanh, liền có người tiết lộ. Gần nhất Đông Nam Á bên này, Thái Vương đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép, đúng là thương vong thảm trọng, chỉ có điều đối ngoại công khai tin tức, là trấn áp phản loạn. Ta có cái thân thích chính là người Hoa, tại Đông Nam Á bên kia rất có địa vị, hắn có chút tin tức ngầm, nói đệ nhất lục quân sư đoàn bọc thép tổn thất, nhất định có khác cẩn tình. Có lẽ, đây mới là đúng, mà trấn áp phản loạn, chỉ là một cái mở cớ. Có người, từng bước bắt đầu dao động. Xin hỏi Nguyệt, cái phong hào này Diêm Vương người, đến tột cùng là ai? Trên địa bảng tông sư, ngươi đều cho xưng tên chữ, vì sao duy chỉ Diêm Vương, ngươi không nói là ai? Có người hiếu kỳ. Địa bảng những tông sư kia, Trầm Dật Chu, Bộ Thương Hải, Đoạn Chính Dương, Lữ Xuân Sinh chờ một chút, đều có danh tiếng, cho nên độ tin cậy rất cao. Chính là Diêm Vương, liền có vẻ thần thần bí bí. Vương giả chi danh, không thể khinh truyền. Nguyệt không có nói nhiều, chỉ để lại đây 8 chữ, sau đó liền không nữa trả lời, im tiếng biệt tích. Nhưng mà thiên bảng cùng địa bảng, hai cái này bảng danh sách, cũng tại ngắn ngủi trong mấy ngày, doanh động Hoa Quốc võ đạo vòng. Thậm chí càng lúc càng kịch liệt, hướng về nước ngoài truyền bá. Bởi vì tháng địa bảng, đem nước ngoài cường giả, cũng sắp hàng vào trong. Hắn là có cỡ nào thông thiên thủ đoạn, thậm chí ngay cả nước ngoài cường giả đều biết rõ ràng như vậy. Sư phụ, ngài cảm thấy phần này bảng danh sách tin được không? Long Hổ Môn. Có người tuổi trẻ đem phần này địa bảng cho Đoạn Chính Dương xem qua. Đoạn Chính Dương vị này Long Hổ Môn lão tông sư, danh chấn Giang Bắc, toàn bộ Giang Bắc võ đạo phạm vi đều lấy hắn dẫn đầu. Hắn trên địa bảng vừa vặn liền bị xếp hạng thứ 10. Phần này bảng danh sách bên trên, đúng là có không ít người quen danh tự, hết mấy cái ta đều gặp, cũng luận bàn qua, miêu tả thực lực, trên căn bản trên lệch không bao nhiêu, độ tin cậy rất cao. Đoạn Chính Dương biểu đạt tán thành. Không chỉ là hắn, toàn bộ Hoa Quốc, từng vị tông sư nhìn qua phần này bảng danh sách sau đó, trên căn bản đều nhất trí nhận định, địa bảng hàm lượng vàng rất cao. Hướng theo những tông sư này tán thành địa bảng, thiên bảng duy nhất vị kia, được gọi là Diêm Vương thần bí vương giả, càng là dẫn phát vô số suy đoán. Diêm Vương, đến tột cùng là ai? Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 184, trở về nhà. Ngay tại toàn bộ võ đạo phạm vi đều bởi vì thiên bảng cùng địa bảng mà phí dương dương thời điểm, Lý Vấn Tiễn chính là không quan tâm. Ngồi xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, cười nhìn chân trời mây cuộn mây tan. Hắn đem Côn Lôn 36 thức truyền thụ cho Côn Lôn tướng sĩ sau đó, liền tạm thời rời khỏi Giang Nam chiến bộ. Bất quá, hắn đem Liễu Viên Phi cho để lại. Liễu Viên Phi tại Đông Nam Á đáp ứng đi theo hắn, dốc sức cho hắn, cho nên hắn để cho Liễu Viên Phi giúp đỡ chỉ điểm những tướng sĩ này tu hành. Võ đạo tu hành, có người hay không chỉ điểm, là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Một người, mặc dù có bên trên công pháp hay, nhưng nếu là không có ai chỉ điểm, đầy đủ dựa vào tự mình tìm tòi, tiến triển sẽ phi thường chậm chậm. Mà có danh sư chỉ điểm, chẳng khác gì là đứng ở cự nhân trên bả vai. Đương nhiên, nói là chỉ điểm, nhưng mà đối với Liêu Viên Phi lại nói, vẫn là một loại cơ duyên. Liêu Viên Phi lúc trước tại Sơn Lâm bên trong, quan sát Viên Hầu nhất cử nhất động, lĩnh ngộ võ học chân đế, tự tạo ra quyền pháp, tên là Viên Vương Quyền. Đã từng, hắn một lần dương dương tự đắc, cho là mình Viên Vương Quyền, không kém gì bất luận cái gì tông sư pháp môn. Có thể thấy Lý Vấn Tiễn Côn Lôn 36 thức sau đó, hắn mới phát hiện mình Viên Vương Quyền là có bao nhiêu nông cạn vụ về. Lý Vấn Tiễn sưu tập bách gia sở trường, liền hắn Viên Vương Quyền cũng bị Lý Vấn Tiễn thủ kỳ tinh hoa dung nhập vào Côn Lôn 36 thức bên trong. Bởi vậy, hắn chỉ điểm người khác đồng thời, đồng dạng mình cũng có thể lấy được kinh nghiệm, tăng tiến tự thân võ đạo. Trừ chỗ đó ra, Lục Giật Tinh cũng có đại thu hoạch. Lý Vấn Tiễn tẩy tủy đằng kia, để cho hắn cực đại trình độ cải thiện tự thân thể chất, tích tụ ở trong người một chút độc tố đều bị bài xuất, liên qua đi một chút chiến đấu tạo thành ám thương cũng được chữa trị. Nhờ vào này, hắn võ đạo trong nháy mắt tăng tiến rồi không ít, đạt tới tứ phẩm đỉnh phong trình độ. Mặc dù nói không thể một hơi đạp vào võ đạo tông sư, nhưng hắn đã chắc chắn có thể trong vòng 5 năm vấn đỉnh tông sư chi cảnh. 5 năm, đây đã là cái tương đối tốc độ kinh người rồi. Lục Dật Tinh hôm nay cũng chỉ chừng 25 tuổi, một khi trong vòng 5 năm đạp vào tông sư, chẳng khác gì là 30 tuổi bên trong. Cho dù so ra kém năm đó 20 tuổi ra mặt Tiêu Thiên Hạo, nhưng cũng đủ để được gọi là một đời thiên tài. Mà nếu là không có khỏa này tẩy tùy đan, đừng nói 5 năm, coi như là cho hắn thêm 20 30 năm, hắn đều cảm thấy hy vọng mong manh. Từ Giang Nam chiến bộ sau khi rời đi, Lý Vấn Tiễn trực tiếp trở lại Lâm An. Hắn có đoạn thời gian chưa từng thấy qua người nhà. Trở lại Lâm An thời điểm, đúng lúc là trạm vào tối, cho nên hắn đi trước Vân Lính Quốc tế cao trung, tiếp Lý Thị Vũ trở về nhà. Hừ. Nhiều ngày không thấy Lý Thị Vũ, nhìn thấy Lý Vấn Tiễn sau đó, lại nhẹ hừ một tiếng, vẻ mặt không vui. Đại tiểu thư của ta, ai chọc tới ngươi? Đương nhiên là một cái một mực không trở về nhà đồ hư hỏng. Lý Thị Vũ ngoài miệng ngấm ngầm hại người, ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Vấn Tiễn, còn kém không có ở trên mặt viết, không sai, chính là ngươi cái này đồ hư hỏng rồi. Nghe vậy, Lý Vấn Tiễn than nhẹ một tiếng, trong khoảng thời gian này ta tại Đông Nam Á, mấy ngày liên tiếp 43, liền vì cho người nào đó chuẩn bị đan dược, tròn tu luyện của nàng ngộng, kết quả nàng còn trách ta. A. Lý Thị Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên, mặt đầy vui mừng, nhảy cẫng hoan hô nói, ca, ngươi có biện pháp để cho ta cũng tu luyện sao?
Ồ, bây giờ biết gọi anh ta.
Ô kìa, ca ta sai rồi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, liền thứ lỗi ta sao?
Lý Thị Vũ ôm chặt lấy Lý Vấn Thiền cánh tay, thanh âm ngọt ngào êm ái, liên tục làm nũng.
A,
Lý Vấn Thiền cười không nói.
Ca, ngươi là trên đời tốt nhất ca ca, nào có anh, cùng muội muội so đo, đây có vẻ rất không có độ lượng, có đúng hay không?
Ngài tể tướng trong bụng có thể chống thuyền.
Trở về nhà dọc theo đường đi, Lý Thị Vũ nói hết lời khen, nhóng nheo đòi hỏi, díu ra díu dít không ngừng. Cuối cùng càng là thi triển nước mắt đại pháp, một bộ đáng thương, phản phất muốn khóc lên bộ dáng.
Có chuyện gì, là tiểu tiên nữ nước mắt không giải quyết được đâu.
Lý Thị Vũ tâm lý nghĩ như vậy, hơi nổi lên một hồi, môi đỏ mím một cái, liền muốn thi triển nước mắt thế công. Kết quả Lý Vấn Thiền một cái bóp tại trên mặt của nàng, kia không thương hương tiếc ngọc chút nào.
A, đau.
Nước mắt nhất thời bị nén trở về.
Làm sao, còn muốn dùng giả khóc lừa ta à?
Lý Vấn Thiền tự tiếu phi tiếu nói.
Bị nhìn thấu ý nghĩ trong lòng sau đó, Lý Thị Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nhưng chợt lại nhe nanh múa bước nói, Lý Vấn Thiền, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi a.
Nàng đuổi theo Lý Vấn Thiền đánh nửa ngày, kết quả liền Lý Vấn Thiền và táo đều không sờ tới.
Ngược lại mệt đổ mồ hôi tràn trề, hoài nghi nhân sinh.
Ngươi khi dễ người,
ngươi muốn đánh ta, ta vẫn không thể trốn.
Ta phải nói cho ba mẹ, để cho ba mẹ giáo huấn ngươi.
Ta cảm thấy ba mẹ hẳn sẽ giúp ta.
Kia có bản lãnh buổi tối ngươi đừng ngủ thấy, không thì ta muốn tại trên mặt của ngươi vẽ ô quy.
Ta buổi tối sẽ khóa cửa.
Ngươi.
Lý Thị Vũ ủy khuất được không được, cảm thấy anh mình nụ cười là ghê tởm như vậy.
Ha ha.
Dư huy của mặt trời là dưới, chỉ có Lý Vấn Thiền hoàn toàn thắng lợi vậy tiếng cười.
Nếu như Thái Vương và người khác nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, nhất định sẽ trợn mắt hốt mồm.
Hắn tại Đông Nam Á đánh xuyên vạn quân, giết máu chảy thành sông, tại Thái Vương đám người trong mắt, hắn chính là một vị không thể chiến thắng ma thần.
Ai có thể nghĩ tới, hắn cũng sẽ có cởi mở cười to một bên.
Buổi tối, người một nhà ngồi chung một chỗ liên hoan.
Hắn cùng người nhà trong lúc đó vốn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên lần trở về này, Lý Hướng Nam cùng Vương Thanh Lan cũng đều rất cao hứng, làm một bàn thức ăn. Có lẽ những này món ăn hàng ngày không có đại tiểu điếm mỹ vị, nhưng mà tại Lý Vấn Thiền trong tâm, vượt qua trên đời bất luận cái gì sơn hào hải vị.
Vấn Thiền, ăn nhiều một chút.
Vương Thanh Lan không ngừng cho Lý Vấn Thiền gắp thức ăn.
Mẹ, ta sao?
Lý Thị Vũ dương mắt nhìn đến Vương Thanh Lan.
Mình không có giải tay a?
Vương Thanh Lan trợn mắt nhìn nàng một cái.
Mẹ, mấy ngày trước ngươi còn nói ta là ngươi thân thiết tiểu áo đông.
Mỗi ngày mặc tiểu áo đông, nóng đều muốn nóng đến chết rồi.
Trong lúc nhất thời, Lý Thị Vũ chỉ cảm thấy cơm không có chút nào thơm.
Vốn đang trông cậy vào hướng về phụ mẫu tố cáo, nói Lý Vấn Thiền khi dễ nàng, bây giờ nhìn lại là hoàn toàn không vui.
Ta thua nha.
Nàng tại nội tâm ố hô ai thai.
Sau khi ăn xong,
Lý Vấn Thiền lấy ra hồi sinh đan, giao cho phụ mẫu.
Một khỏa là có thể tăng thọ 10 năm.
Phụ mẫu nghe xong, đều là trong nháy mắt chấn động, dạng này đang ăn dược, xưng là tiên đan cũng không quá phận rồi.
Hơn nữa, cho bọn hắn, không chỉ là một khỏa, mà là mỗi người 10 khỏa.
Cho dù nhiều lần sau khi dùng, dược liệu sẽ giảm dần, nhưng có thể kéo dài khoảng 50 năm thọ mạng.
Vấn Thiền, vật này quá quý trọng, ngươi giữ lại cho mình dùng đi.
Mới đầu phụ mẫu hai người nói cái gì cũng không chịu thu.
Mặc dù biết Lý Vấn Thiền thần thông quảng đại, nhưng nghĩ đến, lấy được dạng này đang ăn dược, Lý Vấn Thiền nhất định bỏ ra giá không nhỏ.
Cuối cùng vẫn là Lý Vấn Thiền liên tục bảo đảm, hồi sinh đan đối với hắn vô dụng, phụ mẫu lúc này mới thu hạ.
Đồng thời, hắn lại lấy ra tẩy tùy đan, cho phụ mẫu cải thiện thể chất.
Lý Hướng Nam một chân, năm xưa bị người đánh gãy, vẫn không có khỏi bệnh.
Hôm nay bước đi khập khiễng, thành bệnh tật, hiện đại y thuật rất khó chữa trị, nhưng mà tẩy tùy đan lại có thể.
Một khỏa tẩy tùy đan đi xuống, Lý Hướng Nam chỉ cảm thấy cả người xương cốt ngứa ngáy, đặc biệt là chân, cảm nhận rõ ràng nhất, xương của nơi đó giống như là sống lại, răng rắc rung động.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 185, tiên tiên linh thể.
Chân của ta, cư nhiên khỏe thật.
Khi Lý Hướng Nam đứng trên mặt đất, bước đi như bay thời điểm, cho dù là luôn luôn kiên cường hắn, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ.
Ngày thường ở nhà mặt người trước, hắn vẫn là biểu hiện không thèm để ý chút nào, một bộ dáng vẻ không sao cả, chính là sợ người nhà lo lắng. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, nội tâm của hắn cũng không có ngoài mặt nhẹ nhàng như vậy.
Có người nào muốn phải làm một người què?
Đặc biệt là một chút trời mưa, bệnh thấp so sánh hơi nặng thời điểm, chân của hắn còn có thể phạm đau, cơ hồ khiến hắn ngủ không yên giấc.
Hắn vốn tưởng rằng mình đầu này chân khôi phục vô vọng,
lại không nghĩ rằng hiện tại một khỏa đan dược bị thương chân liền dạng này khỏi rồi.
Được a, thật là quá tốt.
Vương Thanh Lan càng là vui quá nên khóc, vì Lý Hướng Nam cảm thấy cao hứng.
Nàng cũng không ngại Lý Hướng Nam là cái người què, nếu là phu thê, cho dù Lý Hướng Nam có nhiều hơn nữa khuyết điểm, nàng đồng dạng sẽ tiếp nạp. Nhưng thân là Lý Hướng Nam lão bà, nàng mới là Lý Hướng Nam bên cạnh người thân cận nhất, sao lại không phát hiện được Lý Hướng Nam đối với đầu này quẻ chân đau bờn.
Ngày thường không thèm để ý, chỉ là một loại giả vờ kiên cường đồ trang sức mà thôi, nàng đã sớm xem thấu.
Có lúc nàng đều hận không được quẻ chính là mình mà không phải Lý Hướng Nam.
Thanh Lan a, ngươi khóc cái gì, hiện tại chân được rồi nên cười mới là.
Vấn Thiền a, ba ba cũng phải cảm ơn ngươi, làm khỏa đan dược này ngươi nhất định tốn rất nhiều tâm tư đi, ba ba cũng không biết nên làm sao hồi báo ngươi.
Lý Hướng Nam cảm động nói.
Đan dược tốt như vậy, giá trị vô lượng.
Ba,
giữa ngươi và ta, nói chuyện này để làm gì, chúng ta chính là người một nhà.
Đúng đúng đúng, là ta khách khí, đúng rồi, ta phải đi ra ngoài hào hào tản bộ.
Lý Hướng Nam không kềm chế được tâm tình kích động.
Ta bồi ngươi cùng nhau đi.
Vương Thanh Lan cười nói.
Hai vợ chồng cái, cùng ra ngoài.
Hiện tại là trạm vào tối, vốn là thích hợp tản bộ, chỉ có điều tản bộ đối với trước kia Lý Hướng Nam lại nói, là cái hy vọng xa vời.
Ba mẹ đã lâu không có ở cùng nhau tản bộ qua, ca, ngươi thật là lợi hại, có thể vì ba mẹ làm nhiều như vậy.
Đi, bất minh hót, tâm tư của ngươi ta còn không hiểu.
Yên tâm, kế tiếp là đưa cho ngươi.
Lý Vấn Thiền trợn tròn mắt.
Hì hì, ta biết ngay ca ca đối với ta tốt nhất.
Lý Thị Vũ nét mặt tươi cười như hoa.
Ngay tại nàng tràn đầy ánh mắt mong đợi bên trong, Lý Vấn Thiền lấy ra khỏa kia cùng người khác bất đồng tẩy tùy đan.
Khỏa này tẩy tùy đan, toàn thân tuyết trắng như ngọc, bên trên trải rộng đan văn, thoạt nhìn không giống như là đan dược, mà giống như là một khỏa bảo ngọc.
Đây là hắn dùng rồi bạch xà thần hơn một nửa cốt đầu, mới luyện chế được đan vương.
Khỏa đan dược này vừa xuất hiện, chỉ là bên trên tản mát ra mùi thuốc, liền khiến cho Lý Thị Vũ cảm thấy ấm áp, ảnh toàn thân là ngâm trong suối nước nóng, mệt nhọc trên người cũng không cánh mà bay.
Vừa vặn chỉ là mùi thuốc, liền có hiệu quả như thế, có thể tưởng tượng được, khỏa đan dược này chân chính dược lực sẽ là bực nào kinh người.
Bất quá cầm lấy đan dược Lý Thị Vũ, lại không có ngay lập tức ăn vào, mà là đôi mắt đẹp yêu kiều nhìn thấy Lý Vấn Thiền, dịu dàng nói, "Ca, ngươi tại Đông Nam Á bên kia, làm cái gì nha, có thể hay không nói cho ta?"
"Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Đương nhiên là lo lắng ngươi a, ngươi làm những đan dược này, khẳng định rất vất vả đi, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy không có đã trở về."
Lúc trước nàng mặc dù đối với Lý Vấn Thiền một mực không trở về nhà có chút oán khí, nhưng càng nhiều hơn vẫn là đối với Lý Vấn Thiền quan tâm.
Như thế thần đan diệu dược, ngu xuẩn nữa người đều có thể minh bạch, nhất định là hao phí to lớn khổ tâm.
Nàng muốn biết Lý Vấn Thiền có hay không gặp phải nguy hiểm gì,
ngấm bao nhiêu đắng.
"Ca, ta có thể hay không quá tùy hứng rồi nha?
Nếu như không phải là vì ta, ngươi có phải hay không cũng không cần đi Đông Nam Á mạo hiểm."
Lý Thị Vũ thậm chí có nhiều chút tự trách.
"Được rồi, ít nói những này tiểu cách mà nói, ta Lý Vấn Thiền muội muội, nghĩ thế nào tùy hứng liền làm sao tùy hứng."
Lý Vấn Thiền cưng chịu sờ một cái đầu nhỏ của nàng, "Ngươi chính là muốn trên trời nguyện lượng, ta cũng đưa ngươi nghĩ biện pháp."
"Lý Thị Vũ tùy hứng sao?"
"Tuyệt không.
Đây là hắn thương tiếc nhất, hiểu chuyện nhất muội muội.
Ăn nhanh đi, ngươi không phải là muốn về sau tu luyện, tới bảo vệ ta sao?"
"Được."
Lý Thị Vũ nặng nề gật đầu, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ăn một miếng đi xuống.
Mới đầu, nàng cũng không có cảm giác được cái gì.
Nhưng rất nhanh, từ lông của nàng trong lỗ, tràn ra một loại màu đen nhánh vật chất.
Những thứ này, là nhiều năm trước tới nay, đọng lại tại trong cơ thể nàng tạp chất.
Khỏa này tẩy tùy đan, tẩy mao phạt tủy, thoát thai hoàn cốt, sẽ tịnh hóa nàng cả người.
"A."
Nàng kinh hô một tiếng, vội vội vàng vàng liền vọt vào trong phòng tắm.
Nàng cũng không muốn tại Lý Vấn Thiền trước mặt biến thành tiểu tượng đất.
Một mực tại phòng tắm ngây người 2 đến 3 giờ thời gian, nàng mới từ bên trong đi ra.
Đợi nàng lúc đi ra, cả người lại phát sinh đại biến dạng.
Nàng mặc dù mới 15-16 tuổi, nhưng vốn là cái mỹ nhân phôi, thanh lệ thoát tục. Mà bây giờ, nàng càng hơn năm xưa. Tư thái yêu kiều, như tiên liên bản xuất trần, thon dài thân thể trong suốt phát quang, có thể nói là băng cơ ngọc cốt. Nàng lúc này không thể nghi ngờ là tươi đẹp, xinh đẹp gần như hư huyễn, nghiêng nước nghiêng thành, nhìn ngó xung quanh, mắt to linh động chớp động, trắng tinh trên hai gò má dính vào đỏ ửng nhàn nhạt.
"Cảm giác thế nào?"
Lý Vấn Thiền hỏi thăm.
"Giống như không có thay đổi gì nha, cũng chính là ngươi vốn là xinh đẹp vô cùng muội muội, trở nên xinh đẹp hơn."
Lý Thị Vũ có chút trang điểm kiêu ngạo nói.
"Đứng đắn một chút,
không nên nói biến hóa, chính là cảm thấy."
Lý Thị Vũ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói, "Giống như trong thiên địa này có vật gì một mực tại vây quanh ta."
"Ân, vậy thì đúng rồi."
Lý Vấn Thiền nghiêm mặt nói, "Đây là thiên địa linh khí, khỏa này tẩy tùy đan, để ngươi thoát thai hoàn cốt, thay kén thành bướm, đem thân thể của ngươi hóa thành tiên thiên linh thể, ngươi tiên thiên linh thể sẽ chủ động hấp dẫn thiên địa linh khí.
Thiên địa linh khí chính là một loại năng lượng.
Tu tiên bước đầu tiên, kỳ thực chính là hấp thu thiên địa linh khí.
Chỉ là trên địa cầu thiên địa linh khí phi thường mỏng manh, cực kỳ nhỏ, xa còn lâu mới có thể cùng Côn Lôn Sơn loại kia động tiên phúc địa so sánh.
Bất quá, ít hơn nữa thiên địa linh khí, đó cũng là linh khí, gom ít thành nhiều.
Lý Thị Vũ tiên thiên linh thể sẽ chủ động hấp thu thiên địa linh khí, cho dù không dùng tu luyện, tu vi của nàng đều có thể từng bước gia tăng.
"A, ta không dùng tu luyện đều có thể biến cường,
ngủ cũng được."
"Trên lý thuyết là dạng này, bất quá lúc ngủ hấp thu thiên địa linh khí tốc độ hẳn sẽ trên phạm vi lớn giảm tốc độ."
Lý Vấn Thiền giải thích, "Chờ sau này ta nếu như tìm ra khác pháp môn tu luyện, sẽ dạy cho ngươi chân chính tiên thuật."
"Hán vạn tinh phi tiên thuật, Lý Thị Vũ học không?"
"Tiên thuật này lai lịch đặc biệt,
gọi là đại đạo duy nhất, hắn nếu như đi đạo này liền không phải người khác lại có thể tu luyện,
trừ phi có một ngày hắn đã chết.
Nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn nơi có đạo hạnh đều sẽ chuyển tới Lý Thị Vũ trên thân.
Tại tẩy tủy đan kia bên trên, hắn bày ra đấu chuyển tinh di chi thuật,
cho dù hắn chết cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình muội muội."
"Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực."
Chương 186, người nhà bằng hữu nguy cơ.
Đấu chuyển tinh di
chính là một loại tân hỏa truyền thừa chi thuật.
Đây là Lý Vấn Thiền làm dự tính xấu nhất.
Khi đêm dài đã tới, đại kiếp trùng kích thiên địa thời điểm, nếu như liền hắn đều vẫn lạc, như vậy ít nhất hắn còn có thể cho Lý Thị Vũ lưu lại một phần thủ đoạn bảo toàn tính mạng.
"Ca, ngươi làm sao rồi? Lý Thị Vũ hỏi nhỏ, nàng trong suốt ánh mắt tràn đầy thanh tú chi khí. Không biết có phải là ảo giác hay không, vừa mới trong nháy mắt đó, Lý Vấn Tiền trên mặt giống như có tâm sự gì chợt lóe lên. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lý Vấn Tiền lộ ra vẻ mặt như vậy. Chẳng biết tại sao, nàng có chút bất an. Không có gì, vừa nghĩ đến một ít chuyện. Lý Vấn Tiền chưa từng nhiều lời. 9 vạn năm sẽ hết, dài màn đêm sắp buông xuống, hắn còn không muốn đem những này nặng nề mà chuyện đáng sợ nói cho Lý Thị Vũ. Hắn hy vọng Lý Thị Vũ có thể cách xa hết thảy các thứ này, sống không buồn không lo, khoái khoái lạc lạc. Bóng tối vô biên, liền do hắn tới con vác. Nhìn thấy hắn biểu hiện một bộ thoải mái bộ dạng, Lý Thị Vũ lại luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. "Ca, ngươi có phải hay không mệt mỏi? Ta đấm bóp cho ngươi." Nàng đi tới Lý Vấn Tiền sau lưng, xuân xuê tay ngọc êm ái án đè lên, lại do xét tính nói, "Ca, ta đều đã lớn rồi, nếu ngươi có tâm sự gì, có thể nói cho ta có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ." Trong lời nói là nồng nặc quan tâm, nhưng Lý Vấn Tiền lại không có lên tiếng. Lý Thị Vũ đợi nửa ngày cũng không trông thấy đáp lại, túi đầu vừa nhìn mới phát hiện ca ca của mình liền dạng này ngồi ngủ trên ghế salon rồi. Kỳ thực lấy Lý Vấn Tiền đạo hạnh, chính là mấy tháng không ngủ không ngừng cũng không có vấn đề. Côn Lôn trong vòng 300 năm, hắn trên căn bản đều là như vậy vượt qua. Khi đó hắn vị trí hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, vô số địch nhân nhìn chằm chằm, bởi vậy muốn ngủ lấy một lần ăn giấc đều là một loại hy vọng xa vời. Hắn sớm đã thành thói quen không ngủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không mệt. Hắn cũng sẽ mệt mỏi. Loại này mệt mỏi không phải đến từ trên thân thể, mà là tâm linh một loại mệt mỏi. Qua nhiều năm tháng chiến đấu, không ngừng nghỉ chém giết, đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã tâm linh sụp đổ, lâm vào điên cuồng. Cho dù là hắn, tâm linh kiên cường nữa, có thể một mực không chiếm được nghỉ ngơi, cũng sẽ cảm thấy tâm lực mệt nhọc. Mà lúc này, tại nhà của mình, hắn từ đầu đến cuối căng thẳng tâm linh, cuối cùng đạt được rồi một tia cơ hội buông lỏng. Giờ khắc này hắn hoàn toàn tháo xuống phòng bị. Cũng chỉ có tại mình tín nhiệm nhất ra bên người thân, hắn mới có thể như thế. Gặp hắn ngủ, Lý Thị Vũ ngay cả hô hấp đều biến được cẩn thận, nàng rón rén cầm cái chăn, nhẹ nhàng đắp lên Lý Vấn Tiền trên thân. Sau đó nàng lại đến cửa đợi một hồi. Chờ hưng phấn Lý Hướng Nam phu thê, tản bộ lúc trở lại, đã là nửa đêm. Xuyệt. Nàng làm một hít hà thủ thế, để cho ba mẹ cũng nhỏ tiếng một chút, sợ đánh thức Lý Vấn Tiền. Chờ ba mẹ đều ngủ sau đó dưới, nàng cũng cảm giác buồn ngủ, tìm cái chăn, ngay tại Lý Vấn Tiền bên người, bình thản thiết đi. "Ca, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi." Trong giấc mộng, nàng nỉ non. Ngữ khí tuy nhẹ, lại phá lệ kiên định. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vấn Tiền trước đưa Lý Thị Vũ đi học. Sau đó, hắn và Lâm Khiếu còn có Trần Phàm tụ họp rồi một hồi. Hai cái này là hắn cao trung thời kỳ đồng đảng, đều được gọi là huynh đệ của hắn, cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Lâm Khiếu một mực tại tu luyện hồ bảo quyền, tiến triển rất nhanh, bản thân hắn liền căn cốt hơn người, là luyện võ hạt giống tốt. Hôm nay cũng là không huyền niệm chút nào chính thức bước chân vào ngoại kình. Lúc trước hắn chưa vào ngoại kình thời điểm, một quyền chi lực liền có ngàn cân, hiện tại càng là lực lớn vô cùng. Tuy rằng luận thực lực, hắn vẫn chỉ là cựu phẩm, nhưng là chống lại bát phẩm, đều có thể không rơi vào hạ phong rồi. Trần Phàm bên này đã từng bước bắt đầu đón lấy trong nhà sinh ý, tuy rằng còn trẻ, lại đã có một bộ thương vụ nhân sĩ khí chẳng. Nếu là có phiền toái gì mà nói, cứ nói với ta. Lý Vấn Tiền nói. Có hắn tại, đương nhiên sẽ không để cho mình hai cái này huynh đệ bị hủy có gì. Hắc hắc, yên tâm, hiện tại cũng biết Trần gia ta sau lưng là ngươi, có ngươi ở đây, tại đây Lâm An, còn không người dám làm khó chúng ta. Trần Phàm uống một hớp rượu, sau đó chuyển đề tài, trêu nói, nghe nói ngươi cùng Vương Nguyệt Hàm ở cùng một chỗ, có thể à, âm thầm liền đem chúng ta Vương Giáo Hoa bắt lại rồi. Kỳ thực lúc trước trung học đệ nhị cấp thời điểm, ta đã cảm thấy Vương Nguyệt Hàm thầm mến ngươi, ngươi cùng Mộng Chỉ Diên ở chung với nhau thời điểm, Vương Nguyệt Hàm lại luôn là lén lút xem ngươi. Lâm Khiếu cắm đầy miệng, không nhịn được bắt quái nói, ngươi đi Giang Lang đại học, nhìn thấy Mộng Chỉ Diên đi, cùng Mộng Chỉ Diên thế nào? Ta cùng nàng không sai biệt lắm như người dương rồi. Lý Vấn Tiền lắc đầu một cái. Lần đó hắn và Vương Nguyệt Hàm đi tham gia Mộng Chỉ Diên tiệc sinh nhật, nhất sau đó chuyện xảy ra, rét lạnh tâm của hắn. Chuyện cũ như gió, kính đi qua một ly. Trần Phàm cùng Lâm Khiếu cũng vì đó thương tiếc. Hai người bọn họ rõ ràng cao trung thời kỳ, Lý Vấn Tiền đối với Mộng Chỉ Diên cảm tình là có bao nhiêu sâu. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Lý Vấn Tiền bật cười. Tính cách của hắn, đồng dạng là cầm được thì cũng buông được, nếu đi qua, hắn liền sẽ không còn có cái gì lưu luyến. Đúng rồi, ngươi biết Long Hổ Môn sao? Đồng nhiên, Lâm Khiếu hỏi. Biết, ngươi Hổ Bảo Quyền, chính là xuất từ Long Hổ Môn đi, lúc trước ta cùng Long Hổ Môn người đã từng quen biết. Tại Giang Bắc thời điểm, trận kia dưới đất chợ đen trên đấu giá hội, Long Hổ Môn môn chủ, dùng chính là một tay Hổ Bảo Quyền. Ta phải nói, liền cùng Long Hổ Môn có liên quan. Sư phụ ta nghe thấy một chút tin tức, nói Long Hổ Môn tại tìm một cái gọi Lý Vấn Tiền người, là người sao? Chính là ta. Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng. Hắn đã giết Long Hổ Môn môn chủ, không cần nghĩ cũng biết, Long Hổ Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu Long Hổ Môn đang tìm ta, ta liền như ước nguyện của hắn, tự mình đi một chuyến. Nếu như Long Hổ Môn an phận một chút, hắn còn có thể thả Long Hổ Môn một lần. Nhưng bây giờ Long Hổ Môn nhớ muốn trả thù hắn, kia hắn chỉ có giết đến tận cửa đi, để cho Long Hổ Môn minh bạch, bọn hắn chọc không nên dây vào người. Ngươi cẩn thận một chút, ta nghe sư phụ nói, Long Hổ Môn môn chủ Đoạn Chính Dương, là mà trên bảng bài danh thứ 10 cường giả, chính là một vị nhị phẩm tông sư, phi thường lợi hại. Lâm Khiếu nhắc nhở.
hôm nay địa bảng cùng thiên bảng, liền hắn đều có chỗ nghe thấy. Mà Lý Vấn Thiền thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hắn cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là trên địa bảng không có Lý Vấn Thiền danh tự. Đến mức thiên bảng duy nhất Diêm Vương, luôn không khả năng là Lý Vấn Thiền đi. Tuy rằng Lý Vấn Thiền tại Lâm An nơi này có Lý Diêm Vương ngoại hiệu, có thể thiên bảng đệ nhất vị kia chính là kiếm trạm chiến cơ, lấy một địch vạn nhân vật thần tiên. Đáng tiếc, ta thực lực bây giờ còn quá yếu, không giúp được ngươi. Lâm Khiếu thở dài, nếu không, hắn nhất định phải cùng Lý Vấn Thiền cùng nhau đánh tới Long Hổ Môn, nhìn xem là ai dám tìm hắn huynh đệ phiền phức. Võ đạo tu hành không phải một sớm một chiều là có thể thành, chúng ta tương lai, ngươi cùng ta kể vai chiến đấu một ngày. Lý Vấn Thiền cười một tiếng. Tại Lâm An bên này, hắn ở lại mấy ngày, sau đó ngay tại Lý Thị Vũ ánh mắt u oán bên trong, lần nữa rời nhà mà đi, đi tới Giang Bắc. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 187, thẳng hướng Long Hổ Môn. Ở lại Lâm An mấy ngày, hắn ngoại trừ bồi bạn người nhà cùng bằng hữu ra, cũng không có quên tu hành. Từ Thái Vương chỗ đó lấy được những kia trăm năm dược vương, đều bị hắn dùng đến rèn luyện Nhật Nguyệt thần thể. Nhật Nguyệt thần thể cần thiết hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt chi lực, mà loại này trăm năm dược vương thể nội liền có rất thuần túy tinh hoa Nhật Nguyệt. Bằng vào những dược vật này, hắn Nhật Nguyệt thần thể tiến hơn một bước, chính thức bước chân vào đệ nhị trọng Nhật Nguyệt vương thể. Chẳng qua trước mắt, hắn vẫn chỉ là Nhật Nguyệt vương thể tiểu thành. Nếu như tại Đông Nam Á, ta có thể tu thành Nhật Nguyệt vương thể, cho dù chỉ là có chút thành tựu, cũng có thể không sợ chiến phủ hỏa tiễn. Lúc đó vì ngăn cản chiến phủ hỏa tiễn, hắn không thể không vận dụng tiên cảnh cấp bậc lực lượng, kết quả để cho vết thương cũ tái phát. Mà bây giờ, hắn tu thành Nhật Nguyệt vương thể, thân thể thương thế cũng tiến hơn một bước khôi phục. Hiện tại thực lực của hắn tính là chân chính khôi phục được thiên cảnh tầng thứ. Thiên cảnh tổng cộng có 4 cái cảnh giới, cũng nói thông thiên tứ kiếp cảnh. Tiểu thiên vị, bên trong thiên vị, đại thiên vị, đến thiên vị. Hắn suy đoán trước mắt mình, hẳn đúng là tại tiểu thiên vị đến bên trong thiên vị trong lúc đó. Tuy rằng còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng lấy trước mắt thế giới đến xem, ngoại trừ bom hạt nhân ra, hẳn hiếm có thể uy hiếp đồ đạc của hắn. Ngược lại tiểu Vũ bên kia, phải nghĩ biện pháp cho nàng tìm một môn chân chính tiên pháp. Tuy rằng hắn lợi dụng tẩy tùy đan để cho Lý Thị Vũ thân thể trở thành tiên tiên linh thể, loại thể chất này có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, nhưng chủ yếu hiệu quả vẫn chỉ là củng cố căn cơ, cường thân kiện thể. Nhật tích nguyệt lui xuống, Lý Thị Vũ tu vi sẽ từng bước gia tăng, có thể cuối cùng không bằng chân chính tiên thuật tới cũng nhanh. Đặc biệt là tiên thuật chẳng những đề thăng cảnh giới, còn có một ít công kích chiến đấu chi pháp, những này kỹ pháp mới là bảo vệ mình mấu chốt. Tiên pháp khó tìm. Lý Vấn Thiền than nhẹ, bất quá hắn vầng sáng chợt lóe, ngược lại nhớ đến một người, Lạc Thần Nguyệt. Căn cứ vào Trầm Dận Chu từng nói, Lạc Thần Nguyệt giống như hắn, đều là tu tiên giả, như vậy nàng tiên pháp là đến từ đâu? Trên người của nàng lại có như thế nào bí mật? Chỉ có điều Lạc Thần Nguyệt giấu thân ở chỗ nào, hiện tại là một loại thân phận gì, cũng không biết được. Hết thảy các thứ này, hắn cũng chỉ có xem duyên phận. Vù vù. Lúc này, máy bay ở trên không trung 10.000 mét gào thét. 3 giờ sau, máy bay đáp xuống Giang Bắc một nơi trong sân bay. Ở sân bay bên ngoài, nhận được tin viên cựu lĩnh cùng Tiền Quảng Quân và người khác cũng sớm đã đem người chờ. Lý tiên sinh, ngài tới, chúng ta cho ngài đón gió tẩy trần. Với tư cách Giang Bắc mấy vị long đầu đại lao, uy thế tự nhiên không phải tầm thường, tại phía sau bọn họ, đứng yên mấy chục dáng người khôi ngô đại hán áo đen. Nâng cao một hàng bèn rổ, khí phái nghiêm ngặt, nhìn thấy Lý Vấn Thiền sau đó, rất nhiều sớm có được phân phó đại hán áo đen, đều là đồng loạt cung kính trầm trồ khen ngợi. Một màn này, ngược lại đưa tới xung quanh rất nhiều người đi đường qua lại chú ý. Nhà nào công tử gia, dáng điệu lớn như vậy? Các ngươi ngược lại có lòng, bất quá bộ này đồ vật, ta không thích. Lý Vấn Thiền lắc lắc đầu. Có lẽ nó hắn người trẻ tuổi, sẽ thích loại này nhất hô bách hứng, như chúng tinh phùng nguyệt uy phong tư thế. Đáng tiếc Lý Vấn Thiền tính tình càng yêu thích thanh tịnh, cường giả chân chính sao cần loại tràng diện này đến tôn lên mình. Vâng, Lý tiên sinh. Viên Cửu Linh cùng Tiền Quảng Quân phất phất tay, bọn hắn mang tới những cái kia nhân mã liền lẹ lẹ ngồi lên xe, lái xe đi. Có thể thấy những người này đều không phải thông thường bĩ lưu manh, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện cường binh hán tướng. Có thể có tay như vậy dưới, cũng khó trách bọn hắn có thể trở thành Giang Bắc nhất phương đại lao, đánh ra một mảnh trời. Toàn bộ xe mẹ xe đét sau khi đi, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc phiên bản dài lâm khẳng. Tại hai người ân cần vô cùng mở cửa sau đó, Lý Vấn Thiền ngồi xuống. Long Hổ Môn ở địa phương nào, các ngươi hẳn biết chứ, đưa ta tới. Lý Vấn Thiền đi thẳng vào vấn đề. Chứ chỗ đó ra sự tình, hắn đều không hề quan tâm. Vâng. Viên Cửu Lĩnh gật đầu một cái, trực tiếp để cho tài xế lái đi Long Hổ Môn. Tiền Quảng Quân chính là thận trọng nói, Lý tiên sinh, gần nhất Long Hổ Môn bên kia, giống như tụ tập rất nhiều Giang Bắc môn phái cao thủ, có muốn hay không chúng ta chuẩn bị điểm thủ hạ, những kia không có mắt tôm thức nhỏ, giao cho chúng ta là được. Thủ hạ của bọn hắn có lẽ không đánh lại những kia cao thủ võ đạo, bất quá bọn hắn đều có thể lấy được thương. Có thương nơi tay, bình thường cao thủ võ đạo cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Long Hổ Môn là có chuyện gì không? Lý Vấn Thiền hỏi. Đích xác là phát sinh một ít chuyện, nghe nói gần nhất ra một phần địa bảng cùng thiên bảng, Long Hổ Môn lão tông sư ghi tên thế giới thứ 10. Mà vừa vặn, gần nhất lại là Long Hổ Môn lão tông sư trăm năm đại thọ, cho nên rất nhiều Giang Bắc tiểu môn tiểu phái đều đi chúc thọ rồi. Tiền Quảng Quân giải thích. Hắn mặc dù không phải võ đạo vào người, bất quá lấy bản lãnh của hắn phải lấy được những tin tình báo này cũng không khó khăn. Trăm năm đại thọ. Lý Vấn Thiền hơi sửng sở. Khó trách đều xưng Long Hổ môn vị kia gọi Lao tông sư, nghĩ không ra niên kỷ đã bao lớn. Nói như vậy, cho dù là võ đạo tông sư, vẫn thể xác phàm tục, tuổi thọ của bọn hắn cũng không có đột phá phàm nhân hạn chế. Phàm tuổi thọ của con người, cơ bản cũng là khoảng 100 năm. Đây Long Hổ môn lão tông sư, có thể nói chỉ nửa bước đều tiến vào quan tài, nói không chừng ngày nào liền đi đời nhà ma rồi. Nếu như có ta hồi sinh đan, ngược lại còn có thể sống lâu 10 năm vào mạng. Trên tay hắn còn dư một chút hồi sinh đan, bất quá đối phương là địch không phải bạn, tự nhiên không thể nào tặng không cho đối phương. Lý tiên sinh, ta có một vấn đề, không biết nên không nên hỏi. Viên Cửu Lĩnh không nhịn được nói. Vấn đề gì? Thiên bảng vị kia Diêm Vương là? Không cần đoán rồi, là ta. Lý Vấn Tiền ngữ khí cũng không có bất kỳ tiêu ngạo, chỉ là đang giảng tố cáo một sự thật mà thôi. Quả nhiên là Lý tiên sinh, ta hai người nghĩ đến Lý tiên sinh đi tới Đông Nam Á, kết quả Đông Nam Á bên kia liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Viên Cửu Lĩnh cùng Tiền Quảng Quân càng là tâm phục khẩu phục, nhất bái rơi xuống, kích động nói, Lý tiên sinh thật là thần nhân a, ta hai người có thể đi theo Lý tiên sinh, thật là đời trước đã tu luyện phúc phận. Các người giúp ta làm xong một chuyện, ta ngược lại có thể cho các người điểm chỗ tốt. Lý tiên sinh mời nói. Côn Lôn Dược Nghiệp chắc cũng sẽ bước vào Giang Bắc nơi này thị trường, đến lúc đó có phiền toái gì mà nói, còn muốn các ngươi ra mặt. Phải phải, điểm này không cần Lý tiên sinh nói, chúng ta đều sẽ làm xong. Hai người luôn miệng đáp ứng. Kỳ thực trong nước bên này, lấy Lý tiên sinh thủ đoạn, sẽ không có vấn đề gì, chỉ sợ nước ngoài. Viên Cửu Linh nói, Lý tiên sinh đang dược liệu kinh người, nước ngoài những kia chế dược cự đầu, chỉ sợ cũng phải động lòng. Không sao, ai dám ngấp nghé đồ của ta, ta sẽ tự để cho hắn trả giá bằng máu. Lý Vấn Thiền cũng không thèm để ý. Lâm Khẳng Sa vốn là chở rồi Lý Vấn Thiền một đoạn đường, sau đó liền đổi xe máy bay trực thăng, bay vào một nơi sơn lâm. Bởi vì Long Hổ Môn ở tại trong rừng sâu núi thẳm, chiếc xe không mở vào trong, đi vào mà nói cũng phải phần lớn thời gian, khá là phiền toái. Vù vù. Tại một hồi máy bay cánh quạt trong tiếng rít, Long Hổ Môn đến. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 188, cao thủ tụ tập cút ra đây. Long Hổ Môn, tiếp khách đại sảnh bên trong. Đến thật là nhiều người, rất lâu chưa từng có dạng này thịnh vượng a. Đúng vậy à, từ khi 100 năm trước súng pháo vừa vang lên, võ đạo liền triệt để sa sút, rất nhiều môn phái đều im tiếng biệt tích. Chúng ta Giang Bắc bên này còn khá tốt, có một Long Hổ môn chủ trì đại cuộc, mọi người thỉnh thoảng còn có thể tụ họp một chút, giống như Giang Nam bên kia, liền hoàn toàn là năm bẻ bảy mảng rồi. Từng vị cao thủ võ đạo tề tụ Long Hổ môn, bọn hắn rất nhiều người đều biết nhau, top 3 top 5 tụ tập một chỗ, nghị luận không ngừng. Trong đó một vài lão nhân nhớ tới trước kia thời đại, càng là thổn thức không thôi. Từng có thời gian võ đạo hưng thịnh, cao thủ như mây, dựa vào thống kê không trọn vẹn, khi đó võ đạo tông sư nhiều đến 100 người. Không giống bây giờ, tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đều ẩn giấu đi, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Môn phái võ lâm càng là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, rất nhiều môn phái thậm chí không lại tiếp tục luyện võ, mà là chuyển hình làm ăn đi tới. Môn hoa đua thắm khoe hồng thời đại kia cuối cùng là đi qua, vĩnh viễn trở thành một cái lịch sử. Không biết chúng ta những môn phái này còn có thể tồn tại bao lâu. Nói tới những chuyện này, mọi người đều là trong lòng nặng nề. Bất kỳ một cái nào phạm vi đều cần máu mới truyền vào mới có thể duy trì sức sống. Nhưng là bây giờ võ đạo phạm vi giống như là một cái đã bước vào hoàng hôn lão nhân bản, sắp ngã xuống. Hôm nay người trẻ tuổi còn có mấy cái luyện võ? 100 người tuổi trẻ bên trong, 1/3 đều là béo trạch. Bây giờ võ đạo phạm vi ngược lại cũng không phải hoàn toàn ao tù nước động, gần nhất đột nhiên xuất hiện thiên bảng cùng địa bảng, không liền để võ đạo phạm vi sống động rất nhiều. Hơn nữa trước đây không lâu, nghe nói chúng ta Giang Bắc đến một người tuổi còn trẻ tông sư, đem Long Hổ môn môn chủ Nhạc Bách Xuyên giết đi. An nói cẩn thận, chớ quên tại đây là địa phương nào. Nghe vậy, có người mặt liền biến sắc, liền vội vàng quát. Đúng đúng, là ta lắm mồm. Người kia kịp phản ứng, liền vội vàng ngậm miệng lại. Hôm nay chính là Long Hổ môn lão tông sư Đoạn Chính Dương 100 tuổi đại thọ, nhắc tới loại này suối quẻ sự tình, một khi chuyển tới Long Hổ môn trong hai, chẳng khác gì là tại bóp người ta vết sẹo. Ai cũng biết, Nhạc Bách Xuyên là Long Hổ môn người kế tục, tương lai Đoạn Chính Dương giá hạc đi phương Tây, liền muốn Đoạn Chính Dương đến chống lại Long Hổ môn. Hiện tại người kế tục bị giết, Đoạn Chính Dương có thể có tính khí tốt. Long Hổ môn lại lên đâu, lại đi tại tìm một cái tứ phẩm đứng đầu đại cao thủ. Long Hổ môn lão tông sư đến. Đang lúc này, đám người bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Một lão giả tại một đám người vây quanh, cất bước đi tới. Vị này Long Hổ môn lão tông sư, râu tóc bạc trắng, thân hình gầy nhỏ, thân thể và gân cốt có chút đạm bạc vị đạo. Nhưng mà người biết đều có thể nhìn ra được, tích chứa tại lão đầu này thể nội có một loại võ thuật gia cương liệt, dũng mãnh. Ánh mắt của hắn chỉ là tùy ý hướng trận bên trong đảo qua, sẽ để cho mỗi người đều cảm nhận được một loại lớn hết sức uy nghiêm. Bái kiến Đoạn lão tông sư. Mọi người đồng loạt nhất bái, sau đó tiếp theo, bọn hắn lại từng cái đứng xếp hàng, nói trước một đoạn lời chúc mừng, rồi đưa bên trên chú tâm chuẩn bị lễ vật. Bát cực môn đỗ bồi, chúc mừng Đoạn lão tông sư 100 năm đại thọ, chúc ngài cùng thiên địa so sánh thọ, cùng nhật nguyệt đồng quang. Đặc biệt đưa lên thanh triều thời kỳ, vương giám tranh sơn thủy một bộ, một điểm nho nhỏ lễ vật, kính xin Đoạn lão tông sư không nên chê. Một người đi ra, dẫn đầu chúc mừng. Bát cực môn, tu luyện là bát cực quyền, cũng là một loại cổ xưa quyền phái, đã từng cường thịnh qua, nhưng bây giờ đã sụp dốc, bên trong cửa cao thủ còn dư lại lác đác. Đối với Đoạn lão tông sư nhân vật như thế lại nói, đưa tiền không khỏi có vẻ tục khí, mà loại này đồ cổ thư họa ngược lại một loại lựa chọn. đây bức tranh sơn thủy, trên thị trường có thể đấu giá trên nước. Tiết Gia Quyền thất vọng, gặp qua Đoạn Lao tông sư, Đoạn Lao tông sư thật là lao đương lịch tráng, không giảm năm đó. Tại hạ chúc Đoạn Lao tông sư, như Nguyệt Chi Hằng, như Nhật Chi Thăng, đặc biệt đưa lên ba gốc 90 năm chuẩn dược vương, một điểm nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Cái này thất vọng, là một cái võ đạo thế gia Tiết Gia người, tổ tiên cũng từng ra một vị tông sư, tự tạo Tiết Gia Quyền. Bất quá hướng theo tông sư chết đi, Tiết Gia lại vẫn không có xuất hiện mới tông sư, tựa như nước sông ngày một rút xuống, hôm nay cũng không có mấy người cao thủ tọa trấn rồi. Sau đó, mọi người đứng xếp hàng dâng lên hậu lễ. Võ đạo phạm vi có rất nhiều quy củ, hiện tại tặng quà cũng phải để ý cái bối phận lớn nhất trước đưa, cứ thế mà suy ra. Có thể cầm xuất thủ lễ vật, kém nhất đều muốn giá trị hơn mấy triệu. Đây chính là Giang Bắc võ lâm đệ nhất nhân uy thế, thật là để cho người hâm mộ a. Chỉ cần Đoạn Lao tông sư tại một ngày, Long Hổ môn chính là đây Giang Bắc hạng nhất, không có bất kỳ một người có thể khiêu chiến. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Vù vù vù. Đột nhiên, một hồi phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm đột ngột truyền vào. Tại sao có thể có máy bay trực thăng? Mọi người nhất thời sửng sốt một chút. Hôm nay tới cho Đoạn Lao tông sư chúc thọ người, toàn bộ đều là ngoan ngoãn từ chân núi bên kia, một đường đi lên. Làm như vậy là đối với Đoạn Lao tông sư một loại tôn kính. Mở ra máy bay trực thăng đến, căn bản không có một chút thành ý, thậm chí có chút ý khiêu khích. Đoạn Chính Dương, cút ra đây. Một đạo thanh âm to lớn truyền đến, khiến cho mọi người trợn mắt hốt mồm. Là ai to gan như vậy, dám tại trọng yếu như vậy thời gian bên trên gây chuyện? Vô luận người tới là ai, tuyệt đối chết chắc rồi. Mọi người trong lòng cười lạnh. Chờ bọn hắn sau khi đi ra ngoài, liền thấy trên bầu trời đang có một chiếc máy bay trực thăng. Phi cơ trực thăng cửa khoang đã mở ra. Tiền Quảng Quân liền đứng ở nơi đó, cầm lấy một cái kèn, vừa mới để cho Đoạn Chính Dương cút ra đây người, đúng là hắn. Lúc này, hắn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, dùng một loại trên cao nhìn xuống ngữ khí, lớn tiếng nói, "Đoạn Chính Dương, nghe nói ngươi tìm Lý tiên sinh, hôm nay Lý tiên sinh đến, ngươi nếu như tức thời, hiện tại túi đầu, còn có thể lưu được một mệnh." Ta nhận thức hắn, đây là Tiền Quảng Quân, Giang Bắc một vị đại lão, nuôi rất nhiều côn đồ. Có người lạnh rên một tiếng, "Lý tiên sinh, chẳng lẽ chính là giết nhạc môn chủ vị thần bí kia tông sư? Chính là người này. Thật là to gan, giết nhạc môn chủ, còn dám đến Long Hổ môn đến náo sự, là thấy cho chúng ta Giang Bắc võ lâm dễ khi dễ sao? Những võ đạo này cao thủ đều là nộ phát trùng thiên. Long Hổ môn lão tông sư là rất nhiều người trong tâm lão tiền bối, đức cao vọng trọng, rất có hy vọng. Cầu động vật, có bản lĩnh xuống. Dám hạ đến, ra đánh nát của ngươi đầu chó." Mọi người ngửa đầu tức giận mắng. "Ha ha ha, có bản lĩnh đi lên đánh ta a." Tiền Quảng Quân cười ha ha. Đổi thành ngày thường, hắn đương nhiên không dám kiêu ngạo như vậy, bất quá hiện tại Lý Vấn Thiền tại đây, hắn có gì phải sợ. Mà trận tiền chửi mắng loại chuyện này, lấy Lý Vấn Thiền thân phận, nhất định là khinh thường làm, nhưng với hắn mà nói, chính là một cái tại Lý Vấn Thiền trước mặt cơ hội biểu hiện. "Tìm chết, thật sự cho rằng ngươi ở trên không bên trong, lão phu liền không làm gì được sao?" Đoạn Chính Dương ánh mắt run lên. Hắn năm chỉ nắm chặt, một cái to lớn bàn tay màu xanh xuất hiện ở hư không, mạnh mẽ vô tới. Cầm Long Thủ, vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 189, trăm thước trên không nhảy xuống. Long Hổ môn có hai đại tuyệt học, Cầm Long Thủ cùng Hổ Bảo Quyền. Luận uy lực, Cầm Long Thủ tại phía xa Hổ Bảo Quyền bên trên. Lời đồn là Long Hổ môn lão tổ, nhất phẩm đại tông sư sáng chế, nghe nói có Cầm Long phục hổ chi lực. Đoạn Chính Dương tại tam phẩm thời điểm, bằng vào Cầm Long Thủ lực lượng, là có thể lấy một chọi hai, không rơi xuống hạ phong. Hắn có thể được xếp hàng tại địa bảng thứ 10 người, cũng chính bởi vì môn tuyệt học này tồn tại. Phải biết đều là nhị phẩm linh lão bang chủ, bài danh chỉ ở 17. Lúc này, Cầm Long Thủ vừa xuất hiện, hóa thành ba trượng kích thước, màu xanh quang mang giống như thực chất một dạng, ngưng luyện vô cùng, hung hãn đánh ra. Khoảng 100m, thoáng qua cực hạn. Cho dù là một cỗ xe tăng, đều phải bị một trường vỗ toái. "Lý tiên sinh." Tiền Quảng Quân bị dọa sợ thân thể run nhẹ, liền vội vàng nhìn về phía Lý Vấn Thiện. "Để ngươi miệng tiện, bây giờ biết sợ." Lý Vấn Thiện hơi hơi im lặng nhìn hắn một cái, vừa mới những kia trận tiền chửi mắng, không phải hắn bày mưu đặt kế, mà là Tiền Quảng Quân ý của mình. Bất quá đối phương đã xuất thủ, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Doạn. Hắn ngón tay nhập lại rạch một cái, lấy chỉ làm kiếm, đây đủ để nghiền nát xe tăng một trường, liền bị hắn một chỉ phá vỡ. "Cái gì?" Rất nhiều người trong môn phái nhất thời giật nảy cả mình. Như vậy cường hành một trường, cho dù là đem bọn họ buộc cùng nhau, cũng không là đối thủ. "Hử? Nguyên lai là có cao thủ giá lâm, nếu đã tới, kính xin ra gặp một lần đi." Đoạn Chính Dương ánh mắt ngưng tụ, thanh âm giống như tiếng sấm, lay động hư không. "Đoạn Lao tông sư, nghe nói ngươi đang tìm ta phải không?" Lý Vấn Tiền vừa nói, đứng dậy, đi đến phi cơ trực thăng khoang thuyền cửa bên cạnh. Hắn đứng ở nơi đó, từ trên hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất người nhỏ giống như là kiến một dạng, có phần có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác, nhất thời làm lòng người sinh hào tình vạn trượng. Phần phật, cuồng phong gào thét, vọt vào bên trong khoang máy bay, cả khoang gió tiếng nổ lớn. Hắn một đầu tuyết trắng sợi tóc cũng là bay múa theo gió, quần áo bay phất phới. "Lão tổ, hắn chính là giết môn chủ người kia." Có Long Hổ môn người sau khi thấy, ánh mắt lập tức liền đỏ. "Thỉnh lão tổ vì môn chủ báo thù." Long Hổ môn người giống to, toàn bộ cùng chung mối thù. Đoạn Chính Dương sắc mặt trầm u, hắn còn đang tìm Lý Vấn Thiền đâu, nghĩ không ra Lý Vấn Thiền ngược lại tại hắn trăm năm đại thọ bên trên, đánh tới cửa, đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích trắng trợn. Võ đạo giới, một mực có một quy củ, thân là tông sư, không ỷ mạnh hiếp yếu, lạm sát kẻ vô tội, tông sư có tông sư khí độ, cho nên tập võ cũng là lấy đức làm đầu. Xem ra các hạ, hiển nhiên là không có chút nào võ đức. Đoạn Chính Dương từng chữ, tuy rằng cách nhau ít nhất 100m, nhưng mà thanh âm của hắn, toàn bộ rõ ràng rơi vào Lý Vấn Tiền trong tai. Làm sao, ngươi là muốn cho ta chụp mũ cái mũ, nói ta tâm ngoan thủ lạn? Chẳng lẽ không đúng sao? Tông sư khí độ là cái gì? Không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng không phải ỷ mạnh hiếp yếu, càng không phải gọi là vương phách chi khí, mà là thế sự xoay vần thành thục nội luyện, là trải qua mưa gió mà vẫn sừng sững đỉnh núi hào tình trang trí, là đối với thương sinh nhân từ rất yêu thích. Đoạn Chính Dương thanh âm càng ngày càng lớn, đại nghĩa lăng nhiên nói, tông sư làm sao có thể lạm dụng võ lực ỷ lớn hiếp nhỏ? Chuyến đi ngươi không sợ thiên hạ võ lâm chê cười sao? Tập võ đức làm đầu, ngươi nói không sai. Lý Vấn Tiền nhàn nhạt nói, vậy ta ngã muốn hỏi ngươi, ngươi đào tạo hảo môn chủ, ngấp nghé trên tay ta đang dược, xuất thủ cấp đoạn, cuối cùng bị ta giết chết, chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Các ngươi Long Hổ môn môn chủ, có phải hay không liền có thể ỷ thế hiếp người, tùy ý cấp đoạn? Nếu như ta tài không bằng người, bị các ngươi môn chủ giết, ai tới vì ta kêu bất bình? Nói hưu nói vượng. Đoạn Chính Dương sát khí lăng nhiên nói, cho dù ta Long Hổ môn môn chủ có lỗi trước, ngươi cũng không nên giết hắn, hắn sai, lão phu sẽ tự phạt hắn, ta Long Hổ môn có ta Long Hổ môn quy củ, ai cho phép ngươi tự ý tự giết người? Ngươi nói nhảm ta nghe đủ rồi, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực khẩu thị tâm phi, thư tình giả ý. Lý Vấn Tiền chân mày cau lại, tiếng cười như sấm, cường thế vô cùng nói ta ỷ mạnh hiếp yếu cũng tốt, ỷ lớn hiếp nhỏ mà thôi. Cái thế giới này, nói cho cùng, vốn là cá lớn nuốt cá bé, nằm đấm làm vương. Hôm nay ta chính là ỷ mạnh hiếp yếu rồi, các ngươi thì có thể làm gì? Không phục, cho ta kìm nén. Ngại danh cuồng vọng. Đoạn Lao tông sư, cho hắn chút dạy dỗ. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ, tự cho là có chút thực lực, liền không biết trời cao đất rộng, cũng không nhìn một chút, Đoạn Lao tông sư ở trên địa bảng bài danh. Mọi người nổi giận. Giang Bắc Võ Lâm, nhiều năm qua tại Long Hổ môn dưới sự hướng dẫn, vẫn là một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Hiện tại Lý Vấn Thiền đánh tới cửa, cho dù hắn chiếm để ý, cũng không có người sẽ giúp Lý Vấn Thiền nói chuyện. Ông xòm. Lý Vấn Thiền quát như sấm mùa xuân bàn, một tiếng quát to, chấn mọi người khí huyết hỗn loạn, trong tai nổ vang. Sau đó, bọn hắn liền thấy một màn trọn đời khó quên. Chỉ thấy máy bay trực thăng lơ lửng ở giữa trời cao, sau đó Lý Vấn Thiền cư nhiên bước ra một bước, từ trên trời cao nhảy rụng mà xuống. Hắn tại tìm chết sao? Rất nhiều người trong võ lâm đều cảm thấy hắn nhất định là điên rồi. Coi như là võ đạo tông sư, từ trăm thước trên không nhảy xuống, cũng nhất định sẽ té chết. Võ đạo tông sư nhục thân cũng là thể xác phàm tục. Mặc dù so với người bình thường mạnh, nhưng cũng không phải là thân thép. Trăm thước trên không là khái niệm gì? Không sai biệt lắm tương đương với 25 tầng lầu. Võ đạo tông sư cực hạn, căng hết cỡ 10 tầng lầu độ cao. Từ 25 tầng lầu độ cao xuống, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Ầm. Một tiếng ngút trời tiếng vang lớn. Thanh âm to lớn, phảng phất là một chiếc xe tăng đập vào trên mặt đất, kèm theo đầy trời bụi mờ, cả tòa Long Hồ Sơn đều đang phát ra đôi chút rung động. Giang rắc giang rắc. Mặt đất càng là không ngừng lõm xuống, nứt ra. Mà rất nhiều người trong võ đạo bị chấn động trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy đầy trời bụi mờ, từng bước tàn đi, lộ ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, cao ngất tựa như một gốc vạn cổ thanh tùng, rõ ràng gầy gò thân thể, lại cho người một loại như núi cao cao to. Lấy hai chân của hắn làm trung tâm, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, như lưới nện giống như vết nước hướng ra phía ngoài rậm rạp chẳng chịt lan ra ra ngoài. Tại mọi người trong lòng, từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, chắc chắn phải chết. Chính là Lý Vấn Thiền, vậy mà hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó. Hắn thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể bàn. Đây là cái gì nhục thân? 25 tầng lầu độ cao a, hắn từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, làm sao có thể một chút chuyện đều không có? Cho dù là một cái người sát, té xuống đều muốn chia năm xẻ bảy đi. Mọi người đều bị hung hăng rung động. Cho dù là Đoạn Chính Dương vị này địa bảng thứ 10 cao thủ tuyệt đỉnh, lúc này đều sắc mặt nặng nề. Hoành Luyện tông sư, hắn thấy, cũng chỉ có Hoành Liên tông sư nhục thân mới có thể gánh nổi đáng sợ như vậy lực trùng kích. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 190, bệ nghệ. Từ 25 lầu độ cao nhảy xuống, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào, đây quả thực lật đổ mọi người tam quan. Ông trời của ta, gia hỏa này là siêu nhân không? Người phía sau trong đám, một cái mang theo mắt kiếm thanh niên trợn mắt hốt mồm, hắn một đầu lưu hải, mặc lên nhàn nhã vệ y, trong tay đang nâng một cái camera, là cái thanh tú xoái ca. Hắn là Vân Minh. Lần này Long Hổ môn thịnh sự, hắn tử cấm chi đỉnh trên diễn đàn nghe nói. Nguyên bản lấy hắn một cái võ thuật người yêu thích thân phận, là tiến vào không tới nơi này. Vẫn may là, hắn có một cái quan hệ dễ dàng bạn trên mạng, tại tử cấm chi đỉnh nhận thức rất nhiều năm, mà cái kia bạn trên mạng tự xưng là võ đạo vào người, nói có thể tới dẫn hắn xem một chút, thỏa mãn một hồi tâm nguyện của hắn. Lúc đó hắn còn nửa tin nửa ngờ, kết quả thật bị dẫn vào. Tiểu đàn, hắn là ai a, ngươi quen biết sao? Vân Minh liền vội vàng nhìn về phía bên cạnh một cái cô gái xinh đẹp. Nữ hài tử này chừng 20 tuổi, chính là hắn tại tử cấm chi đỉnh biết bạn trên mạng, tên là Tô Tiểu Đàn, là Giang Bắc một môn phái nhỏ người, ba của nàng vẫn là hàng thật giá thật môn chủ đâu, chỉ có điều môn phái này đã xuống dốc rồi. Lần này Tô Tiểu Đàn môn phái đến cho Đoạn Chính Dương chúc thọ, hắn dựa vào Tô Tiểu Đàn quan hệ liền bị dẫn vào. Không rõ, chúng ta Giang Bắc không có có một người như vậy. Tô Tiểu Đàn lắc đầu, cũng khuôn mặt kinh ngạc. Tuổi trẻ như vậy võ đạo tông sư, bọn hắn chỉ biết là Tiêu Thiên Hạo một cái. Nhưng Lý Vấn Thiền tướng mạo, rõ ràng không phải Tiêu Thiên Hạo. Được rồi, quản hắn là ai, vừa mới nhảy máy bay một màn, ta vừa vặn vô xuống đến lúc đó chuyển tới Tử Cấm Chi đỉnh bên trên, ta xem còn có người nào dám nói võ đạo là giả. Vân Minh nâng đến máy chụp hình trong tay, có phần hưng phấn. Hắn là cái kiên định võ thuật người yêu thích, tin chắc Hoa Quốc có chân chính cao thủ võ đạo, đáng tiếc hắn một vòng ngoại nhân, lại tìm không đến biện pháp chứng minh võ đạo. Ngược lại không ngừng có cái gì chuyển võ cao thủ, tại trên mạng mất mặt xấu hổ. Bởi vậy hắn không ít bị người cười nhạo. Hiện tại có cái video này, bằng chứng như núi, còn có ai có thể cãi lại hắn? Nguyên lai là một vị hoành luyện tông sư, chẳng trách chỉ là một người, liền dám đánh bên trên ta Long Hổ Môn, lấy nhục thể của ngươi mạnh mẽ, sợ rằng có thể sánh vai Phật Môn Kim Trung Cháo rồi, thân thể liền như kim cương bất hoại. Lấy tuổi của ngươi, được gọi là kinh tài diễm diễm. Mặc dù là địch nhân, bất quá Đoạn Chính Dương vẫn là thẳng thắn thừa nhận Lý Vấn Thiền thực lực. Tuổi con trẻ, là có thể có thành tựu như thế này, sợ rằng lại là một cái Tiêu Thiên Hạo. Hơn nữa Hoành Liên tông sư, so sánh phổ thông tông sư càng thêm khó thành. Giống như tông sư, tu luyện là kinh lực, từ ngoại kinh bắt đầu, sau đó nội kinh lại tới hóa cảnh. Mà Hoành Luyện tông sư, tu luyện chính là nhục thân chi lực, đem nhục thân muôn vàn thử thách, từng lần một mài gần cốt, nung huyết nục, trong thời gian này phải trải qua thống khổ, là thường người không cách nào tưởng tượng. Hoành Luyện tông sư, ngươi nói là chính là đi. Lý Vấn Thiền chẳng muốn giải thích, lấy phàm nhân nhãn quang, tự nhiên biết không cảnh giới của hắn, ngươi không phải muốn tìm ta báo thù sao? Hiện tại ta đến, cứ việc ra tay đi. Hắn liền dạng này chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, trong thần sắc, nơi đó có một chút đem Đoạn Chính Dương để ở trong mắt bộ dạng. Tiểu tử này coi như là Hoành Luyện tông sư, cũng quá ngông cuồng đi. Hừ, con trẻ đắc chí, liền dễ dàng đắc ý vênh báo. Đoạn Lao tông sư trở thành tông sư nhiều năm, đứng hàng địa bảng thứ 10, roi mắt cả thế giới, đều là nổi tiếng cường giả. Không tệ, Long Hổ môn cầm long thủ, càng là nhất phẩm đại tông sư sáng chế, lực sát thương mạnh mẽ, không phải chuyện đùa, rất nhiều môn phái kỹ pháp bên trong, đủ để cùng thiên sư đạo lôi pháp sánh vai, liền tính hắn là Hoành Luyện tông sư, cũng phải bị đánh chết tươi. Mọi người đối với Lý Vấn Thiền địch ý khá sâu. Bọn hắn Giang Bắc võ lâm, từ trước đến giờ đoàn kết, hiện ở một cái Lý Vấn Thiền đánh tới cửa, chẳng những là đang đánh Đoạn Chính Dương mặt, càng là đang đánh toàn bộ Giang Bắc võ lâm mặt. Nếu như hôm nay Lý Vấn Thiền thắng, há chẳng phải là đại biểu toàn bộ Giang Bắc võ lâm đều bị Lý Vấn Thiền dẫm ở dưới chân? Đối với những này kiêu ngạo võ lâm láo tiền bối lại nói, đây là quyết không cho phép sự tình. Người trẻ tuổi, ngươi quá tự đại rồi. Phật môn cường giả, ta cũng không phải là chưa từng thấy qua, mười mấy năm trước, ta cùng Tây Bắc một vị Mật tông pháp vương đã từng giao thủ qua. Vị kia Mật tông pháp vương chính là một vị Hoành Luyện tông sư, đem kim trung cháo luyện tới được đỉnh phong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có một yếu điểm. Võ đạo phạm vi, đem hóa cảnh gọi là tông sư, mà đạo môn xưng là thiên sư. Phật môn chính là xưng là pháp vương. Phật môn kim trung cháo chính là Phật môn một trong những tuyệt học, uy chấn thiên hạ, pháp này luyện đến đại thành, thân thể liền như kim cương mở dạng, đao thương bất nhập, hỏa thiêu không xấu. Ồ, ngươi muốn nói cái gì đâu? Lý Vấn Thiền nhàn nhạt nói. Vị kia Mật tông pháp vương cùng ta ác chiến sau hai canh giờ, cuối cùng bị ta lấy cầm long thủ xé rách. Đoạn Chính Dương tiến lên trước một bước, khí thế dâng trào, ánh mắt của hắn càng là tràn đầy bệ nghệ chi ý. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng nhục thân mạnh mẽ là có thể khinh thường quần hùng thiên hạ. Ngươi nói những này là muốn nói cho ta, ngươi cầm long thủ rất lợi hại, nhưng mà trong mắt của ta chỉ là vị kia Phật môn pháp vương kim trung cháo quá yếu mà thôi. Lý Vấn Thiền không thèm để ý chút nào nói, phàm nhân luyện thể pháp môn làm sao có thể cùng hắn nhật nguyệt thần thể đánh đồng với nhau? Nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu bối, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ta nghe trong tay của ngươi có một chút đan dược bí phương, nếu như nguyện ý giao ra những đan dược kia bí phương, ta có thể chỉ phế võ công của ngươi, tha cho ngươi một mệnh. Ồ, nói nhiều như vậy liền là muốn ta đan dược bí phương? Lý Vấn Thiền ánh mắt lãnh đạm không tình cảm chút nào, bên trên một cái muốn ta toa thuốc người là Nhạc Bách Xuyên, hắn đã chết. Xem ra cái chết của hắn còn chưa đủ à, có lẽ thật muốn ta huyết tẩy Long Hổ Môn mới có thể để người ta biết, nghĩ đến đồ vật của ta người chỉ có một con đường chết. Lý Vấn Thiền lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường xôn xao. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đoạn Chính Dương rõ ràng cho một con đường sống, đáng tiếc Lý Vấn Thiền không quý trọng. Lời nói này hoàn toàn chính là vạch mặt rồi. Quả nhiên, Đoạn Chính Dương thần sắc đột nhiên biến đổi, sắc khí lăng nhiên nói, ngươi tại tìm chết. Dứt tiếng, quanh người hắn cương khí sôi sục, một cổ thanh sắc quang mang ngưng tụ ở trong tay, hướng theo hắn vây tay nhất kích, như lưu vân bay tay áo, cầu vồng nối tới mặt trời. Mà là thuộc về nhị phẩm tông sư nén giận nhất kích, hơn nữa còn là cầm long thủ dạng này tuyệt học, khiến cho lực sát thương nâng cao một bước. Đoạn Lao tông sư nổi giận, trời cao đấu kỵ anh tài a. Tô Tiểu Đàn lắc đầu thở dài, không coi trọng Lý Vấn Thiền. Hắn tự tin như vậy, có lẽ là có bài tẩy gì đâu. Vân Minh không nhịn được nói, hắn không phải Giang Bắc nơi này người trong võ lâm, mà là từ những địa phương khác tới, tự nhiên lĩnh hội không Giang Bắc nơi này võ lâm đồng tâm. Ngược lại cảm thấy Lý Vấn Thiền chỉ có một người, về số người nằm ở yếu thế, xuất phát từ một loại đồng tình người yếu tâm tính, hy vọng Lý Vấn Thiền có thể thắng. Hắn không thể nào thắng, địa bảng ngươi cũng thấy đấy, Đoạn Lao tông sư ghi tên thứ 10, hắn đâu? Tô Tiểu Đàn phản bác, nói cũng phải. Vân Minh cười khổ một tiếng, trừ phi kỳ tích phát sinh đi. Đông. Lúc này, một đạo thanh âm to lớn nổ tung, đinh hai nhức óc. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 191, Bắc Cảnh Chi Vương trấn Bắc Vương. Một đạo này thanh âm to lớn, giống như là tự miếu bên trong trung lớn, bị người mạnh mẽ vang lên. Thanh âm chính là từ Lý Vấn Tiền trên thân truyền đến. Chặn lại. Gia hỏa này nhục thân, mạnh có chút vượt quá bình thường đi. Mọi người cơ hồ trợn mắt hốt mồm. Vừa mới đoạn chính dương một trường, trực tiếp vô vào Lý Vấn Tiền trên thân, mà Lý Vấn Tiền cư nhiên vẫn không nhúc nhích, liền một chút thương thế đều không có. Liền đây, Lý Vấn Tiền búng một cái ngực cho bụi, trong ánh mắt khinh miệt, cơ hồ là không che giấu chút nào, ăn chưa no cơm sao? Chân chuông nhục nhã. Hừ, vừa mới một trường kia, chẳng qua chỉ là lão phu năm thành lực mà thôi. Đoạn chính dương vị này lão bài tông sư, khi nào trải qua vũ nhục như vậy? Hơn nữa còn là tại dưới con mắt mọi người, ngay trước nhiều như vậy giang bắc võ lâm đồng đạo mặt. Thử xem ta bảy thành lực một trường. Đoạn chính dương vận chuyển kinh lực, bàn tay mãnh liệt như sấm, trên không vỗ một cái, kinh khí nổ vang. Chỗ rơi vẫn là Lý Vấn Tiền lồng ngực. Dạng này một trường, đổi thành khác võ đạo tông sư, tuyệt đối phải bị đánh lồng ngực long xuống, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà, Lý Vấn Tiền đứng ở nơi đó, thân thể tựa như một ngọn núi lớn, vẫn là một chút chuyện đều không có. Liên tục hai trường, toàn bộ thất bại, Đoạn Chính Dương sắc mặt rốt cuộc hơi khó coi lên. "Hảo, hảo, hảo. Xem ra nhục thể của ngươi đã có thể cùng ban đầu vị kia Phật môn pháp vương sánh ngang, luyện đến kim cương bất hoại trình độ." Đoạn Chính Dương rốt cuộc không lưu tay nữa. Lần này là toàn lực một trường đánh ra. "Gào." Khi hắn một trường này đánh ra thời điểm, cư nhiên vang dội một đạo long ngâm vậy thanh âm, hắn khí thế của cả người cũng tuyệt nhiên biến đổi. Toàn thân cao thấp mỗi một khối xương cốt đều tại rung động, đặc biệt là sau lưng xương sống, càng là đung đưa không ngừng. Phảng phất một con rồng lớn sắp sửa bay lên mà khởi, xông vào cửu thiên, phiên vân phúc vũ. Một trường này lực lượng, chính là toàn thân mỗi một cục xương đều tại phát lực, cổ lực lượng này ngưng luyện một đoàn, trải qua xương sống lưng, lại đến cánh tay. Trong mắt của mọi người, trực tiếp xuất hiện một màn kỳ quan. Chỉ thấy một đạo màu xanh quang mang, ngang qua trường không, thế không thể kháng cự vậy vào tới, luồng hào quang màu xanh này, mơ hồ hiện ra long tư thế, nhanh nhanh muốn bước. Đây là võ thuật sao? Quả thực là thần tích a. Mọi người hoảng sợ biến sắc, vì đó thán phục. Dạng này tuyệt thế nhất kích, nhất phẩm đại tông sư phía dưới, người nào có thể địch? Cho dù là từ biệt đại tông sư, đều phải thận trọng đối lại đi. Lý Vấn Tiền sẽ như thế nào tiếp được một chiêu này? Tại mọi người chấn động trong ánh mắt, liền thấy Lý Vấn Tiền đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ vẫn phải lấy nhục thể của mình tới đón dưới một đòn này. Liền tính thân thể của hắn mạnh hơn nữa, lần này cũng chắc chắn phải chết. Có người cười lạnh, tìm chết. Đoạn Chính Dương ánh mắt lạnh hơn. Lúc trước hắn một đòn này, liền Phật môn pháp vương nhục thân đều xé. Thiên hạ môn phái rất nhiều, phải nói am hiểu nhất tu luyện nhục thân, thuộc về Phật môn, gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía. Lý Vấn Tiền nhục thân cho dù mạnh hơn nữa, cũng không khả năng mạnh hơn Phật môn. Có thể so với chuẩn nhất phẩm nhất kích, coi như không tệ. Lý Vấn Tiền để ở trong mắt, tùy ý phê bình một câu. Một trường này lực lượng, ngược lại là có thể cùng thực lực toàn bộ triển khai trầm giật chu đại bằng. Một trường là có thể đem phổ thông tông sư cho đánh nát. Coi như là nhị phẩm tông sư, đều muốn trọng thương. Đáng tiếc, với hắn mà nói, vẫn chưa đủ. Bành. Màu xanh quang mang bộc phát ra, chói mắt vô cùng. Mọi người đều cơ hồ đều nhất trí nhận định, Lý Vấn Tiền thua không nghi ngờ. Bọn hắn đã đợi không bị kịp, muốn vì Đoạn Chính Dương chúc mừng, đánh bại đại địch, để cho chiến tích của chính mình thêm một bút sát thái. Chờ đã. Đột nhiên, có người mặt liền biến sắc. Chỉ thấy quang mang tàn đi, lộ ra Lý Vấn Tiền thân hình. Sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng, không dám tin. Không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao? Khả năng. Mọi người đều hít một hơi lãnh khí, không dám tin. Người. Cho dù là Đoạn Chính Dương vị này trăm tuổi lão tông sư, đều bị dọa sợ liền lùi mấy bước, chấn động muốn chết. Hắn chỉ cảm thấy mình trăm năm qua kiêu ngạo cùng tự tin đều bị Lý Vấn Tiền hung hãn dậm ở dưới chân. Hắn thân là nhị phẩm, công lực thâm hậu, hơn nữa tu luyện Cầm Long thủ bậc tuyệt học này, tự cho là nhị phẩm bên trong khó tìm địch thủ. Lại không nghĩ rằng, vậy mà gặp phải Lý Vấn Tiền dạng này quái vật. Đứng yên để ngươi đánh, đều không phá được phòng, thế thì còn đánh như thế nào? Cái gì là tuyệt vọng? Đây chính là, thật là gặp quỷ, gia hỏa này nhục thân, vậy mà như vậy cường hành, lẽ nào hắn là Phật môn đào tạo ra được cao thủ tuyệt đỉnh? Bát Cực môn môn chủ Đỗ Bồi, cũng coi là trong sân cao thủ, hắn kiến thức rộng, nói, nghe nói Phật môn nhục thân tu luyện tới cảnh giới tối cao, được gọi là bất diệt kim thân, loại này nhục thân, cho dù người chết sau đó đều có thể ngàn năm không mục, lẽ nào hắn chính là như vậy cảnh giới? Long Tượng Thiền Sư, là gì của ngươi? Đoạn Chính Dương quát lên. Long Tượng Thiền Sư chính là Phật môn đệ nhất cường giả, truyền thuyết thân thể của hắn tu luyện đến bất diệt kim thân cảnh giới, cộng thêm mật tông tuyệt học, Long Tượng Bàn Nhược Công, một quyền một cước, quả thực có Long Tượng chi lực. Bất quá vị này Long Tượng Thiền Sư, vì theo đuổi võ đạo cực hạn, rất sớm lúc trước liền bước vào Tây Bắc một nơi sa mạc, hóa thành khổ hạnh tăng, lại cũng chưa từng hiện thế. Cái gì Long Tượng Thiền Sư, không nhận ra? Lý Vấn Tiền bình tĩnh nói, đây chính là tất cả của ngươi thực lực. Không đau không đột, chỉ bằng đây, cũng dám tìm ta báo thủ. Nghe vậy, Đoạn Chính Dương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong tâm vừa giận vừa sợ. Đến hắn dạng này cảnh giới, ngày thường đã sớm hờ hững, cầm giới thiện định, phát sinh chuyện lớn hơn nữa, đều có thể mặt không đổi sắc. Nhưng là bây giờ, hắn đem hết toàn lực, cư nhiên đều không gây thương tổn được Lý Vấn Tiền chút nào, nhất định chính là to lớn sỉ nhục. Nhưng hắn lại làm sao phẫn nộ, cũng không có biện pháp gì. Lý Vấn Tiền cùng bố, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn liền Lý Vấn Thiền phòng ngự đều không phá được, thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này trong lòng của hắn chỉ muốn đem Nhạc Bách Xuyên tự tay đánh chết, hắn thật không ngờ Nhạc Bách Xuyên cư nhiên trêu chọc đại địch như vậy. Huyết tẩy Long Hổ môn, đây thật không phải một câu chê cười. Lấy Lý Vấn Thiền thực lực, tuyệt đối có thể làm được, để cho đây rộng lớn Long Hổ môn đều hóa thành cho bụi. Cuối cùng, Đoạn Chính Dương than nhẹ một tiếng, túi đầu xương thần nói, ta tại không bằng người, cam bái hạ phòng, từ nay về sau, ta Long Hổ môn tuyệt đối không cùng các hạ là địch, các hạ nơi ở, ta Long Hổ môn tránh lui mười dặm. Lão môn chủ, rất nhiều Long Hổ môn môn nhân đệ tử đều kêu thảm một tiếng, sắc mặt bi thương, liền Đoạn Lao tông sư đều túi đầu nhận sai rồi, bọn hắn vừa có thể làm cái gì? Bao gồm các Giang Bắc người trong võ lâm, cũng tận đều sắc mặt tạm đạo. Long Hổ môn chính là Giang Bắc hạng nhất, là Giang Bắc võ lâm trong lòng tiêu ngạo, hiện tại cư nhiên bị Lý Vấn Tiền một cước dậm ở dưới chân. Điều này đại biểu, toàn bộ Giang Bắc võ lâm đều muốn tại Lý Vấn Tiền dưới chân túi đầu. Giang Bắc đệ nhất cao thủ, từ nay về sau, muốn đổi chủ. Giang Bắc những cao thủ cười khổ một tiếng, trong tâm rất cảm giác khó chịu. Bây giờ biết sai, ngươi cho rằng chỉ bằng nói xin lỗi là có thể để cho ta bỏ qua chuyện này? Nhưng Lý Vấn Tiền cười lạnh một tiếng. Các hạ dĩ nhiên cường hãn, nhưng mà võ lâm cũng có võ lâm quý củ. Ta Long Hổ môn cuối cùng là Bắc Cảnh Chi Vương, Trấn Bắc Vương người. Ta có thể vì Liễu Chi trước mạo phạm, hướng về ngươi bồi tội, nhưng ngươi nếu như hùng hổ doa người, vậy liền cá chết lưới rách. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 192, nhìn tới đây chính là gì ngôn của ngươi? Bắc Cảnh Chi Vương Trấn Bắc Vương. Lời vừa nói ra, ở đây 99% người đều là mặt lộ nghi hoặc, đối với dạng này danh hiệu cảm thấy to lớn xa lạ. Chỉ có một đường cao tuổi lão giả, cùng Đoạn Chính Dương không ít bao nhiêu thời gian thay lão nhân, tựa hồ biết một chút nội tình. Bắc Cảnh Chi Vương, hắn còn sống không? Có già người thì thầm, vừa có chấn động, cũng có kính sợ. Sư phụ, Trấn Bắc Vương là ai a? Hắn là Kiến Quốc lúc trước vương giả, đã từng quân lâm toàn bộ Bắc Cảnh. Một vị lão nhân nói ra, Hoa Quốc phương Bắc vẫn luôn là không an phận địa phương, từ xưa tới nay liền binh hoang mã loạn. Tại cổ đại thời điểm, chỗ đó không phải người Hán địa bàn, mà là Hung Nô, Đột Quyết, Khiết Đan, Nữ Chân cùng người Mông Cổ. Trên lịch sử, những này người Hồ thường xuyên xâm phạm nước ta quốc thổ. Tân Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông, Chu Nguyên Chương đều đã từng phát binh Bắc Cảnh, chinh phạt những này người Hồ. Bất quá những kia chiến dịch đều là trị ngọn không trị gốc. Những kia người Hồ, cho dù nếm mùi thất bại, cũng tối đa an phận mấy thập niên, sau đó liền sẽ ngóc đầu trở lại, lại nhấc lên chiến hỏa. Thẳng đến Bắc Cảnh Chi Vương đột nhiên xuất hiện, hắn nhất chiến càn quét phương Bắc, áp phục rất nhiều hào hùng, tông sư cũng tốt, người Hồ cũng được, đừng nói ngươi có thiên quân vạn mã, cho dù là có 10 vạn hùng sư, lại có thể thế nào? 200 năm trước thời điểm, Hung Nô, Đột Quyết, Khiết Đan, Nữ Chân cùng người Mông Cổ đã từng liên thủ, tụ họp 10 vạn hùng binh, kết quả lại bị Trấn Bắc Vương lấy lực một người, san bằng liên quân. Bất quá từ khi 70 năm trước, sau khi dựng nước, Hoa Quốc hoàn thành đại nhất thống sự nghiệp, Trấn Bắc Vương liền biến mất. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi chấn động. Lực một người, san bằng 10 vạn đại quân. Coi như là nhất phẩm đại tông sư, đều không làm được loại chuyện này đi. Đây chính là 10 vạn cá nhân, mỗi cái thân khoác áo giáp, ải tẻm hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện, mà không phải 10 vạn con kiến. Nhất phẩm đại tông sư lọt vào 10 vạn người bao vây, đều muốn kiệt lực mà chết. Chờ đã, nếu như trước đây đã lâu, Trấn Bắc Vương cũng sớm đã chết đi. Ở một bên Vân Minh Tâm Chỉ Thần Vãng, không nhịn được hô lên. Đó đã là 200 năm trước nhân vật, cổ lão thời đại vương giả, lợi hại như thế nào đi nữa, cũng hóa thành đất vàng đi. Tiểu bối, ăn nói cẩn thận, vị kia chính là một đời vương giả, há có thể dùng phàm nhân nhãn quang đối đãi. Đoạn Chính Dương sau khi nghe, lạnh rên một tiếng, vị này nhị phẩm tông sư, lúc này khuôn mặt kính sợ, nghe nói vương giả cảnh giới, tại thọ mạng bên trên, đã đột phá phàm nhân hạn chế, tại ta Long Hổ môn bên trong ghi lại, truyền thuyết cái cảnh giới kia, tên là Thông Thiên Tứ Kiếp cảnh. Ta Long Hổ môn lão tổ, chọn đời đều đang đeo đuổi cảnh giới này, vị kia Long Tượng Thiền sư, cũng là như vậy. Nhất phẩm đại tông sư bên trên, lại còn có cảnh giới cao hơn. Võ đạo cực điểm, đến tột cùng ở chỗ nào? Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói, nội tâm chấn động theo. Xem ra Hoa Quốc ngược lại ngọa hổ tàng long, không có ngoài mặt đơn giản như vậy a. Lý Vấn Tiền chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn có thể xác định, Đoạn Chính Dương nói Thông Thiên Tứ Kiếp cảnh là chân thật tồn tại. Hắn vào vị trí ở tại cảnh giới này. Thông Thiên Tứ Kiếp cảnh, tổng cộng 4 cái tiểu cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đều có thể gia tăng nhất định thọ mạng. Đến đệ tứ cảnh thời điểm, càng là thọ đạt đến ngàn năm. Nhìn như vậy đến, Thiên Bảng Vương giả truyền thuyết là thật. Vị này Trấn Bắc Vương, cùng hôm nay Thiên Bảng duy nhất Diêm Vương, đều là cùng một loại người. Vân Minh kinh hô. Thanh âm của hắn dẫn tới rất nhiều người nghĩ lại. Lúc trước có liên quan Thiên Bảng truyền thuyết, đại đa số người đều là nửa tin nửa ngờ, bây giờ nhìn lại, thế gian thật có loại này mạnh mẽ vô địch vương giả. Diêm Vương, lấy một địch vạn, bất quá hắn đối phó chính là hiện đại quân sự, lấy pháo binh làm chủ, không kém chút nào Trấn Bắc Vương 10 vạn đại quân. Không biết vị thần bí kia Diêm Vương cùng Trấn Bắc Vương, ai lợi hại hơn một chút? Vân Minh trong tâm hiếu kỳ. Hừ, vậy dĩ nhiên là Trấn Bắc Vương, 100 năm trước, toàn thế giới chư vương, ai dám đối với Trấn Bắc Vương bất kính? Đông Nam Á Tà Vương, liền từng thua ở Trấn Bắc Vương thủ hạ. Đến tại cái gì Diêm Vương, thế giới trong chư vương, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một người như vậy. Đoạn Chính Dương cười lạnh một tiếng. Hắn niên thiếu thời điểm, từng theo Long Hổ môn lão tổ, gặp qua vị kia trấn Bắc Vương một bên, đối với Phương Vô Địch phong thái, thẳng đến bây giờ, hắn còn ký ức hay còn mới mẻ. Trấn Bắc Vương, chính là ngươi dựa vào. Nhìn thấy tự tin Đoạn Chính Dương, Lý Vấn Thiền tự tiếu phi tiếu hỏi.
Không tệ, ta Long Hổ Môn đã từng đi theo vị vương giả kia, từng có một chút tình cảm, ngươi nếu như khinh người quá đáng, ta cũng chỉ có đi tới Bắc Cảnh, cầu kiến Trấn Bắc Vương rồi.
Đoạn Chính Dương lòng tin tràn đầy nói, tin tưởng ta, Trấn Bắc Vương không phải ngươi có thể chống nổi.
Xem ra, đây chính là di ngôn của ngươi.
Lý Vấn Thiền than nhẹ một tiếng.
Có ý gì, ngươi thực có can đảm giết ta hay sao?
Đoạn Chính Dương thần sắc biến đổi, hắn đối mặt Lý Vấn Thiền ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái.
Đó là bực nào lạnh nhạt một đôi đồng tử.
Không giống giết người vô số đồ phu, càng giống như là thần linh nhìn xuống nhân gian, coi vạn vật như con kiến hôi.
Đồ phu giết người, còn lại còn có một ít sợ hãi lòng hối hận, mà người giết chết một đồng kiến, như thế nào lại hối hận đâu?
Đoạn Chính Dương, ngươi thật không hiểu ta, con người của ta luôn luôn thích mềm không thích cứng, nếu như ngươi quỳ xuống đất xin tha, ta còn lưu ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lại nhớ uy hiếp ta.
Ngươi cho rằng dọn ra một cái chân Bắc Vương là có thể dọa lui ta?
Đừng nói hắn không ở nơi này, tức hắn tại, ta cũng như nhau giết ngươi.
Được rồi, ta tiễn ngươi lên đường.
Lý Vấn Thiền một quyền đánh ra, chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một cổ vô hình dao động, dập dờn mà đi.
Ngươi dám?
Đoạn Chính Dương vừa giận vừa sợ, hắn cấp bách vội vàng lấy ra một cái hạt châu, phốc vỡ ra, hóa thành một cái kim sắc quang cháo, bọc lại bản thân.
Hạt châu này có lai lịch lớn, là năm đó Long Hổ Môn vì Trấn Bắc Vương hiệu lực, Trấn Bắc Vương ban thưởng hộ thân chi vật, bên trong cất kín đến Trấn Bắc Vương lực lượng.
Bằng vào hạt châu này, cho dù là nhất phẩm đại tông sư đều không cách nào phá vỡ.
Đây cũng là Đoạn Chính Dương dám cùng Lý Vấn Thiền nói như vậy phân khích.
Có vật này ở đây, ngươi không gây thương tổn được ta.
Chờ ta đem việc này bẩm báo cho Trấn Bắc Vương sau đó, ngươi nhất định phải chết, mảnh trời này dưới còn không người nào dám đối với Trấn Bắc Vương bất kính.
Đoạn Chính Dương nhìn thấy Lý Vấn Thiền, trong mắt thoáng qua một vẻ toán độc.
Hắn thân là Long Hổ Môn lão tông sư, khi nào trải qua dạng này oán khí?
Hơn nữa hắn còn mang ra Trấn Bắc Vương dạng này chỗ dựa, chính là nhất phẩm đại tông sư cũng không dám dạng này giết hắn.
Chỉ bằng cái này cũng vọng tưởng chặt ta?
Lý Vấn Thiền cười lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường.
Một quyền này của hắn chính là thứ thiệt phi tiên quyền.
Bành!
Chỉ thấy quyền ấn rơi vào kim sắc quang cháo lên.
Ngay tại Đoạn Chính Dương chấn động trong ánh mắt của, lồng ánh sáng bị một quyền đánh nát, còn sót lại quyền ấn tiếp tục rơi xuống ở trên người hắn.
Hắn toàn bộ lồng ngực trực tiếp bị dấu quyền này nhất kích đánh thủng, xuất hiện một cái từ đầu đến cuối thấu lượng lỗ máu.
Lẽ nào ngươi là?
Đoạn Chính Dương cặp mắt trợn tròn, trong đôi mắt còn lưu lại bất khả tư nghị.
Một quyền chi lực có thể phá lồng ánh sáng?
Trừ phi
Lý Vấn Thiền cũng là một vị vương giả.
Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.
Chương 193, danh chấn thiên hạ.
Thẳng đến cuối cùng thời điểm tử vong, Đoạn Chính Dương rốt cuộc tỉnh ngộ, mình là chọc phải người thế nào?
Trong mắt của hắn thoáng qua một vẻ hối hận, lại đã muộn.
Đoạn lao tông sư,
mọi người càng là hoảng sợ nghẹn ngào, không thể tin được Lý Vấn Thiền nói giết liền giết, dứt khoát quả quyết.
Sau lưng của hắn chính là đứng yên một vị vương giả.
Bắc Cảnh chi vương, bốn chữ này đủ để áp đảo tất cả, cho dù là nhất phẩm đại tông sư đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám là địch.
Lao môn chủ,
Long Hổ Môn môn nhân đệ tử phát ra than khóc, không thể tin được hết thảy trước mắt.
Một khắc này, toàn bộ người đều câm như hến, bị loại này thủ đoạn tàn nhẫn chấn động.
Người trẻ tuổi này quả thực là cái ma vương, căn bản không quan tâm cái gì Trấn Bắc Vương, vô pháp vô thiên, không sợ hãi gì.
Ai dám chọc tới hắn, đảm nhiệm ngươi có thiên đại bối cảnh đều không có một chút tác dụng nào.
Đoạn Chính Dương khiêu khích ta, bị ta đánh chết, có ai không phục, cứ mở miệng, ta cho ngươi cơ hội báo thù.
Lý Vấn Thiền ánh mắt đảo qua, đảo mắt khoảng.
Một khắc này, những này Giang Bắc võ lâm mọi người, toàn bộ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của hắn.
Bọn hắn ngày thường là đoàn kết, vừa mới đi theo Đoạn lao tông sư, nhất trí đối ngoại, có thể cũng không có ngốc đến đi chịu chết.
Ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, Lý Vấn Thiền nắm giữ bao trùm tất cả mọi người bọn họ lực lượng tuyệt đối.
Ở trước mặt loại sức mạnh này, ai dám nói một tiếng không phục?
Ai dám minh một câu bất bình?
Lực một người, trấn áp toàn bộ Giang Bắc võ lâm, hắn muốn danh chấn thiên hạ rồi, mà trên bảng, hắn rất nhanh sẽ xuất hiện hắn bài danh đi.
Tô Tiểu Đán biết, sau trận chiến này, sợ rằng thiên hạ không ai không biết Lý Vấn Thiền đại danh.
Vân Minh, ngươi làm cái gì?
Đông nhiên, nàng ánh mắt liếc một cái, nhìn thấy Vân Minh cư nhiên hướng về Lý Vấn Thiền đi tới.
Mau trở lại a.
Nàng mặt liền biến sắc, lo lắng Vân Minh xảy ra chuyện gì.
Anh em, ngươi cũng quá lợi hại, ta có thể hay không phỏng vấn ngươi một hồi?
Đúng rồi, ta gọi là Vân Minh, là võ đạo diễn đàn Tử Cấm Chi Đỉnh một cái võ thuật người yêu thích, từ nhỏ đã yêu thích võ thuật, ta nên xưng hô ngươi như thế nào?
Vân Minh nhiệt tình xông tới.
Lý Vấn Thiền thần sắc cổ quái, những người khác coi hắn như tài sản tàn bạo bá bản, căn bản không dám đến gần hắn nửa bước, gia hỏa này không có một chút tu vi võ đạo, lại ngược lại không sợ hắn.
Hơn nữa tại Vân Minh trong ánh mắt của, hắn càng là thấy được một loại quan mang.
Loại này ánh sáng là một loại đối với võ đạo xích thành yêu quý,
liền như một khỏa tấm lòng son.
Phỏng vấn dễ tính đi, ta gọi là Lý Vấn Thiền.
Lý Vấn Thiền gật đầu hỏi thăm, hắn cũng không phải loại kia cao lãnh người, ngươi thoạt nhìn rất yêu thích võ đạo, nghĩ tới luyện võ sao?
Lại không nghĩ rằng, Vân Minh trực tiếp lắc đầu, luyện võ?
Kia hay là thôi đi.
Nghe vậy, Lý Vấn Thiền lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Vân Minh lý trực khí chẳng nói, cũng không có quy định, yêu thích một nhóm, liền phải làm một chuyến đúng không?
Ta đây là hứng thú gây ra, mới không muốn mệt mỏi như vậy đi. Nhìn người khác đánh, đã đủ đã quyền, tại sao phải mình đánh, biết bao nguy hiểm à, sống sót làm một ai chạch không tốt sao. Nghe vậy, Lý Vấn Thiền bật cười. Ý nghĩ như vậy, ngược lại thuần túy, không có một chút hương ngụy. Cùng Vân Minh hơi trò chuyện mấy câu sau đó, hắn tạm thời nhớ kỹ cái người này, sau đó liền cáo từ rời đi. Đoạn Chính Dương đã chết, sự tình đã xong, hắn không có ở lại chỗ này, tiếp tục tác uy tác phúc ý nghĩ. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân giữ danh, đây cũng quá đẹp trai. Nhìn thấy máy bay trực thăng rời đi, Vân Minh mặt đầy sùng bái, đồng thời lẩm bẩm, xem ra tháng bảng danh sách cũng không có chuẩn như vậy, cư nhiên bỏ sót người lợi hại như vậy. Không được, ta được đăng lên trên diễn đàn. Bắt. Đột nhiên, sau lưng bị một trưởng, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, a u, thật là đau, Tô Tiểu Đàn, ngươi làm cái gì a? Còn hỏi ta làm cái gì, có biết hay không ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết, cái người này giết người không chớp mắt, ngươi đều dám tới gần hắn, không muốn sống sao? Tô Tiểu Đàn nổi giận, trong giọng nói lại toát ra một chút quan tâm. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, hắn thật dễ nói chuyện à, nữ nhân các ngươi chính là yêu thích ngạc nhiên. Vân Minh không thèm để ý chút nào nói, ngươi không để ý tới ngươi. Tô Tiểu Đàn dậm chân tức giận, ta nói sai cái gì sao, đây đã nổi giận sao, thật là quái lạ. Vân Minh ngạc nhiên, bốn phía một chút người trong võ lâm âm thầm lắc đầu, khả năng đây chính là thẳng nam đi. Sinh nhật biến ngày rỗ, vị này Đoạn Lao tông sư cũng quả thực quá thẳng rồi, Nguyện Thiên Đường không có Lý Vấn Thiền, Đoạn Lao tông sư lên đường bình an. Lúc này Vân Minh một bên thở dài, một bên hướng phía Đoạn Chính Dương thi thể túi mình bái chào. Sắc mặt của mọi người càng ngày càng đặc sắc, mọi người đều biết loại chuyện này đích xác rất thảm, nhưng ngươi có thể hay không đừng nói ra, không thấy Long Hổ môn người mặt đều đen sao? Ngại ngùng, chư vị, hắn đầu óc khả năng có chút vấn đề. Tô Tiểu Đàn mặt liền biến sắc, sau đó liền vội vàng mang theo Vân Minh rời khỏi Long Hổ môn. Lại ở lại, nàng sợ Vân Minh cái miệng này phải bị Long Hổ môn người cho kẽ hở lên. Mấy ngày kế tiếp, Đoạn Chính Dương vẫn lạc tại toàn bộ võ đạo phạm vi, nhấc lên sóng to gió lớn. Không chỉ là Giang Bắc, mà là toàn bộ Hoa Quốc võ lâm cũng vì đó hoành động. Đây chính là địa bảng thứ 10 cường giả, uy chấn Giang Bắc vài chục năm, hắn tọa chấn Giang Bắc, nắm Giang Bắc võ lâm người cầm đầu, nhiều năm qua đều không người nào có thể khiêu chiến hắn địa vị siêu phàm. Hiện tại cư nhiên bị người một quyền đấm chết sao? Cái này không thể nào, Đoạn Chính Dương chính là nhị phẩm tông sư, muốn một quyền đấm chết hắn, Hoa Quốc biên giới có thể làm được người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ phi là nhất phẩm đại tông sư xuất thủ. Một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, người gạt quỷ hạ. Chẳng lẽ là Tiêu Thiên Hạo làm chuyện tốt, Tiêu Thiên Hạo vào nhất phẩm sao? Từ Cấm Chi đỉnh trên diễn đàn, những kia võ đạo và người nghị luận không ngừng. Tin tức này quả thực quá kinh người. Tông sư Như Long, mỗi một vị đều cao cao tại thượng, đã có bao nhiêu năm không có tông sư vẫn lạc. Không đúng, không phải Tiêu Thiên Hạo, mà là một cái tên là Lý Vấn Thiền người. Lý Vấn Thiền, đây là ai vậy, làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Ta thật giống như biết hắn, đây là Giang Nam một vị cao thủ, nghe nói Quân Lâm Giang Nam, liền Lữ Thiên Sư, Lâm Gia Chủ, Hoàng Đại Sư những người này đều cam bái hạ phong. Tin tức như thế thông qua Tử Cấm Chi đỉnh hướng về vô số võ đạo thế gia môn phái lưu truyền, trong lúc nhất thời cơ hồ người người cũng đang thảo luận thật hay giả. Tiền tuyến phóng viên Vân Minh độc nhất phát tin, cuối cùng một cái thiệp xuất hiện để cho tất cả thật hay giả thảo luận hóa thành kết cuộc. Trong bài buốt là một cái video, chính là Lý Vấn Thiền từ trăm thước trên không nhảy xuống, sau đó đón đỡ Đoạn Chính Dương mấy chiêu công kích, cuối cùng lại tới Lý Vấn Thiền một quyền đấm chết đối phương, hết thảy đều rõ ràng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Lý Vấn Thiền mặt bị đánh con ngựa. Vân Minh, vì sao đánh mã? Trong tâm không che, tự nhiên cao thanh. Vân Minh nhàn nhạt nói, đánh rắm, mau cầm HD thả ra. Người coi láo tử nốc, ta lại không được hắn đồng ý, ai biết hắn có nguyện ý hay không ló mặt ta. Cái này gọi là hình ảnh quyền, học thêm pháp, một đám tối đệ đệ. Vân Minh khinh bị nói, các huynh đệ, phun hắn nha. Vô số tiếng mắng che ngập bầu trời mà đến. Vân Minh đạm nhiên như thường, chỉ là để lại một câu nói, các huynh đệ, ta quyết định về sau trở thành một võ đạo phóng viên, ghi lại tất cả. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 194, Bộ Thương Hải Chi Uy, Đông Nam Á Hải Vực. Nơi này là thế giới vô số quốc gia mối quan hệ, các nước thương mại hàng tuyến phần lớn trải qua nơi này, mà ở trong đó địa lợi vị trí lại phi thường đặc biệt, bởi vì cái hải vực này nắm giữ trên thế giới nhiều nhất quần đảo, giống như trong đó Mã Lai quần đảo nổi danh thế giới. Đây là thế giới lớn nhất quần đảo, tổng cộng có hơn 20.000 cái hòn đảo phân thuộc ở tại Đông Nam Á mỗi cái quốc gia. Bất quá cho dù là Đông Nam Á các nước cũng không có đầy đủ lực lượng đến khống chế nhiều như vậy cái hòn đảo, bởi vì Đông Nam Á những tiểu quốc gia này đại đa số đều nghèo khó rơi ở phía sau, mà rất nhiều hòn đảo ở tại trên biển lớn, muốn khống chế những hòn đảo này nhất định phải có đủ số lượng hải quân. Lấy Đông Nam Á những tiểu quốc gia này quốc lực lại nói, có thể trang bị một chút lục quân cũng là không tệ rồi, muốn để bọn hắn lấy ra nhiều tiền hơn đến phát triển hải quân đó là nói vớ vẩn. Bởi vậy một phần trong đó hòn đảo là thuộc về một chút hải tặc địa bàn. Từ xưa tới nay cái hải vực này liền hải tặc ngang ngược. Tại Trịnh Hòa dưới Tây Dương thời kỳ liền từng có lịch sử ghi chép, hắn lúc ấy xuất lĩnh minh quân cùng cái địa phương này hải tặc động đại võ. Hiện nay hải tặc vẫn tồn tại, thậm chí trải qua vô số năm phát triển trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trong đó một chút cỡ lớn nhóm hải tặc lực lượng quân sự hung mãnh vô cùng, cơ hồ có thể cùng một chút quốc gia nhỏ để bằng, ngay cả này quốc gia nhỏ cũng không dám trêu chọc. Vào giờ phút này, mấy chiếc thuyền lớn tại Đông Nam Á hải vực bên trên theo gió vượt sóng, người trên thuyền mỗi cái bưu hãn hung ác, thân lên trang bị đến khẩu súng. Bọn họ là nơi này lão bài nhóm hải tặc rồi, thực lực mạnh mẽ, toàn bộ nhóm hải tặc nhân viên đủ có mấy ngàn người, trong tay có chừng mấy chiếc vũ trang thuyền bè. Chỉ cần không đụng tới nước lớn chiến hạm, lấy bọn hắn lực lượng đủ để hoành hành Đông Nam Á hải vực. Lão đại của bọn hắn tên là Abu, hắn là sinh trưởng ở địa phương Đông Nam Á người, da thịt màu nâu đen, phơi bày trên thân tất cả đều là vết thương, có mặt sẹo, cũng có vết đạn. Bất quá những thương thế này đều không thể muốn mạng của hắn, ngược lại cho hắn tăng thêm mấy phần hung tàn. Lúc này Abu miệng to chuốt xuống rồi ngay ngắn một cái chai rượu vàng, mắng: những vương bắt đàn đó một cái đều còn chưa tới, không phải là sợ đi? Lão đại, thuyền của chúng ta nhanh nhất là đầu tiên đến. Lúc này một tên tiểu đệ báo cáo, vừa lấy được tin tức, mặc găng Âu Văn dâu nó, bọn hắn ngay tại chúng ta phía sau, đại khái còn có trong vòng nửa canh giờ là có thể đến. Nếu như có hiểu rõ Đông Nam Á hải vực người, nghe thấy cái tiểu đệ này nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì hắn báo ra tới mấy cái tên toàn bộ đều là Đông Nam Á hải vực hung danh hiển hách đại hải đạo. Bọn hắn lấy trộm trên biển dầu mỏ, buôn bán nhân khẩu, buôn lậu, bắt cóc chờ một chút, không chuyện ác nào không làm, để cho Đông Nam Á các nước đều phi thường nhức đầu. Đông Nam Á các nước không chỉ một lần phái ra hải quân muốn áp chế những hải tặc này, đều không công mà về, thậm chí có mấy lần thương vong thảm trọng. Sau đó từng cái nhóm hải tặc lần lượt trình diện, cuối cùng những hải tặc này đoàn đầu mục lại toàn bộ tại Abu trên thuyền tề tụ một đường, tổng cộng đến mười mấy người, mỗi một vị đều là trên quốc tế chứ danh tội phạm truy nã, tùy tiện một người tiền thưởng đều có chừng mấy ức. Nếu như các nước thấy một màn này, nhất định sẽ vì đó sợ hãi. Nhiều năm qua những hải tặc này lẫn nhau tranh đấu, chém giết lẫn nhau như thủy hỏa bất dung, nhưng là bây giờ đầu mục của bọn họ cư nhiên ngồi cùng nhau. Vì sao vậy? Phải biết nhiều như vậy cái nhóm hải tặc, số người đạt đến hết mấy vạn, đủ để càn quét Đông Nam Á các nước bất luận cái gì một nước hải quân, trừ phi là các nước hải quân cũng liên hợp lại trở thành liên quân. Hảo hảo hảo, nếu chư vị đều tới, xem ra là làm ra quyết định đi. Abu ngồi ở chỗ đó khí thế hung mãnh, chủ trì trận này hội nghị đặc biệt, lần này chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, hắn bộ thương hải lợi hại hơn nữa cũng phải nuốt hận. Không tệ, nhất định phải giết bộ thương hải. Đây bộ thương hải khinh người quá đáng, một cái người Hoa dựa vào cái gì cưới đến chúng ta nhiều người như vậy trên đầu, nhất định phải giết hắn. Nhắc đến bộ thương hải, mọi người nhất thời nổi giận đùng đùng, cùng chung mối thù. Bọn hắn ánh mắt khát máu, hận không được nuốt sống bộ thương hải, bởi vì bộ thương hải ảnh hưởng nghiêm trọng ích lợi của bọn họ. Bọn hắn những hải tặc này đoàn chiếm cứ tại Đông Nam Á nhiều năm, dựa vào thế giới các nước ở chỗ này qua lại thuyền bè phát tài. Phải biết đây Đông Nam Á hải vực chính là trên thế giới phồn mang nhất đại dương tuyến giao thông, mỗi năm ước chừng có 10 vạn chiếc tàu thủy phải đem giá trị 400 ức đô la hàng hóa cùng 18 triệu tên hành khách vận chuyển đi qua nơi này. Mảnh địa khu này tiếp nối trên thế giới gần 1/3 thương mại, tại đây lưu động tiền vốn là một con số khổng lồ. Chính là dạng này một khối thịt béo mới thúc đẩy sinh trưởng vô số nhóm hải tặc. Lúc trước cục thịt béo này được bọn hắn những hải tặc này đoàn chia cắt, chính là từ khi 10 năm trước bộ thương hải sau khi đến, hết thảy đều thay đổi. Bộ thương hải tại trong vòng 7 ngày liên tục đạp diệt 3 chi cỡ lớn nhóm hải tặc, giết đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, đạt uy danh. Sau đó hắn chế định quy củ, yêu cầu tất cả nhóm hải tặc đều muốn lấy ra 50% lợi nhuận nộp lên cho hắn. Đây là bá đạo bực nào? Nhóm hải tặc cướp bóc các nước thuyền bè, hắn tất cướp bóc nhóm hải tặc. Những hải tặc này đoàn đã nhịn đến mấy năm rồi, lần này quả thực nhịn không nổi nữa, tại Abu hiệu triệu dưới tính toán giết bộ thương hải. Abu, bộ thương hải là hồng môn người, nghe nói hồng môn có ngũ đại cao thủ, bộ thương hải là một cái trong số đó, chúng ta giết hắn có thể hay không đưa tới hồng môn trả thù? Có một vị tương đối cẩn thận đầu mục kiên kỵ nói. Hồng môn năm đại cự đầu, bọn chúng đều là tông sư cấp cường giả, uy chấn thiên hạ, bọn hắn những hải tặc này khi dễ một chút người bình thường tạm được, có thể tại tông sư trước mặt liền như gà đất chó sành một dạng. Yên tâm đi, hồng môn sẽ không trả thù chúng ta. Nghe nói đây bộ thương hải tại hồng môn bên trong đặc lập độc hành, từ trước đến giờ làm theo ý mình, từ không nghe theo chỉ huy, hồng môn khác mấy vị tông sư cùng hắn quan hệ cũng không tốt, tại sao phải cho hắn báo thù? Hồng môn năm cự đầu cũng không phải đều là một lòng, trong đó một số bá chủ còn là người ngoại quốc, bọn hắn gia nhập hồng môn chỉ là vì lợi ích mà thôi, không phải là thật đối với hồng môn có cái gì quy trúc cảm. Chư vị lên đường đi, lần này liền dùng bộ thương hải máu tươi đến để cho tất cả mọi người biết chúng ta mới là cái hải vực này bá chủ. Abu ra lệnh một tiếng, thuận theo rất nhiều thuyền bè cùng nhau hướng về một nơi tọa độ. Đó là một nơi eo biển, ở tại hai tòa hiểm trở hòn đảo trong lúc đó bao tác mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn. Lúc này đang có một chiếc bè trúc lướt sóng mà đi, bên trên ngồi một cái anh vũ nam tử trung niên. Trung niên nam tử này vai rộng bàng phảng phất có thể chống lại toàn bộ trời.